Chương 286, Thất Sát Ma Quân. Chương 286, Thất Sát Ma Quân. Đông vực Triệu Quốc, Thiên Sát Thánh Thành, các tu sĩ đi lại vội vàng, phần lớn thân mang màu đậm áo bào, hai đầu lông mày cất giấu 10 phần cảnh giác. Thiên Cơ các phân bộ tọa lạc tại tầng bên trong khu vực phồn hoa nhất, cửa lớn màu đỏ bên trên điêu khắc phức tạp vân vân, cửa hai bên sư tử đá trợn mắt tròn xoe, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trần Thắng một bộ màu đen trường sam, quanh thân vẹn vẹn tản ra kim đan trùng kỳ pháp lực ba động, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Hắn chậm rãi từ Thiên Cơ các bên trong đi ra, có chút đưa tay, lòng bàn tay rõ ràng là một viên toàn thân trắng muốt ngọc giản mặt ngoài hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất cất giấu vô số bí mật. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, một sợi thần thức lặng yên thăm dò vào trong ngọc giản, như là một đầu vô hình sợi tơ, cấp tốc xuyên thẳng qua tại ghi chép Triệu Quốc gần trăm năm đại sự văn tự ở giữa. Trong ngọc giản tin tức giống như thủy triều tràn vào Trần Thắng não hải, từ bình thường thai hại chiến loạn, đến tông môn ở giữa ma sát nhỏ, từng kiện chuyện cũ rõ ràng hiện. Rất nhanh, thần trí của hắn dừng lại tại một đoạn phá lệ bắt mắt ghi chép bên trên, thất sát nhập triệu. Trần Thắng hơi nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn dừng bước lại, tựa ở bên đường một gốc lao hoè thụ dưới, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Triệu Quốc tại Ma Đạo Liệt Quốc bên trong, thực lực không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có hai đại nguyên anh tông môn giữ thể diện, Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông. Cái này hai đại tông môn truyền thừa mấy đời, đã có mấy ngàn năm lịch sử, tại Triệu Quốc căn cơ thâm hậu, ngày bình thường lẫn nhau ngăn được, cũng cộng đồng ngăn được lấy xung quanh Ma Đạo Liệt Quốc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hơn 30 năm trước, một trận tai họa ngập đầu đột nhiên giáng lâm. Đến từ bên cạnh Càn Quốc Thất Sát Thánh Tông, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền một ngụm nuốt vào toàn bộ Triệu Quốc, Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông hai cái này truyền thừa mấy ngàn năm đại tông, cũng tại trận này xâm lấn bên trong cùng nhau hủy diệt. Xích Huyết, Hư Không hai tông thế mà giữ vững được lâu như vậy. Trần Thắng trong lòng thì thảo, mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn trong mắt nhìn về phía ngọc trong tay giản, trong đầu hiện ra hơn trăm năm trước chẳng cảnh, ngày đó, hắn tại Đại Hoang bên trong, tự tay chém giết Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông nguyên anh ma quân. Theo lẽ thường tới nói, không có nguyên anh ma quân tọa trấn, cái này hai đại tông môn sớm đã nên sụp đổ. Có bọn chúng lại mạnh mẽ chống nhiều năm như vậy. Trần Thắng thần thức tiếp tục tại trong ngọc giản tìm kiếm, rất nhanh, từng đoạn đến tiếp sau tin tức dần dần chắp vá ra chân tướng. Hết thảy mấu chốt, ngay tại ở một cái dấu diếm chữ. Năm đó, Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông nguyên anh ma quân vẫn lạc, bọn hắn lưu tại trong tông hồn châu trong nháy mắt vỡ vụn. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, hai đại tông chủ trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, mật mà không phát. Ngay sau đó, bọn hắn bí mật triệu tập trong tông chân truyền thánh tử, đem bọn hắn gọi vào trong mật thất. Xích Huyết Tông tông chủ ngữ khí trầm trọng nói, bây giờ tông môn tao ngộ nguy cơ, ngươi cần tạm thời rời đi tông môn, tiến về các nơi lịch luyện, đối hắn ngày thời cơ chín muồi, trở lại trọng trấn tông môn. Hư Không Thánh Tông tông chủ cũng làm đồng dạng an bài. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đại Hoang bên kia từ đầu đến cuối không có truyền ra hai đại tông môn nguyên anh ma quân vẫn lạc tin tức. Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông tông chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn bắt đầu suy đoán, có lẽ nhà mình ma quân là tại nơi nào đó địa phương nguy hiểm thám hiểm lúc ngoài ý muốn gây vẫn, mà lại không người phát hiện. Thế là bọn hắn dần dần khôi phục trước kia làm dáng ấn lúc tổ chức tông môn đại hội, xử lý tông môn sự vụ, ở trước mặt người ngoài, mảy may nhìn không ra nhà mình ma quân đã vẫn lạc dấu hiệu. Dù sao tại Đại Hoang bên trong, nguyên anh tu sĩ ra ngoài du lịch mấy chục năm, trên trăm năm, thời gian dài không lộ diện là chuyện thường xảy ra, huống chi lần này hai đại tông môn ma quân vẫn là tiến về tị nạn, thời gian dài hơn cũng nói qua được. Tại dạng này ngụy trang dưới, hai đại tông môn cơ hồ không có nửa điểm không ổn định cục diện phát sinh. Cùng lúc đó, hai đại tông môn cũng trong bóng tối tăng nhanh bồi dưỡng vị kế tiếp nguyên anh ma quân bộ pháp. Mặc dù trước đó nguyên anh ma quân lúc rời đi, đem trong tông của nội mang đi 7-8 phần, nhưng làm truyền thừa mấy ngàn năm nguyên anh đại tông, nội tình thâm hậu. Kết anh bí pháp hoàn chỉnh giữ lại tại tông môn trong điện tịch, kết anh cần thiết linh vật cũng có thể tiếp tục sản xuất bên trong, càng có mấy phần chân tàng tại tông môn trong bảo khố, cũng không thiếu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng thật có thể lại bồi dưỡng được một vị nguyên anh ma quân, để tông môn một lần nữa trở lại ngày xưa huy hoàng. Có vận mệnh tựa hồ tổng thích nói giỡn, ngay tại hai đại tông môn đều đâu vào đấy bồi dưỡng mới nguyên anh ma quân lúc, 40 năm trước, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ tất cả kế hoạch. Trần Thắng nhìn đến đây, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hai nhà này tông chủ ngược lại là lão luyện thành thục, có thể an ổn trong ngoài, nếu không phải trận kia vạn ma đại hội, có lẽ còn có thể tiếp tục cẩn giấu đi. 40 năm trước, đến từ Càn Quốc Thất Sát Thánh Tông Thất Sát Ma Quân, tại Đại Hoang tị nạn trong lúc đó, ngoài ý muốn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Sau khi đột phá, Thất Sát Ma Quân giá tâm lớn tăng, hán tuyên dương khắp trốn, công bố mình đã phá giải đồ ma kiếm quân kiếm thuật, còn lượt mời liệt quốc ma đạo ma quân, muốn tại Càn Quốc tổ chức một trận vạn ma đại hội, cộng đồng nghiên cứu thảo luận kiếm thuật tâm đắc. Tin tức truyền ra về sau, liệt quốc ma đạo ma quân nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời, Càn Quốc phi thường náo nhiệt, các lộ ma quân tề tụ một đường. Vạn ma đại hội đúng hạn cử hành, hiện trường tiếng người huyên náo, ma khí trùng thiên. Nhưng lại tại chúng ma quân tề tụ thời điểm, mọi người phát hiện, Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông ma quân lại chậm chạp không có trình diện. Cái này một tình huống dị thường lập tức đưa tới đám người hoài nghi, không ít ma quân tự mình nghị luận ầm ĩ, Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông làm sao không đến? Không đúng, trước đó hai nhà bọn họ một mực rất sinh động, lần này trọng yếu như vậy đại hội, không có đạo lý không tới. Thất Sát Ma Quân cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn không có lập tức nổi lên, mà là cho Xích Huyết Tông cùng Hư Không Thánh Tông mấy năm lưu túc chỗ trống, không ngừng phái người tiến đến bái phỏng. Dù sao, hắn cũng lo lắng náo ra ô long, dù sao cũng là trưởng khống hư không chi lực nguyên anh ma quân, nếu là không thể tại chỗ chém giết hai vị nguyên anh ma quân bên ngoài tập kích quấy rối, đối với Thất Sát Thánh Tông mà nói, tuyệt đối là phiền phải lớn. Nhưng về sau trong vài năm, tiến về bái phỏng người lần lượt không công mà lui, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hai đại tông môn Nguyên Anh ma quân thân ảnh. Cho đến lúc này, Thất Sát ma quân mới xác định hai nhà ma quân vẫn lạc, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Hắn tấn thăng về sau, Thánh Tông chính cần mở rộng thế lực, Triệu Quốc tới tiếp giáp, còn không có Nguyên Anh ma quân tọa trấn, với hắn mà nói, đây là thiên tứ cơ duyên. Hắn rất nhanh du thuyết các tông, rất nhiều hứa hẹn, cam đoan không tiếp tục mở rộng về sau, Liệt Quốc chư tông cũng chấp nhận Triệu Quốc thuộc về. Sau đó, Thất Sát ma quân cùng Thất Sát tông một vị khác ma quân, tự mình xuất lĩnh Thất Sát Thánh Tông đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Triệu Quốc xuất phát. Trong ngọc giản, kỹ càng ghi chép cảnh tượng lúc đó. Ngày đó, Thất Sát ma quân tử hư không đi ra, nhìn xem dưới chân Xích Huyết tông sơn môn, lúc này hét lớn, Xích Huyết ma quân ở đâu? Sơn môn bên trong, chậm chạp không người đáp lại, ngược lại là Xích Huyết tông hộ tông đại trận triệt để khởi động, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lồng ánh sáng bao phủ lại toàn bộ tông môn, lồng ánh sáng bên trên phủ văn lấp loé, tản ra khí tức tương đại. Thất Sát ma quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm quanh quẩn lấy ma khí nồng nặc. Hắn huy kiếm hướng phía hộ tông đại trận chém tới, một đạo đen nhanh kiếm khí vạch phá bầu trời, hung hăng đụng vào lồng ánh sáng bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận kịch liệt lay động, lồng ánh sáng bên trên phủ văn trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Mặc dù là tứ giai đại trận, nhưng cũng không nguyên anh tu sĩ áp trận, thậm chí ngay cả trấn áp trận nhãn tứ giai linh bảo đều không có, chỉ có sức chống cự, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Thất Sát ma quân đơn giản thăm dò một phen, vung tay lên, sau lưng một đám kim đan ma tu rất nhanh tạo thành trận thế bắt đầu đối oanh. Vẹn vẹn hai ngày về sau, đại trận đã trở nên sáng tối chập chờn. Thất Sát ma quân nhãn tỉnh sáng lên, liên tiếp vung ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Rốt cục, tại thứ bảy kiếm rơi xuống lúc, răng rắc một tiếng, hộ tông đại trận triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Đã mất đi hộ tông đại trận bảo hộ, Xích Huyết tông như cùng dê đợi làm thịt. Thất Sát ma quân xuất lĩnh đệ tử xông vào trong tông, Xích Huyết tông mặc dù có một nhóm đệ tử ra sức chống cự, nhưng thực lực cách xa, rất nhanh liền thua trận. Ngắn ngủi mấy ngày, Xích Huyết tông liền bị triệt để công phá, chuyển thừa đoạn tuyệt. Ngay sau đó, Thất Sát ma quân lại dẫn đầu nhân mã tiến về Hư Không Thánh Tông. Hư Không Thánh Tông hộ tông đại trận bên ngoài, một vị khác Thất Sát tông ma quân dẫn đầu một nhóm nhỏ nhân mã, đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Theo Thất Sát ma quân đến, liền bắt đầu chính thức tổng tiến công. Nơi đây trận pháp mặc dù so Xích Huyết tông càng thêm huyền diệu, nhưng cũng ngăn cản không nổi Nguyên Anh hậu kỳ Thất Sát ma quân tấn công mạnh. Vẹn vẹn 7 ngày, Hư Không Thánh Tông hộ tông đại trận cũng bị công phá, tông môn tùy theo hủy diệt. Đến tận đây, toàn bộ Triệu Quốc triệt để đã rơi vào Thất Sát Thánh Tông trong khống chế. Trần Thắng thấy nơi đây, lông mày gảy nhẹ, bản tọa chiến lợi phẩm, cái này bị đoạt đi rồi. Chương 287, trở về chương 287, trở về nửa tháng thời gian trong nháy mắt mà qua, Đông vực Ma đạo liệt quốc biên giới Kim Quốc cảnh nội, núi non trùng điệp như ngủ say như cự thú bắt ngang giữa thiên địa. Trong núi mây mù lờ lờ, lại lộ ra một cỗ đè nén ma khí, nơi đây chính là Kim Quốc duy nhất Nguyên Anh đại tông, Hồn Thiên Tông sơn môn chỗ. Hư không bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng, Trần Thắng thân ảnh từ kia phiến ba động bên trong chậm rãi bước ra, màu đen trường sam ở trong núi trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới xây dựa lưng vào núi Hồn Thiên Tông, trong lòng liên quan tới tòa này tông môn tin tức lặng yên hiện hiện. Sáng lập 1400 năm, chuyến đến bây giờ đã là đời thứ hai, đương đại tông chủ Hồn Thiên Ma Quân, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Trần Thắng trong lòng hơi động, một sợi ánh kiếm màu vàng kim nhạt từ đáy mắt chợt lóe lên, như là đèn pha đảo qua Hồn Thiên Tông quanh thân hộ tông đại trận. Trận văn lưu chuyển ở giữa, màu đen nhạt ma khí tại trận nhãn chỗ quanh quẩn, hình thành từng đạo nhìn như nghiêm mật lại lỗ thủng rất nhiều bình chướng. Hắn khe khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, đều chuyến đến đời thứ hai, hộ tông đại trận vẫn là tứ giai hạ phẩm. Tứ giai hạ phẩm trận pháp, mặc dù có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn chủ trì, đối với hắn mà nói cũng như giấy. Trần Thắng sở dĩ cũng không tiến về Thất Sát Thánh Tông, không khác, lần yếu sợ mạnh người. Thất Sát Ma Quân đến cùng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng tuyên bố phá giải kiếm thuật của hắn, hắn tự nhiên đối hắn kiêng kỵ mấy phần. Trần Thắng trong lòng đã có lập kế hoạch, cùng lúc nào đi đụng xương cứng, không bằng lấy trước những này quả hồng mềm luyện tay một chút. Trước tiên ở xung quanh liệt quốc quét sạch một phen, thu thập đầy đủ tài nguyên, đợi thời cơ chín muồi, lại đi tìm Thất Sát Ma Quân phân cao thấp, cũng có thể tôi luyện kiếm thuật, hắn còn không có cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu giao thủ qua đây. Lúc này Hồn Thiên Tông tông chủ trong điện, Hồn Thiên Ma Quân chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tu luyện Đục Thiên Ma Công. Quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, hóa thành một tôn mấy trăm trượng cao tám tay nâng bầu trời pháp tướng khuôn mặt dữ tợn, tám cánh tay phân biệt cầm khác biệt ma khí, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Trong điện không khí phảng phất bị đọc lại, mỗi một lần ma khí lưu chuyển, đều để chung quanh vách tường khẽ chấn động. Đột nhiên, Hồn Thiên Ma Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tâm thần mình tương liên một chỗ trận nhãn hoạch tâm cấm chế, như là bị lưỡi dao cắt chém trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, tông môn khu vực hạch tâm trận pháp năng lượng kịch liệt hỗn loạn, nguyên bản lưu chuyển thông thuận trận văn trong nháy mắt tạm đạm, toàn bộ trận thế lại trong chốc lát bị phá. Không được. Hồn Thiên Ma Quân khẽ quát một tiếng, quanh thân tám tay nâng bầu trời pháp tướng trong nháy mắt tiêu tán, hắn đưa tay vẫy một cái, một cây toàn thân đen nhánh, che kín gai nhọn to lớn bảo kích xuất hiện trong tay. Bảo kích phía trên quanh quẩn lấy ma khí nồng nặc, mũi kích lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn cầm bảo kích, cảnh giác quét mắt bốn phía, thanh âm mang theo vài phần nghiêm trọng, là vị kia đạo hữu giá Lâm Hồn Thiên Tông. Còn xin hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, ngoài điện hư không đống nhiên nhẹ nhàng lộn nhạo, vô số đạo nhỏ xíu kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là đom đóm trên không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thân mang huyền y thân ảnh. Trần Thắng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trong điện Hồn Thiên Ma Quân, quanh thân tản ra kiếm thế mặc dù không nồng đậm, lại làm cho toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén. Hồn Thiên Ma Quân nhìn thấy Trần Thắng trong nháy mắt, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cầm tứ giai trung phẩm linh bảo chiến kích tay run nhẹ nhẹ, cho dù cái này bảo kích từng trợ hắn chém giết qua vô số cường địch, giờ phút này lại không cách nào mang đến cho hắn nửa điểm cảm giác an toàn. Người trước mắt này ánh mắt bên trong lạnh lùng cùng mỹ ác, cho hắn một loại đối mặt thiên địch sợ hãi. Trần Thắng liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, dùng các ngươi cho bản tọa lấy xưng hảo, bản tọa Đồ Ma Kiếm Quân. Lời này vừa nói ra, Hồn Thiên Ma Quân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã yên lặng hơn trăm năm Đồ Ma Kiếm Quân, vậy mà lại đột nhiên tìm tới cửa. Không kịp nghĩ nhiều, Hồn Thiên Ma Quân vùng đan điền quang mang lóe lên, một tôn vài tấc lớn nhỏ nguyên anh từ thể nội bay ra. Nguyên anh người khoác một tầng chạy xuôi nhàn nhạt ma quang pháp bảo, khuôn mặt cùng Hồn Thiên Ma Quân giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ vô số lần. Nguyên anh pháp bảo nhẹ nhàng huy động, trong điện nguyên bản ngồi ngay ngắn Hồn Thiên Ma Quân pháp thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang được thu nhập nguyên anh trong tay áo. Ngay sau đó, kia cán to lớn bảo kích cũng theo đó thu nhỏ, rơi vào nguyên anh trong tay. Làm xong đây hết thảy, Hồn Thiên Ma Quân nguyên anh lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sợ hãi trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Đạo hữu, đã mất đi pháp thể làm dẫn động, ngươi kia một thức dung hợp thấu chi đạo vận kiếm thuật, còn có thể đối ta tạo thành uy hiếp sao? Hắn sớm đã từ Vạn Ma Đại Hội biết được, Đồ Ma Kiếm Quân năm đó bằng vào một kiếm tam sát chấn kinh ma đạo, kiếm kia thuật mấu chốt ngay tại ở mượn nhờ pháp thể dẫn động thấu chi đạo vận. Bây giờ chính mình bỏ qua pháp thể, chỉ lưu nguyên anh, đối phương sát chiêu tự nhiên là đã mất đi hiệu dụng. Trần Thắng nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, đây chính là các ngươi phí hết tâm tư nghĩ ra đối kháng bản tọa thủ đoạn. Hắn sở dĩ không có trực tiếp động thủ, chính là muốn nhìn một chút những này ma đạo tu sĩ nghe nói danh hào của hắn về sau, sẽ xuất ra như thế nào cách đối phó, không có nghĩ rằng đúng là như vậy vụng về biện pháp. Hắn lười nhác sẽ cùng Hồn Thiên Ma Quân nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bốn phía hư không trong nháy mắt như là bị vò nhũ trang giấy gấp lại, từng đạo bình chướng vô hình từ bốn phương tám hướng hiện lên, hình thành một trường thiên la địa võng, đem Hồn Thiên Ma Quân Nguyên Anh gắt gao giam ở trong đó. Hư không không ngừng áp xúc, kia cố cường đại áp lực để Hồn Thiên Ma Quân Nguyên Anh sắc mặt đỏ lên, thể nội ma khí vận chuyển đều trở nên vương nhũ. Làm sao có thể? Lúc này mới hơn trăm năm, ngươi làm sao lại có được mãnh liệt như vậy hư không lĩnh vực? Hồn Thiên Ma Quân mặt mũi tràn đầy không cam tâm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Năm đó Vạn Ma trên đại hội, hắn đã từng gặp qua Thất Sát Ma Quân hư không lĩnh vực, mặc dù cũng có thể mang đến cảm giác áp bách, nhưng hắn tự tin chỉ cần sớm chuẩn bị, luôn có một chút hy vọng sống có thể trốn chạy. Nhưng trước mắt này chỗ hư không lĩnh vực, lại như là chân chính thiên địa lồng giam, vô luận hắn như thế nào thôi động ma khí ba chạm, đều không thể dung chuyển mảy may, chớ nói chi là tìm tới khe hở đào thoát. Không bao lâu, Trần Thắng lòng bàn tay hiện ra một vài tấc lớn nhỏ hư không quang cầu bên trong, Hồn Thiên Ma Quân Nguyên Anh bị một mực giam cầm, không thể động đậy. Trần Thắng đưa tay vung lên, một đạo thất thải lộng lây thất tình thần quang từ hắn trong tay áo bay ra, như là giải lụa màu xoát qua Hồn Thiên Ma Quân Nguyên Anh. Thừa dịp đối phương lâm vào mê mang trong nháy mắt, Trần Thắng thần thức giống như nước thủy triều tràn vào đối phương thức hải, nhanh chóng lục soát lấy tin tức hữu dụng. Một lát sau, Trần Thắng thu hồi thần thức, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ ý cười. Hắn cuối cùng minh bạch, năm đó Vạn Ma trên đại hội, Thất Sát Ma Quân cái gọi là phá giải hắn kiếm thuật phương pháp, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai, Thất Sát Ma Quân đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ về sau, bắt đầu từng bước tiếp xúc đến đạo vận cùng đạo tắc huyền bí. Hắn xem năm đó Đồ Ma Kiếm Quân một kiếm tam sát chẳng cảnh, trong lòng dần dần có phỏng đoán, Đồ Ma Kiếm Quân kiếm đạo tiên phú viễn siêu thường nhân, nên là sớm tìm hiểu mấy phần tấu chi đạo vận, cũng đem nó dung nhập vào kiếm thế kiếm thuật bên trong. Bất quá, đối phương năm đó chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cảnh giới có hạn, muốn hoàn toàn dẫn động tấu chi đạo vận, đại khái suất cần phải mượn pháp thể làm môi giới. Chỉ cần trong chiến đấu kịp thời bỏ qua pháp thể, chỉ lưu Nguyên Anh, kiếm của đối phương thuật liền sẽ mất đi hơn phân nửa vì thế. Tại Thất Sát Ma Quân xem ra, năm đó Đồ Ma Kiếm Quân sở dĩ có thể một kiếm tam sát, bất quá là bởi vì cái khác ma đạo tu sĩ chưa quen thuộc thủ đoạn của hắn, bị đánh trở tay không kịp. Mặc dù đối phương cũng có chém giết Nguyên Anh tu sĩ chiến tích, nhưng so với chân chính Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối phương lại là xa xa không kịp. Đoán đúng mấy phần, nhưng cũng đoán sai mấy phần. Trần Thắng trong lòng thì thào, nếu là hắn đối thấu chi đạo vận lĩnh hội bèn bèn dừng lại tại sơ quy môn kính giai đoạn, Thất Sát Ma Quân suy đoán có lẽ thật là có mấy phần đạo lý. Nhưng trên thực tế, hắn xuyên thấu đạo vận lý giải sớm đã đạt tới cảnh giới cao thâm, không chỉ có ngưng tụ ra đạo tắc hình thức ban đầu, thậm chí đã tới gần biên mãn. Muốn dẫn động thấu chi đạo vận, không cần mượn nhờ pháp thể. Cái này hư không, chẳng lẽ không phải tốt hơn dẫn dắt sao? Trần Thắng đầu ngón tay xẹt qua hư không, một đạo kiếm điểm sáng trực tiếp trong nháy mắt xuyên thấu hơn 10 dặm hư không, tại liên miên bất tuyệt núi cao tim gan lưu lại một đạo mấy trăm dặm dài trường hạt gạo lỗ thủng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ma đạo chư quốc rất nhanh liền truyền khắp một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, yên lặng hơn trăm năm Đồ Ma Kiếm Quân trở về. Mà lại, vị này trong truyền thuyết kiếm tu không chỉ tu là đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, làm việc cũng biến thành càng thêm làm càn, vậy mà trực tiếp công lên các đại Nguyên Anh đại tông sân môn. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền liên tiếp công phá 5 tòa Nguyên Anh tông môn, chém giết 5 tôn Nguyên Anh ma quân, trong đó còn có một vị Nguyên Anh trung kỳ uy tín lâu năm ma quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma đạo liệt quốc ma quân nhóm lòng người bàng hoàng. Chương 288, Thất Sát Điện bên trong chương 288, Thất Sát Điện bên trong Thất Sát Thánh Tông chủ điện khí thế rộng rãi, màu đen trên cột cung điện điêu khắc giữ tợn ma văn, đỉnh điện treo to lớn màu máu lưu ly đăng, ánh đèn chập chờn ở giữa, đem trong điện chiếu rọi đến một mảnh đỏ sẫm. Giờ phút này, hơn 10 vị thân mang các loại ma bảo ma quân hội tụ ở đây, nguyên bản nên uy nghiêm trang trọng nghị sự chi địa, lại bởi vì đám người ầm ĩ trở nên như là phiên chợ. Thất Sát Thánh Quân đến cùng ở đâu? Không ra mặt nữa, chúng ta tông môn đều muốn bị cái kia kiếm tu tận diệt. Một vị dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ma quân bỗng nhiên vỗ trước người bàn đá, chén trà trên bàn bị chấn động đến ông ông tắc hưởng, trong mắt của hắn tràn đầy nôn nóng cùng bất mãn, thanh âm to như sấm. Đúng rồi, lão nhân gia ngài thế nhưng là chúng ta thánh đạo khôi thủ, cái kia kiếm tu bất quá vừa đột phá nguyên anh trung kỳ, ngài xuất thủ tất nhiên có thể đem hắn chạm dưới kiếm, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn như vậy cản rỡ à. Một vị khác thân mang ma bảo màu xanh, khuôn mặt nham hiểm ma quân vội vàng phụ họa, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, lại có mấy phần tận lực định nọt. Bên cạnh một vị cầm trong tay quạt xếp, nhìn như văn nhã ma quân lại nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác phàn nàn. Ai, nói đến lần trước vạn ma đại hội, chúng ta đều là nghe thánh quân hiệu triệu mới vòng trở lại, kết quả đây, cái kia kiếm tu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vẫn lạc 5 vị nguyên anh chân quân. Lời này vừa ra, trong điện lập tức an tĩnh mấy phần, không ít ma quân trên mặt đều lộ ra nhận đồng thần sắc. Có tương lai từ tiểu quốc ma quân, trong lòng âm thầm cô, sớm biết cái kia kiếm tu lợi hại như vậy, lúc trước liền không nên trở về đến, hiện tại ngược lại tốt, tông môn lúc nào cũng có thể bị để mắt tới, thời gian này có làm sao sống. Duy trì trật tự tuyệt sát ma quân đứng tại chủ điện một bên, hắn thân mang màu đen trang phục, bên hông đeo lấy một thanh loan đao, khuôn mặt lạnh lùng. Làm thất sát ma quân đệ tử, hắn biết rõ nhà mình sư tôn chí tại thống hợp ma đạo liệt quốc, khai sáng một cái vạn năm bất diệt thế lực lớn. Nguyên anh hậu kỳ tu vi chỉ là căn cơ, còn cần góp nhặt đầy đủ uy tín cùng thế lực, lần trước vạn ma đại hội chính là sư tôn bày ra một nước cờ, ý tại lôi kéo liệt quốc ma quân. Bây giờ thấy mọi người cảm xúc càng thêm kích động, thậm chí ẩn ẩn có trách cứ chi ý, tuyệt sát ma quân liền vội vàng tiến lên một bước, thanh âm trầm ổn mở miệng: "Các vị đạo hữu an tâm chớ đợi, thánh quân đã tự mình tiến về cái kia kiếm tu hoạt động hiện trường dò xét tình huống, chắc chắn cho mọi người một cái giá thỏa mãn." Hắn vừa dứt lời, chủ điện trung ương hư không đột nhiên một trận kịch liệt dập dờn, như là sóng nước tầng tầng quyết tán. Ngay sau đó, một đạo thân mang huyết bào thân ảnh chậm rãi hiện hiện, huyết bào bên trên treo lên phức tạp thất sát đường vân. Theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, nguyên bản ầm ĩ đám người trong nháy mắt im lặng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía vị này không giận tự uy nam tử, chính là thất sát ma quân. Thất sát ma quân khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày mang theo vài phần tâm trầm, ánh mắt như là giếng cổ thâm thúy, không thấy mảy may gợn sóng. Hắn vừa mới hiện thân, chúng ma quân liền ngay cả bận bịu chen chúc tiến lên, mồm năm miệng mười kể ra: "Thánh quân ngài có thể tính trở về. Cái kia kiếm tu đều nhanh đem chúng ta ma đạo liệt quốc bấy long trời lở đất, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp à?" "Đúng vậy a thánh quân, chúng ta tông môn hộ tông đại trận căn bản ngăn cản không nổi hắn, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn bị hắn công phá." "Thánh quân, ngài lần trước nói toạc giải cái kia kiếm tu kiếm thuật, lần này nhưng phải làm chủ cho chúng ta a." Thất sát ma quân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ mặc cho đám người vây quanh hắn kể ra, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, hắn có chút trong mắt, ánh mắt đảo qua đám người lo lắng khuôn mặt, thẳng đến trong điện thanh âm dần dần lắng lại. Tất cả mọi người mắt lom lom nhìn hắn chờ đợi hắn làm ra quyết đoán lúc, thất sát ma quân mới chậm rãi ngẩng đầu, đối đám người thật sâu thở dài bái thủ, liên tiếp ba bái. Một cử động kia để chúng ma quân trong lòng kinh hãi, nhao nhao lui lại một bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. "Thánh quân đây là làm gì? Ngài thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không cần đối với chúng ta đi này lại lễ." Vừa rồi vị kia dáng người khôi ngô ma quân đội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Một vị tuổi già ma quân đuốt đuốt hoa dâm sợi râu, trong lòng âm thầm suy tư, thất sát thánh quân xưa nay cao ngạo, hôm nay lại đối với chúng ta ba bái, trong đó tất nhiên có thâm ý, hẳn là sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thất sát ma quân chậm rãi ngồi dậy, trên mặt lộ ra mấy phần áy náy, thanh âm trầm thấp mà hữu lực: "Thứ nhất bái, là vì tế điện 5 vị vẫn lạc đạo hữu. Bọn hắn năm đó bởi vì vạn ma đại hội mà về, bây giờ lại gặp này vận rủi, đều bởi vì ta thất sát cân nhắc bất chu, chưa thể sớm phát giác cái kia kiếm tu uy hiếp, đây là lỗi lầm của ta." Hắn vừa dứt lời, trong điện liền vang lên một trận tiếng thở dài, mấy vị vẫn lạc ma quân hảo hữu, trong mắt càng là nổi lên lệ quang. "Thứ hai bái, là ta đánh giá thấp cái kia kiếm tu thực lực tốc độ phát triển, để các vị đạo hữu trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, tông môn thụ nhiễu, trong lòng ta hổ thẹn." Thất sát ma quân tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách: "Thứ ba bái, là bởi vì đối mặt bây giờ cục diện, thất sát cũng hữu tâm hữu lực mà lực không đủ." Câu nói này dường như sấm sét tại chúng ma quân bên tai nổ vang, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. "Thánh quân ngài nói cái gì? Ngay cả ngài đều không đối phó được cái kia kiếm tu, cái này sao có thể? Ngài thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ a, vậy chúng ta chẳng phải là không có đường sống?" Thất sát ma quân đưa tay để ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó chậm rãi mở miệng: "Chư vị có chỗ không biết, cái kia kiếm tu thiên tư tuyệt luân, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hắn đối thấu chi đạo vận lĩnh hội đã đạt đến cảnh giới cao thầm, thậm chí có thể cách hư không đổ sát nguyên anh tu sĩ, hắn lực sát thương đã không kém hơn ta như vậy đại tu sĩ." Đám người nghe được hái hùng kia bĩa, một vị ma quân nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy hỏi: "Thánh quân, kia vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể ngồi chờ chết ta." Thất sát ma quân trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chậm rãi nói ra: "Mà lại cái kia kiếm tu tính tình cực kỳ cẩn thận, bây giờ tuy có thực lực như vậy, lại chỉ ở vắng vẻ địa vực hoạt động, chưa từng bước vào thực lực khá mạnh quốc gia. Chúng ta coi như nghĩ liên hợp lại xuất binh cứu viện, cũng căn bản không có cơ hội tìm tới tung tích của hắn." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra: "Theo ta quan sát, cái kia kiếm tu tại chưa tấn thăng nguyên anh hậu kỳ trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không chủ động cùng ta chính diện đối mặt. Cho nên cũng không phải là ta không muốn xuất thủ, thật sự là tình huống dưới mắt, ta cũng bất lực." Chúng ma quân nghe vậy, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thân sắc, một vị ma quân chán nản ngồi trên đế, tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể lần nữa tiến về đại hoang tị nạn sao? Có đây cũng không phải là kế lâu dài a." Một vị khác ma quân thở dài, nói ra, trừ cái đó ra, còn có thể có biện pháp nào? Cũng không thể chờ lấy cái kia kiếm tu tìm tới cửa a. Cuối cùng, chúng ma quân tại một phen bất đắc dĩ sau khi thương nghị, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, nhao nhao hướng Thất Sát Ma Quân cáo tử, chuẩn bị lại một lần nữa đại hoang tị nạn. Chương 289, đồ sát chương 289, đồ sát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt Thất Sát chủ điện, rất nhanh liền trở nên trống trải ra, chỉ để lại Thất Sát Ma Quân cùng Tuyệt Sát Ma Quân sư đồ hai người. Tuyệt Sát Ma Quân nhìn xem trống rỗng chủ điện, vừa muốn mở miệng hỏi tham sư tôn tiếp xuống dự định, đã thấy Thất Sát Ma Quân quanh thân khí tức đột nhiên bắt đầu hỗn loạn. Nguyên bản bao phủ đại điện nguyên anh hậu kỳ uy áp như là thủy triều xuống cấp tốc tiêu tán, thân hình của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, áo bào hạ thân thể dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một tôn vài tấc lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh con rối thế thân, khôi lỗi khuôn mặt cùng Thất Sát Ma Quân giống nhau đến bảy phần, lại thiếu đi kia phần chấn nhiếp lòng người uy nghiêm. Sư tôn, Tuyệt Sát Ma Quân con ngươi đột nhiên co lại, bước nhanh về phía trước, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cũng không hiểu, hắn đưa tay muốn đụng vào tôn này khôi lỗi, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Con rối thế thân chậm rãi lắc đầu. Thanh âm mặc dù cùng Thất Sát Ma Quân nhất trí, lại nhiều một chút gấp rút, ngươi không cần nói, nghe ta nói. Tuyệt Sát Ma Quân đội vàng im lặng, nín hơi ngưng thần nghe, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ngươi không tham đạo, không biết cái kia kiếm tu kinh khủng. Thất Sát Ma Quân ánh mắt phảng phất xuyên thấu đại điện vách tường, nhìn về phía phương xa, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Giờ phút này, hắn không tự chủ được hồi tưởng lại trước đây dò xét lúc nhìn thấy cảnh tượng. Cái kia đạo xuyên qua cả tòa núi nhạc hạt gạo lớn nhỏ lỗ nhỏ, lỗ bích bóng loáng như gương, càng làm cho người ta sợ hãi chính là trong đó hư không, cũng là một đầu ổn định dây nhỏ. Chỉ là hồi tưởng một màn kia, trong lòng của hắn vẫn như cũng là một trận sợ hãi, như vậy lực sát thương, há lại chỉ có từng đó là nguyên anh hậu kỳ. Chính là nguyên anh đại viên mãn, cũng không có uy thế như vậy, kia há lại đạo vận. Đạo tắc cũng bất quá như thế đem. Thất Sát Ma Quân thậm chí hoài nghi, đối phương có phải hay không hóa thần thiên tôn dạo chơi nhân gian, cố ý áp chế cảnh giới để đùa bỡn hắn. Nghĩ nghĩ, nên không đến mức, có lẽ quả nhiên là trên đời vô song kiếm đạo thiên tiêu. Thất Sát Ma Quân tiếp tục nói ra, vi sư đã tiến về Việt quốc, việc này chỉ có tìm Tây Hoa Thiên Tôn điều tiết. Ma đạo liệt quốc bao dung thiên hạ ma tu, ước thúc bọn hắn không bốn phía là loạn, những năm này cũng coi như có công với một phương, Tây Hoa Thiên Tôn nên sẽ ra tay can thiệp. Ngươi liền lưu tại tông môn, ổn thủ sơn môn là đủ. Thất Sát Ma Quân ánh mắt rơi trên người Tuyệt Sát Ma Quân, mang theo vài phần căng dặn, cái kia kiếm tu cảnh giới cuối cùng vẫn là kém chút, tông môn tứ giai cực phẩm Thất Sát đại trận, lại phối hợp tứ giai thượng phẩm nuốt sát hồ lô, nên đủ để hộ vệ an nguy của ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, nhớ lấy, chớ có ra ngoài. Mới hơn 10 vị ma quân tụ tập một đường, từng cái đều chuẩn bị tiến về đại hoang tị nạn, tất nhiên mang theo không ít thân gia. Cái kia kiếm tu thế tất có thể được biết tin tức, bây giờ chưa chừng ngay tại sơn môn bên ngoài mai phục đây. Nói xong, con rối thế thân phía trên, Thất Sát Ma Quân khí tức triệt để tán đi, này khôi lỗi triệt để hóa thành tử vật. Tuyệt Sát Ma Quân tay cầm con rối thế thân, trong lòng trở nên lạnh lẽo, hắn cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng sư tôn chân thực ý nghĩ. Nhà mình sư tôn ngoài miệng nói đến quang minh chính đại, kỳ thực là cực sợ cái kia kiếm tu. Suy đoán ra đối phương chắc chắn sẽ đến Thất Sát Tông tìm phiền toái, ngay cả tông môn cũng không dám về, trực tiếp nghe ngóng rồi chuẩn, chỉ để lại chính mình cái này đệ tử đoàn hậu. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là đắng chát hai mắt nhắm nghiền. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lần trước, sư tôn tiến về đại hoang tị nạn, cũng là trước tiên xuất phát, hắn lúc ấy cũng không thể kịp phản ứng. Quả nhiên, ngay tại sư đồ hai người thời khắc, Thất Sát Thánh Tông bên ngoài, đột nhiên liên tiếp sáng lên mấy đạo màu trắng bệnh quang mang, như là như lưu tinh xẹt qua chân trời. Rõ ràng là nguyên anh tu sĩ vẫn lạc lúc đặc hữu nói tiêu dị tượng. Thất Sát Thánh Tông sơn môn cách đó không xa hư không bên trong, Trần Thắng thân ảnh lặng yên hiện hiện. Quanh người hắn kiếm khí quanh quẩn, thanh minh kiếm hóa thành từng đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy điểm sáng, giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại hư không bên trong, tùy tiện xuyên thấu trùng điệp không gian trở ngại. Những cái kia đang chuẩn bị rời đi Thất Sát Thánh Tông, tiến về đại hoàng tị nạn ma quân, còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác thể nội nguyên anh đau đớn một hồi, pháp thể cùng nguyên anh trong nháy mắt bị kia nhỏ xíu kiếm quang xuyên qua, sinh cơ phi tốc trôi qua. Trần Thắng tay trái nhẹ nhàng một quyển, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay bộc phát, đem những cái kia vẫn lạc ma quân pháp thể Tàn Anh cùng bên hông nhẫn chứa vật trong nháy mắt thu tới, thu nhập chính mình không gian chứa vật bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, ngay cả một tia tiếng vang cũng không từng phát ra. Là đồ ma kiếm chủ. Một vị may mắn tránh thoát đợt công kích thứ nhất ma quân hoảng sợ gào thét, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn thấy thế không ổn, lúc này vận chuyển ma công, trực tiếp nguyên anh xuất hiếu, sau đó một phát bắt được chính mình pháp thể, liền muốn trốn vào hư không, mượn nhờ không gian xuyên toa thoát đi nơi đây. Cái khác may mắn còn sống sót ma quân cũng nhao nhao bắt trước, muốn mượn nhờ hư không xuyên toa bảo mệnh. Nhưng lại tại bọn hắn nguyên anh sắp dung nhập hư không trong nháy mắt, bốn phía hư không đột nhiên một trận kịch liệt chồng chất điên đảo, như là bị vò rối tràn giấy. Những cái kia ma quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản đã triển khai không gian thông đạo trong nháy mắt khép kín, bọn hắn đem hết toàn lực thi triển trong nháy mắt xuyên thẳng qua, vậy mà biến thành tại chỗ đảo quanh, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể rời đi tại chỗ nửa bước. Là hư không lĩnh vực. Hắn lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một vị ma quân nghẹn ngào hô, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho tới giờ khắc này, một đám ma đạo chân quân mới chính thức minh bạch đối phương như thế, trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng triệt để phá diệt. Đừng sợ, đại tu sĩ thì sao? Chúng ta người đông thế mạnh, Thất Sát chân quân cũng là đại tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Một vị thân hình cao lớn ma quân cưỡng chế sợ hãi trong lòng, la lớn, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Lời vừa nói ra, cái khác ma quân cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đúng vậy à, bọn hắn bên này cũng có đại tu sĩ, càng có còn có hơn 10 vị nguyên anh chân quân, nếu là đồng tâm hiệp lực, nói không chừng còn có thể đem kiếm này tu lưu lại, ngày sau cũng không cần lại thụ uy hiếp của hắn. Kiếm này tu sợ không phải bắt đầu, vậy mà sông Long Đàm hang hổ, tự chui đầu vào lưới. Thất Sát Thánh Quân ở đây, cũng dám làm càn. Trần Thắng đứng tại hư không bên trong, nghe phía dưới ma quân kêu gào, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lấy thủ đoạn của hắn, tự vệ không ngại, ngăn ở Thất Sát Tông Sơn môn bên ngoài, vừa vận Thất Sát ma quân vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ một phen, kiểm nghiệm chính mình những năm này tu hành thành quả. Nhưng lúc này, đã thấy Thất Sát Thánh Tông Sơn môn bên trong, một mảnh màu máu vầng sáng lưu chuyển, hộ tông đại trận bị vận chuyển tới cực hạn, trận văn thời gian lập lòe, tản mát ra cường đại phòng ngự khí tức, lại chậm chạp không thấy có người ra ứng chiến. Qua hồi lâu, một đạo tuyệt sát ma quân thanh âm mới từ đại trận bên trong truyền ra, nhà ta sư tôn đã tiến về Việt quốc, mời Tây Hoa Thiên Tôn điều tiết việc này. Ta Thất Sát Tông nhiều năm qua giữ gìn ma đạo trật tự, ước thúc ma tu, cũng coi như có công với thiên hạ, còn xin kiếm chủ thủ hạ lưu tình, chớ có lại gây khó khăn cho ta các loại. Nghe được lời ấy, một vị tóc hoa râm, tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ lao ma kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn chỉ vào Thất Sát Thánh Tông phương hướng, tức giận đến toàn thân phát run, Thất Sát, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà cùng kiếm này tu hợp lưu, gạt ta chờ thêm đi tìm cái chết. Nhắc như chuột đổ bật, thiệt thòi chúng ta còn tôn xưng ngươi là thánh đạo khôi thủ, thời khắc mấu chốt vậy mà chạy so với ai khác đều nhanh. Một vị khác ma quân cũng tức giận mắng to, trong mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị Thất Sát ma quân trở thành mồi nhử, ở lại chỗ này cho cái kia kiếm tu làm miệng ngắm. Gặp một màn này, Trần Thắng cũng là khe khẽ lắc đầu, hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới, Thất Sát ma quân bây giờ vậy mà như vậy sẽ rõ chết giữ mình. Thậm chí còn có thể cùng Trần Tây Hoa cùng một tuyến, khó trách hắn có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, phần này tâm cơ cùng ẩn nhẫn, sát thực viễn siêu thường nhân. Đã Thất Sát ma quân tại, vậy các ngươi liền thay hắn nhận qua đi. Trần Thắng thanh âm băng lãnh như sương, lời còn chưa dứt, hắn liền đem quanh thân hư không lĩnh vực mở ra hoàn toàn, màu lam nhạt lĩnh vực như là màn trời bao phủ xuống, đem tất cả may mắn còn sống sót ma quân đều giam ở trong đó. Đồng thời, âm dương đạo vận tại trong lĩnh vực lưu chuyển, hình thành từng đạo vô hình chấn áp gông xiềng, hạn chế ma quân nhóm hành động. Thanh minh kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, diễn hóa xuất từng đạo kiếm quang bén nhọn, kiếm quang đan vào một chỗ, hình thành một tòa thật to kiếm thế trận pháp. Vô số đạo kiếm quang như là như mưa to rơi xuống, hướng phía bị nhốt ma quân chém giết mà đi. Mà Trần Thắng thân hình thì dung nhập hư không lĩnh vực bên trong, như là cùng thiên địa hòa làm một thể, chỉ cần lĩnh vực không phá, những này ma quân công kích liền không cách nào chạm đến hắn mảy may, đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp. Kiếm quang thời gian lập lòe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ một lát sau công phu, liền có 13 vị nguyên anh ma quân chết tại kiếm thế trận pháp phía dưới, bọn hắn pháp thể cùng nguyên anh bị kiếm quang xoắn nát, nhận chữ vật cũng bị Trần Thắng từng cái thu lấy. Còn lại ma quân thấy tình thế không ổn, biết tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị toàn bộ chém giết. Một vị tinh thông trận thế ma quân cẩn thận quan sát đến kiếm thế trận pháp vận chuyển, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, la lớn, ta tìm được sở hở của trận pháp. Tại hướng tây bắc ba tấc chi địa, mọi người nhanh dùng linh bảo công kích nơi đó. Vừa dứt lời, mấy vị ma quân không chút do dự tế ra chính mình tứ giai linh bảo, đem thể nội ma khí liên tục không ngừng rót vào linh bảo bên trong. Ầm ầm, mấy đạo cường đại công kích đồng thời rơi vào kiếm thế trận pháp hướng tây bắc, trong đó còn có mấy món tứ giai linh bảo trực tiếp tự bạo, một tiếng vang thật lớn qua đi, kiếm trận phía trên rốt cục bị tạc mở một đầu nhỏ hẹp lỗ hổng. Mau trốn! Vị kia tinh thông trận thế ma quân hô to một tiếng, dẫn đầu hướng phía lỗ hổng phóng đi. Đối mặt về sau hư không lĩnh vực, cái khác ma quân cũng học theo, nhao nhao tự bạo trong tay linh bảo, thậm chí có người không tiếp tự bạo pháp thể, để đổi lấy cường đại lực bộc phát. Kịch liệt năng lượng xung kích tại hư không trong lĩnh vực nổ tung, hình thành hỗn loạn tương bừng năng lượng loạn lưu, triệt để đảo loạn hư không lĩnh vực. Nhân cơ hội này, bọn hắn rốt cục xông phá Trần Thắng hư không lĩnh vực, từng cái nguyên anh xuất khiếu về sau, như là chó nhà có tang hướng phía bốn phương tám hướng trốn chạy mà đi, sợ chế một bước liền sẽ mất mạng tại cái kia kiếm tu dưới kiếm. Trần Thắng nhìn xem những cái kia chạy trốn ma quân, vẹn vẹn huy kiếm, lưu lại trong đó ba vị, còn lại, hắn cũng hưu tâm vô lực. Hắn khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, vẫn là cảnh giới kém chút, nếu là có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn thực lực, hôm nay tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Trần Thắng ngẩng đầu liếc qua Thất Sát Thánh Tông vận chuyển tới cực hạn hộ tông đại trận, nhớ tới trước đây đối phương đề cập Trần Tây Hoa danh tự, nhẹ nhàng lắc đầu. Suy tư một lát sau, thân hình hắn lóe lên, liền dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thất Sát Thánh Tông hộ tông trong đại trận, Tuyệt Sát Ma Quân xuyên thấu qua trận nhãn nhìn xem Trần Thắng rời đi phương hướng, thật dài thở dài một hơi, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, hôm nay chàng nguy cơ này, cuối cùng là tạm thời hóa giải. Chương 290, dư ba chương 290, dư ba hư không bên trong, Trần Thắng đứng lơ lửng, trước người trải rộng ra mấy chục mai lóe ra linh quang nhẫn chữ vật. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, từng mai nhẫn chữ vật lần lượt mở ra. Vô số chân quý linh tài, đan dược, công pháp ngọc giản từ đó bay ra, tại trước người hắn hình thành một đạo ngũ thải ban lan dòng lũ, rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Những này nguyên anh ma quân ngược lại là từng cái thân ra không ít. Trần Thắng trong lòng hài lòng, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia chân quý tài nguyên, trong lòng âm thầm tính toán, những tư nguyên này đầy đủ trèo chống ta tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, mục đích của chuyến này triệt để thực hiện. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem tất cả tài nguyên một lần nữa thu nạp về trong nhẫn chứa đồ, sau đó đem nhẫn chứa vật từng cái thu nhập trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, Trần Thắng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào đại hoang phương hướng. Chuyện chỗ này là thời điểm về đại hoang tiếp tục tham nộ tu hành. Có ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm làm cơ sở, Nguyên Anh giai đoạn tu hành đối với hắn mà nói bất quá là làm từng bước, không cần quá nhiều quan tâm. Hắn bây giờ hàng đầu mục tiêu là tương đạo thì hình thức ban đầu triệt để viên mãn, nhất là kia đã gần đến hổ viên mãn xuyên thấu đạo vận, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh đạo tác. Ta bây giờ cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa, chỉ là thiếu khuyết một điểm áp lực đến đánh vỡ bình cảnh. Trần Thắng trong lòng hơi động, trong tâm hải, một chỗ ở kiếp trước đã từng tiến về kỳ cảnh chậm rãi hiện hiện, nơi đó có lẽ chính là hắn đột phá mấu chốt. Không chút do dự, thân hình của hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía đại hoang phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Thiên Nam thành tọa lạc tại Ma đạo liệt quốc biên cảnh, là có tiếng thông thương trọng trấn. Tường thành từ đen nhánh huyền vũ nham xây thành, bên trong thành đường đi giăng khắp nơi có thể thấy được eo đeo lưỡi dao tàn tu, còn có mặc các loại tông môn phục sức đệ tử cấp thấp. Tam giáo cựu lưu hội tụ ở đây, ngư long hỗn tạp nhưng lại trật tự rành mạch, dù sao ở chỗ này, thực lực mới là duy nhất giấy thông hành. Trong thành náo nhiệt nhất chỗ, không ai qua được Túy Tiên lâu. Tòa này ba tầng cao lầu gỗ toàn thân màu son, dưới mái hiên treo mấy chục chén nhỏ đèn lồng đỏ, cho dù tại ban ngày, cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Trong lâu giường cột chạm trổ, trong không khí tràn ngập mùi rượu cùng linh trà mùi thơm ngát, là các tu sĩ trao đổi tin tức, nói chuyện làm ăn lựa chọn hàng đầu chi địa. Nhất là lầu hai đại đường, lâu dài đầy áp người, luyện khí, trúc cơ các tu sĩ top 5 top 3 ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, cao giọng đàm luận các nơi kỳ văn dật sự, thỉnh thoảng truyền đến trận trận cười to hoặc tranh luận âm thanh. Ngày hôm đó buổi chiều, Túy Tiên lâu lầu hai đại đường tức thì bị chen lấn chật như nêm cối. Cái bàn cơ hồ kề cùng một chỗ, một tu sĩ chỉ có thể đứng tại hành lang bên trên, giương cổ lên góp lấy náo nhiệt. Hơn 10 vị tu sĩ vây quanh gần cửa sổ một trương bàn bông, ánh mắt đều tập trung ở bên cạnh bàn vị kia giữ lại râu dê trung niên tu sĩ trên thân. Vị này tu sĩ họ Vương, là Thiên Nam thành nổi danh tin tức con buôn, lâu dài du tẩu cùng giữa các nước, luôn có thể dò thăm một chút người bên ngoài không biết bí văn. Giờ phút này, hắn chính nước miếng văng tung tóe kể cố sự, tay trái ấn trên bàn, tay phải bưng một bát liệt hữu, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm, khắp khuôn mặt là đắc ý các ngươi là không có nhìn thấy chàng diện kia. Vương tu sĩ để chén rượu xuống, nước rượu thuận khỏe miệng chảy tới cái cằm, hắn lại không thèm để ý chút nào, tay phải bỗng nhiên một bổ, bắt trước kiếm quang xuyên thẳng qua tư thái, động tác khoa trương lại sinh động. Lúc ấy à, ta ngay tại nước Yến Hắc Mộc Lâm bên ngoài lều trang nghỉ chân, chỉ thấy thiên biên đột nhiên sáng lên một đạo thanh quang. Kia ánh sáng nhanh đến mức dọa người, cũng giống như tia chớp, ngay cả con mắt cũng không kịp nháy. Ngay sau đó chỉ nghe thấy hưu một tiếng rồi vang, thanh âm kia chói tai cực kỳ, kém chút đánh vỡ màng nhĩ của ta. Chờ ta lại lúc ngẩng đầu, không trung đã đến rơi xuống một bộ Nguyên Anh chân quân thi thể, đập ầm ầm trên mặt đất, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chỗ tới, liền bị kia thanh quang đính tại chỗ. Hắn nói đến sinh động như thật, chung quanh các tu sĩ đều nghe được và mê, có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vương lão ca, ngươi cũng đừng thổi. Đúng lúc này, bàn bên một vị xuyên vải xám đoạn đá trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhịn không được xen vào, hắn dáng người khôi ngô, mang trên mặt một đạo mặt sẹo, nhìn có chút hung hãn. Nguyên Anh chân quân cỡ nào lợi hại, cho dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có thể hư không xuyên toa, làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một kiếm chém giết. Lời này vừa ra, chung quanh các tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a, Vương lão ca, lời nói này đến cũng quá mơ hồ. Đồ ma kiếm quân lợi hại ta biết, nhưng coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Nguyên Anh tu sĩ, sao có thể nhẹ nhàng như vậy giết Nguyên Anh chân quân? Ít nhất cũng là long tranh hổ đấu một phen mới đúng chứ. Thật muốn ngươi nói lợi hại như vậy, hắn đã sớm giết tới Thất Sát Thánh Tông. Đúng rồi, là được. Vương tu sĩ lập tức gấp, đột nhiên vô bàn một cái, rượu trên bàn bát đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, nước rượu vãi đầy mặt đất. Ta lão Vương lúc nào lừa qua các ngươi? Ta nói đều là thật. Lúc ấy lều trà bên trong còn có mấy vị tu sĩ đều nhìn thấy, các ngươi nếu là không tin, đều có thể đi nước Yến Hắc Mộc Lâm bên kia hỏi một chút. Song phương tranh chấp không dưới, trong hành lang bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đúng lúc này, một vị người mặc áo bào xám tu sĩ đột nhiên bước nhanh đi đến lầu 2, trong tay hắn cầm một viên trắng muốt đưa tin ngọc phù, ngọc phù mặt ngoài khắc lấy thiên cơ các đặc hữu vân vân đánh dấu. Vị này tu sĩ háng giọng một cái, sau đó cao giọng thì thầm, đều yên lặng một chút. Tin tức mới nhất, thiên cơ các vừa mới truyền đến tin khẩn, đồ ma kiếm quân tại 3 ngày trước, tại Thất Sát Thánh Tông bên ngoài ngăn cửa, chém giết Nguyên Anh Trần Quân thập cửu bị. Cái gì? Trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó liền sôi trào. Liền ngay cả kia họ Vương tu sĩ cũng mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là khó có thể tin. Các tu sĩ nhao nhao vây đến áo bào xám tu sĩ bên người, mồm năm miệng mười hỏi, ngươi nói cái gì? Thập cửu vị Nguyên Anh chân quân, cái này sao có thể? Thất Sát Thánh Tông không phải có Thất Sát chân quân tọa trấn sao? Làm sao còn có thể để đồ ma kiếm quân ngăn cửa giết người? Áo bào xám tu sĩ đám người hơi yên tĩnh một chút, mới tiếp tục thì thầm, theo người chứng kiến sưng, lúc ấy Thất Sát Thánh Tông bên ngoài bầu trời đột nhiên sáng lên liên miên nói vẫn dị tượng, màu trắng quang mang liên tiếp thoáng hiện, giống như pháo hoa chói mắt, số lượng quá nhiều, kém chút đều đến không hết. Trước đây, đồ ma kiếm quân xuất hiện nước du tẩu, san giết năm tôn Nguyên Anh ma quân tin tức đã tại Thiên Nam thành truyền đi xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy cái này đã là khó lường chiến tích, lúc này mới vây quanh nghe nói chính mắt thấy Vương tu sĩ. Không có nghĩ rằng, bây giờ lại truyền đến tin tức càng kinh người hơn, chặn lấy Thất Sát Tông sơn môn, một lần liền chém giết thập cửu vị Nguyên Anh chân quân. Không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra chất vấn thần sắc, một vị giữ lại râu dài tu sĩ Kim Đan cao mày hỏi, ngươi tin tức này đáng tin tại sao? Thiên cơ các đưa tin ngọc phù cũng không phải tùy tiện có thể ngụy tạo, ngươi để chúng ta nhìn xem ngọc phù bên trên đánh dấu. Áo bào xám tu sĩ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đưa tin ngọc phù đưa cho vị kia râu dài tu sĩ. Đám người vây tới cẩn thận xem xét, chỉ gặp ngọc phù mặt sau rõ ràng khắc lấy thiên cơ các tọa độ ấn ký, hiển nhiên không phải ngụy tạo. Thanh âm nghi ngờ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Theo áo bào xám tu sĩ đem đưa tin bên trong ghi lại giao chiến chi tiết từng bước công bố, đám người càng là sôi trào, nhao nhao nghị luận lên. Ông trời ơi, lúc này mới bao lâu a, lại giết thập cửu vị, tăng thêm trước đó 5 vị, cái này đều có 24 vị a. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, giết 24 vị nguyên anh chân quân, đây cũng quá kinh khủng. Hóa thần tiên tôn cũng không có kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, trong đám người một vị tóc hoa râm, thân mang làm bảo lão giả đột nhiên thở dài, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngay cả Âm Phong chân quân, thế mà cũng vẫn lạc. Lý lão, ngài gặp qua Âm Phong chân quân sao? Hắn rất lợi hại phải không? Một vị vừa bước vào trúc cơ kỳ không lâu tu sĩ trẻ tuổi tò mò hỏi, vị này Lý lão tại Thiên Nam thành rất có danh vọng, kiến thức uyên bác. Lý lão nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, Âm Phong chân quân chính là nguyên anh trùng kỳ tu vi, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn am hiểu nhất chính là âm phong độc thuật, độc kia gió vô sắc vô vị, lại có thể tùy tiện ăn mòn tu sĩ pháp thể một khi nhiễm, trừ phi có cao giai giải độc đan, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó ta tại Đại Hoang biên giới lịch luyện lúc, từng có may mắn gặp qua hắn xuất thủ, lúc ấy một vị kim đan viên mãn tán tu chẳng biết tại sao đắc tội hắn, Âm Phong chân quân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu đen nhạt gió liền thổi qua. Vị kia tán tu ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị độc phong hóa thành một vũng máu, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, ta cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm giác được độc kia gió kinh khủng, đội vàng ngừng thở, mới không có bị tác động đến. Không có nghĩ rằng, nhân vật lợi hại như thế, vậy mà cũng bị Đồ Ma kiếm quân một kiếm chém giết, cái này Đồ Ma kiếm quân thực lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Kia Đồ Ma kiếm quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Vừa rồi vị kia tu sĩ trẻ tuổi lại hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ. Khó mà nói. Lý Lao lắc đầu, cao mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Nhưng từ hắn chém giết những này chân quân đến xem, kiếm thuật của hắn đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đầu tiên là tốc độ nhanh, kiếm quang của hắn nhanh đến cực hạn, ngay cả nguyên anh chân quân đều khó mà phản ứng. Tiếp theo là uy lực lớn, một kiếm liền có thể xuyên thấu nguyên anh chân quân pháp thể cùng nguyên anh, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Càng đáng sợ chính là, hắn còn có thể mặc thấu hư không, xuất kỳ bất ý phát động công kích, khó lòng phòng bị. Bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi hắn một kiếm. Một cái khác trung niên tu sĩ vội vàng bổ sung, không chỉ có như thế, Đồ Ma kiếm quân còn lĩnh ngộ hư không lĩnh vực. Thất sát bên ngoài tông, kiếm quân đem trung quanh hư không chống chất, hình thành một cái phong bế không gian. Một khi bị lĩnh vực của hắn bao phủ, liền xem như nguyên anh chân quân cũng mọc cánh khó thoát, những cái kia muốn chạy trốn chân quân, cuối cùng đều bị hắn vây ở trong lĩnh vực, từng cái chém giết, căn bản không trốn thoát được. Lý Lao nghe vậy, càng là kinh hãi, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, hư không lĩnh vực, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiêu chí, Đồ Ma kiếm quân tu vi tăng lên quá nhanh, trăm năm trước, hắn vừa hiện thân lúc vừa mới đột phá nguyên anh sơ kỳ, bây giờ ngắn ngủi trăm năm, liền đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy, nhìn chung toàn bộ ma đạo liệt quốc, thậm chí đại hoang bốn vực, cũng tìm không ra cái thứ hai. Ngay cả thất sát chân quân như thế nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có đầu rút cổ tại trong tông môn không dám ra đến, chỉ có thể mời hóa thần tiên tôn điều giải, có thể thấy được Đồ Ma kiếm quân lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Một vị dáng người gầy gò trung niên tán tu thở dài, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, chúng ta những tán tu này, tại trên con đường tu hành bước đi liên tục khó khăn, tài nguyên thiếu thốn, công pháp không trọn vẹn, đừng nói đột phá nguyên anh, có thể đạt tới kim đan hậu kỳ cũng đã là cực hạn. Cùng Đồ Ma kiếm quân so ra, thật sự là ngày đêm khác biệt, ngay cả sách dạy cũng không xứng a. Cũng không thể nói như vậy. Đúng lúc này, một vị người mặc màu xanh áo ngắn tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên kích động nói, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra quan mang, chí ít Đồ Ma kiếm quân thay chúng ta tán tu thở dài một ngụm. Âm Phong chân quân giết nhiều như vậy tán tu, thủ đoạn tàn nhẫn, lại không người dám chọc hắn, bây giờ hắn bị Đồ Ma kiếm quân giết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đồ Ma kiếm quân cũng không giết hạ người vô danh. Hắn đưa tới không ít tán tu cộng mình, nhao nhao gật đầu phụ họa, dù sao chết đều là nguyên anh ma quân. Bọn hắn những người này chết tại Đồ Ma kiếm quân thủ hạ tư cách đều không có. Chương 291, kiếm hội chương 291, kiếm hội. Một ngày này, thất sát thánh tông sơn môn bên ngoài hư không đột nhiên chấn động kịch liệt. Nguyên bản bình tĩnh không gian như là vỡ vụn thủy tinh vỡ ra tường đạo khe hở, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không ầm vang đổ sụp, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Một đạo kiếm khí như hồng thân ảnh từ trong lỗ đen chậm rãi đi ra, hắn thân mang một bộ đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt nho nhã, quanh thân tản ra mênh mông như biển khí tức, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Theo hắn mỗi một lần hô hấp, bốn phía hư không đều đang không ngừng diễn hóa ra nhỏ xíu phá diệt đạo thì, lại tại trong nháy mắt gây dựng lại, huyền diệu phi phàm. Tại đạo thân ảnh này bên cạnh, Thất Sát Ma Quân cung kính đứng xuôi tay, nguyên bản nguyên anh hậu kỳ uy áp thu liệm đến một tia không dư thừa, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy tính sợ. Có rất ít người biết, Thất Sát Ma Quân cùng Trần Tây Hoa ở giữa sớm có liên hệ, hắn thân là Đông Bực Hóa Thần Thiên Tôn, nhiều năm qua tại thế lực khắp nơi bên trong bày ra không ít quân cờ, Thất Sát Ma Quân chính là một trong số đó. Hắn tồn tại hạch tâm mục đích chính là ổn định ma đạo liệt quốc trật tự, phòng ngừa ma tu quá độ tràn lan, dẫn phát càng lớn náo động. Nơi đây chính là vị kia tiểu hữu xuất thủ chỗ. Trần Tây Hoa thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ánh mắt chậm rãi đảo qua Thất Sát Thánh Tông Sơn môn bốn phía hư không. Đây đã là hắn lần thứ hai bị Đồ Ma kiếm quân hấp dẫn đến đây. Hồi Thiên Tôn, chính là Thất Sát Ma Quân liền đội vàng không người trả lời, không dám chậm trễ chút nào. Trần Tây Hoa khẽ gật đầu, bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình thiên địa chi lực cấp tốc dung nhập trùng quanh hư không bên trong. Nguyên bản sớm đã tiêu tán kiếm quang vết tích, kiếm thế dư ba, tại cái này thiên địa chi lực dẫn dắt dưới, lại một chút xíu từ trong hư không bị tháo rời ra, một lần nữa ngưng tụ thành hình. từng đạo nhỏ xíu màu xanh kiếm quang hư ảnh ở giữa không trung lấp lóe, kiếm thế hình thành uy áp cũng chậm rãi tràn ngập ra, cho dù chỉ là dấu vết lưu lại, cũng làm cho một bên Thất Sát Ma Quân cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Trần Tây Hoa hai mắt nhắm lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong những này kiếm quang vết tích bên trong. Hắn tinh tế cảm ngộ mỗi một đạo trong kiếm quang ẩn chứa đạo vận, xuyên thấu đạo vận lăng lệ, âm dương đạo vận cân bằng, hư không đạo vận bí ẩn, từng cái tại tâm hắn trong biển rõ ràng hiện hiện. Không bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong giọng nói mang theo vài phần tức hận, gần như viên mãn xuyên thấu đạo tắc hình thức ban đầu, còn kèm theo mấy phần âm dương, hư không đạo vận, đường đi đi được ngược lại là có chút pha tạp. Hắn thấy, nguyên anh giai đoạn tu sĩ nhất nên chuyên chú vào một đạo đạo vận, đem nó rèn luyện đến cực hạn, như thế tài năng tại sau này trong tu hành đi được càng ổn, càng xa. Lĩnh hội nhiều đạo đạo vận, đây là hóa thần giai đoạn, nguyên thần dung nhập thiên địa, mới nên cân nhắc sự tình. Bất quá, so với trăm năm trước cái kia một kiếm, bây giờ tiến bộ đã nổi bật, ngược lại thật sự là cái kỳ tài ngút trời. Trần Tây Hoa lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Hắn cả đời chìm đắm kiếm đạo, chỗ nhận sáng tạo kiếm đạo huyền diệu vô cùng, nhưng vô luận là Trần Thị Tông tộc hậu bối, vẫn là Tam Nguyên Đạo Tông đệ tử, thậm chí Vô Cực Tiên phụ truyền nhân, đều không người có thể hoàn toàn kế thừa kiếm đạo của hắn y bát. Mà Trần Thắng cho thấy kiếm đạo thiên phú, lại làm cho hắn thấy được hy vọng, người trẻ tuổi này có lẽ có tư cách kế thừa kiếm đạo của hắn. Trừ cái đó ra, Trần Tây Hoa trong lòng cũng cất giấu một tia tư tâm, nhìn Trung Đại Hoang bốn vực, thiên phú của người nọ tài tình có thể xưng tuyệt thế, ngày khác thành công đột phá hóa thần cảnh tỷ lệ cực lớn. Đối đãi ta ngày sau phá giới mà đi, thế này Trần Thị chuyển thừa có lẽ còn có thể dựa vào hắn chăm sóc một hai, phòng ngừa tông tộc bởi vì mất đi che chở mà suy bại. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Tây Hoa đưa tay lật một cái, một viên toàn thân trắng muốt, khắc đầy kiếm văn kiếm phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn đem kiếm phù đưa cho Thất Sát Ma Quân, ngựa khí trịnh trọng phân phó nói, nếu là vị tiểu hữu này ngày sau lại đến Thất Sát Tông, ngươi liền đưa ra này phù, mời hắn xem ở Trần Mộ chút tình mọn, đối Thất Sát Tông rộng lượng mấy phần. Mặt khác, lại thay ta truyền câu nói, Trần Mộ nguyện tại Tam Nguyên Đạo Tông thiết yến, mời hắn đến đây nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, chung luận tu hành tâm đắc. Thất Sát Ma Quân hai tay tiếp nhận kiếm phù, đầu ngón tay chạm đến kiếm phù trong nháy mắt, liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng kiếm uy, dọa đến hắn vội vàng tập trung ý chí. Hắn cỡ nào không khéo, trong nháy mắt liền nghe ra Trần Tây Hoa đối Trần Thắng coi trọng, có thể để cho một vị hóa thần thiên tôn trịnh trọng như vậy đối đãi, thậm chí chủ động mời đàm, bực này đãi ngộ, ở đâu là phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể hưởng thụ. Thất Sát Ma Quân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, âm thầm may mắn chính mình lúc trước không có xúc động đối địch với Trần Thắng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thất Sát ổn thỏa ghi nhớ thiên tôn chi lệnh, không dám có nửa phần sai lầm. Thất Sát Ma Quân cung kính không mình hành lễ, thái độ càng thêm kiêm tốn. Trần Tây Hoa khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa đảo qua hư không, giống như là đang nhớ lại vừa rồi cảm ngộ đến kiếm quang. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Thất Sát Ma Quân, ngựa khí mang theo vài phần gõ, ngày sau làm việc cần nhiều mấy phần cẩn thận, chớ có lại làm kia rời lên tảng đá nện chân mình chuyện ngu xuẩn. Ma đạo trật tự mặc dù cần ổn định, nhưng cũng tiếng nói im bặt mà dừng, trong đó ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, không có người nào là không thể thay thế. Thất Sát Ma Quân trong lòng cuộn loạn, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, một hồi lâu, hắn mới cung kính tiếng vang, Thất Sát minh bạch, đa tạ thiên tôn dạy bảo. Trần Tây Hoa không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không bên trong. Trở lại Tam Nguyên Đạo Tông về sau, Trần Tây Hoa lập tức hạ lệnh tổ chức một trận đại hoang kiếm hội, mời đại hoang bốn vực bên trong nhân yêu lượng tộc đỉnh tiêm kiếm tu. Theo thời gian trôi qua, Tam Nguyên Đạo Tông sơn môn bên ngoài treo to lớn kiếm hội thì mời vô số kiếm tu nghe hỏi mà đến. Trong lúc nhất thời, Tam Nguyên Đạo Tông tiếng người huyên náo, kiếm đạo khí tức tràn ngập thiên địa. Kiếm hội phía trên, Trần Tây Hoa cùng các lộ kiếm tu nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc, biểu thị tinh diệu kiếm chiêu, dẫn tới đám người trận trận sợ hãi thán phục. Nhưng mà cho đến kiếm hội kết thúc, tất cả kiếm tu lần lượt rời đi, hắn đều không thể đợi đến đạo thân ảnh kia. Trần Tây Hoa đứng tại Tam Nguyên Đạo Tông đỉnh núi, nhìn qua trống rỗng quảng trường, lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, thôi được, chung quy là không có duyên phận. Lần này đại hội lớn như vậy thanh thế, đối phương đã chưa đến, hiển nhiên là trong lòng có chỗ lo lắng, không nguyện ý đến đây. Cách hắn phá giới phi thăng thời gian càng ngày càng gần, đối phương đã không muốn, Trần Tây Hoa cũng không có ý định phái người tìm kiếm bốn phương tung tích của đối phương. Lấy đối phương tính cách, nếu là phái người cưỡng ép tìm kiếm, có thể hay không tìm tới còn không nói, đại khái suất sẽ còn gây nên đối phương phản cảm, kết xuống không cần thiết thù hận. Suy tư một lát sau, Trần Tây Hoa gọi đến mấy vị hạch tâm học trò, hậu bối, phân phó nói, các ngươi ngày sau bên ngoài du lịch thời điểm, lưu ý thêm một vị am hiểu xuyên tấu kiếm đạo tu sĩ. Nếu là gặp được, không cần tận lực quấy rầy, chỉ cần tận lực cùng hắn kết một thiện duyên, chớ có cùng người này là địch. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng. Chương 292, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Chương 292, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đại hoang khu vực hạch tâm, giữa thiên địa cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bầu trời phía trên, hai viên to lớn tinh thần quấn quýt nhau, một viên toàn thân đỏ thẫm, như là thiêu đốt liệt diễm, tản ra nóng rực khí tức, đem chúng quanh tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Một viên khác thì là màu lam thâm thúy, tựa như băng phong hải dương, phóng xuất ra lạnh lẽo thấu xương, để không gian đều nổi lên nhỏ xíu băng tinh. Đỏ lam song tinh xoay tròn thời khắc, chúng quanh hư không không ngừng bặm mẹo, hình thành một cái khổng lồ đen nhánh lỗ đen, như là cự thú miệng, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy chúng quanh, vô luận là trôi nổi đá vụn, vẫn là chảy xuôi linh khí, đều bị hắn trong nháy mắt hút vào, biến mất vô tung vô ảnh. Song tinh tán phát năng lượng đan vào một chỗ, hình thành từng đạo ánh sáng rực rỡ mang tại trong hư không chậm rãi chảy xuôi, khi thì va chạm ra tia lửa chói mắt, khi thì bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Như vậy kỳ cảnh, tuyên cổ bất biến, đã có làm cho người hít thở không thông mỹ lệ, lại lộ ra một cỗ hủy tiên diệt địa uy áp. Thật đẹp a. Trần Thắng nhẹ giọng cảm thán, trong mắt tràn đầy tán thưởng, lần trước đến đây nơi lấy lúc, hắn lòng tràn đầy đều là đối cái này kỳ cảnh lực lượng cường đại kính sợ, chỉ cảm thấy đây là sức người không cách nào đối kháng thiên địa vĩ lực, căn bản hoàn mỹ thưởng thức trong đó chói lọi. Bây giờ hắn cảnh giới tăng lên, kiến thức càng thêm viên mãn, tâm cảnh cũng biến thành càng thêm bình tĩnh, mới có thể ổn định lại tâm thần, tinh tế phẩm vị đôi này tình kỳ cảnh tráng lệ cùng thần kỳ. Hắn đưa tay vuốt ve bên hông thanh minh kiếm, thân kiếm có chút rung động, giống như tại hô ứng tâm ý của hắn. Ở kiếp trước, ta dừng bước tại bên ngoài 600.000 dặm, không biết một thế này, ta có thể đi tới một bước nào. Trần Thắng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, thể nội kiếm khí bắt đầu chậm rãi phun trào. Sau một khắc, Trần Thắng thân hình khẽ động, thanh minh kiếm lập tức từ trong vỏ kiếm bay ra, hóa thành từng đạo tinh mịn kiếm quang. Những này kiếm quang tại quanh người hắn xen lẫn, hình thành một nửa trong suốt lồng ánh sáng, đem hắn một mực bao khỏa trong đó. Lồng ánh sáng mặt ngoài phù văn lấp lóe, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đã có thể chống cự ngoại giới xung kích, lại có thể giảm bớt hư không hấp động áp lực. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thắng không do dự nữa, thân hình như là tên rời cung, hướng phía song tinh kỳ cảnh trung ương nhất phương hướng phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân ảnh màu xanh tại trong hư không xẹt qua một đạo tàn ảnh. Vừa mới nửa ngày công phu, hắn liền đột phá ngoại tầng khu vực, đã tới 50 vạn dặm tầng bên trong khu vực. Nơi này hư không ba động đã trở nên cực kỳ kịch liệt, song tinh tán phát năng lượng thỉnh thoảng đánh thẳng vào lồng ánh sáng, phát ra phanh phanh tiếng vang. Dựa theo lẽ thường, cái này đã là bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể đến cực hạn, có thể đối Trần Thắng mà nói, đây bất quá là đường đi bắt đầu. Hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía khu vực hạch tâm bắn gọn. Thân hình như là như lưu tinh xuyên thẳng qua, rất nhanh liền vượt qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường dừng bước 3-40 vạn dặm khu vực. Theo khoảng cách song tinh càng ngày càng gần, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Hư không hấp động hấp lực không ngừng tăng cường, lồng ánh sáng mặt ngoài phù văn bắt đầu trở nên ảm đạm, đỏ lam song tinh xen lẫn năng lượng xung kích cũng càng thêm mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều để Trần Thắng thân hình hơi rung nhẹ. Thẳng đến tiến vào 20 vạn dặm phạm vi bên trong, Trần Thắng tốc độ mới không thể không từng bước hạ thấp xuống tới. Giờ phút này, song tinh diễn hóa ra âm dương chi lực như là cuồng bạo dòng lũ, không ngừng xoắn nát chúng quanh hư không, hình thành từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Cùng lúc đó, hư không hấp động phóng thích ra vật chất lực hấp dẫn cũng đạt tới trình độ khủng bố, hóa thành một cỗ cường đại hư không phong bạo cùng vật chất ba động. Những này phong bạo cùng ba động như là vô hình cự thủ, điên cuồng xé rách lấy Trần Thắng quanh thân lồng ánh sáng, mỗi một lần xung kích đều đủ để đem bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp thể triệt để mất diệt. Trần Thắng cảm thụ được chung quanh kinh khủng áp lực, trong lòng âm thầm tính ra, bằng vào ta ở kiếp trước nguyên anh đại viên mãn thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Ở kiếp trước, hắn mặc dù tu vi đạt đến nguyên anh đại viên mãn, nhưng đối với đạo vận lĩnh hội lại cực kỳ nông cạn, đối mặt như vậy thiên địa vĩ lực, căn bản không thể nào chống cự. Nhưng một thế này, hắn lại xưa đâu bằng nay. Trần Thắng tâm thần khẽ động, cơ hồ viên mãn xuyên thấu đạo tắc hình thức ban đầu chậm rãi rót vào thanh minh kiếm diện hóa lồng ánh sáng bên trong. Trong chốc lát, lồng ánh sáng biên giới bắt đầu hóa thành từng cái nhỏ xíu điểm sáng, những điểm sáng này như là có được sinh mệnh, không ngừng lóe ra ánh sáng sắc bén. Mỗi khi hư không phong bạo cùng vật chất ba động đánh tới, điểm sáng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, phóng xuất ra xuyên thấu đạo vật lực lượng, như là lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay đem những cái kia uy hiếp tăng dã, vì hắn mở ra một đầu mới tinh thông đạo. Mượn nhờ xuyên thấu đạo vật lực lượng, Trần Thắng thân hình tiếp tục hướng phía khu vực hạch tâm xung kích. Cho đến 15 vạn dặm, trung quanh áp lực càng lúc càng lớn, vết nứt không gian như là mạng nhện trải rộng bốn phía, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hút vào trong đó, triệt để chôn bụi. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú thao túng kiếm quang, mỗi một lần ứng đối đều tình chuẩn vô cùng, không dám có chút lười biếng. Trong lòng của hắn lại vô cùng vui vẻ, thoải mái. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, Trần Thắng thân hình rốt cục xuất hiện tại 9 vạn dặm phạm vi bên trong. Hắn lúc này sớm đã không còn trước đó thong dong, quần áo trở nên rách nướt, trên mặt dính đầy cho bụi, lộ ra đầy bụi đất. Nhưng hắn ánh mắt lại bộc phát sáng rực, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, quanh thân tinh khí thần càng lại như là thiêu đốt ngọn lửa, càng thêm tràn đầy. Đáng tiếc, vẫn là cảnh giới không đủ, nếu không nhất định có thể xâm nhập thêm một chút, kiên trì càng lâu thời gian. Hắn nguyên anh trung kỳ tu vi trung vi là nhược điểm, đối mặt 9 vạn dặm bên trong càng thêm kinh khủng thiên địa vĩ lực, pháp lực của hắn tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, lồng ánh sáng cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Trần Thắng chậm rãi hướng phía tầng bên trong khu vực bên ngoài trở ra đi, hắn một bên lui lại, một bên tìm kiếm thích hợp bế quan chi địa, cuối cùng tại một chỗ tương đối ổn định hư không bình đài dừng lại. Nơi này không gian ba động tương đối nhẹ nhàng, nhận song tinh ảnh hưởng cũng so với nhỏ, đủ để cho hắn an tâm khôi phục pháp lực. Khoanh chân ngồi xuống, Trần Thắng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa ma quân nhóm cống hiến tài nguyên. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này tại song tinh kỳ cảnh bên trong trải qua, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tại kia cực hạn áp bách phía dưới, hắn không giữ lại chút nào thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, mỗi một lần ứng đối nguy cơ đều để hắn đối kiếm thuật lý giải càng thêm khắc sâu. Kiếm chiêu tại lần lượt trong thực chiến trở nên càng thêm viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có đột phá mới, tựa hồ có một chiêu hoàn toàn mới kiếm chiêu ngay tại trong lòng của hắn lặng yên thai nghén. Đấu với trời, quả thật kỳ nhạc vô tận. Trần Thắng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo đối kiếm mới chiêu tìm đòi, chính mình đối đạo vận cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có dự cảm, đợi cái này kiếm mới chiêu chân chính xuất thế này, chính là hắn xuyên thấu đạo tắc hình thức ban đầu triệt để viên mãn thời điểm. Đến lúc đó, thực lực của hắn chắc chắn nên đón bay vọt về chất, khoảng cách hóa thần cảnh cũng sẽ thêm gần một bước. Linh khí không ngừng tràn vào thể nội, pháp lực dần dần khôi phục, Trần Thắng tâm thần cũng dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu ở trong đầu thôi diễn kia chưa thành hình kiếm mới chiêu. Chương 293, Tâm chi gông xiềng chương 293, tâm chi gông xiềng trong nháy mắt trăm năm thời gian, như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua. Đại hoang hoạch tâm song tinh kỳ cảnh vẫn như cũ trắng lệ, đỏ lam song tinh quấn quanh bầu trời, hư không hắc động thôn vệ vạn vật, như vậy kỳ cảnh tuyên cổ bất biến. Song tinh kỳ cảnh khu vực hoạch tâm thập thất vạn giảm chỗ, nơi này không gian sớm đã vặn bẹo đến cực hạn, màu đen vật chất thiên thạch tại hư không bên trong trôi nổi, mỗi một khối đều ẩn chứa đủ để nghiền ép nguyên anh tu sĩ lực lượng kinh khủng. Bình thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cho dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể đến nơi đây. Có giờ phút này, một đạo màu xanh kiếm quang lại tại nơi đây tung hoành xuyên thẳng qua, kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia đủ để phá diệt nguyên anh pháp thể vật chất thiên thạch, trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại hư không bên trong. Kiếm quang chậm rãi tán đi, một đạo thân mang thanh ý liễu nam tử thân ảnh hiện hiện. Áo quần hắn bên trên nhiễm lấy không ít cho bụi, sợi tóc lộn xộn, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, có cặp mắt kia lại sáng tỏ như sao, lộ ra một cố khó mà che giấu phong quang. Trần Phong đi cầm trong tay thanh phong kiếm, cất tiếng cười to, tiếng cười tại hư không bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần cuồng ngạo cùng tự tin, lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, liền có thể đến nơi đây, từ xưa đến nay, có thể có mấy người. Làm Đông Vực Trần thị đời sau hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ, Trần Phong đi trời sinh chính là thiên phẩm hỏa linh căn, tu hành thiên phú có thể xưng nghịch thiên. Bây giờ hắn mới hơn 700 tuổi, liền đã tu thành nguyên anh hậu kỳ, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Càng khó hơn chính là, hắn đối ra truyền hư không kiếm kinh có cực sâu lý giải, nắm giữ mấy phần hư không phá diệt đạo vận. Trước đây ít năm đại hoang luận kiếm trên đại hội, hắn càng là lực áp mấy vị nguyên anh hậu kỳ kiếm quân, nhất cử đoạt được khôi thủ, được vinh dự Đông Vực tương lai hóa thần đạo chủng là toàn bộ Trần thị tông tộc hy vọng. Nhưng mà, ngay tại Trần Phong đi đắm chìm trong đột phá bản thân trong vui sướng lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên đổi biến, kiếm tâm không bị khống chế nhanh chóng rung động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giống như nước thủy triều xông lên đầu. Hắn vô ý thức hướng phía song tinh kỳ cảnh trung ương nhất phương hướng nhìn lại, thần thức mơ hồ cảm giác được nơi đó hư không ngay tại kịch liệt lan lộn, vô số đạo đen nhánh lôi hồ tại trong hư không lấp lóe. Một cỗ khí thế ngập trời hư không lôi bạo ngay tại nhanh chóng tụ tập, rất có hướng phía lan tràn khắp nơi xu thế, kia cỗ hủy diệt khí tức, để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Làm sao có thể? Trần Phong đi la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Song tinh kỳ cảnh xưa nay lấy ổn định lấy dưng, cho dù thỉnh thoảng sẽ sinh ra hư không lôi bạo, cũng sẽ tại hình thành mới bắt đầu liền bị trùng quanh lỗ đen thôn phệ, chưa hề xuất hiện qua như thế quy mô sấm chớp mưa bão. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, khu vực hạch tâm đến cùng phát sinh loại nào dị biến, vậy mà có thể dẫn phát kinh khủng như vậy sấm chớp mưa bão. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Trần Phong được không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, thân hình hóa thành kiếm quang hướng phía sau bỏ chạy. Đồng thời, hắn không chút do dự từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên lóe ra không gian ba độ phụ lục, kia là Trần thị tông tộc đặc chế dịch chuyển tức thời trong hư không phủ. Theo phù lục bị bóp nát, một đạo không gian thông đạo tại trước người hắn hiện hiện, Trần Phong đi thả người nhảy vào trong đó, mượn nhờ phù lục lực lượng, cấp tốc hướng phía rời xa khu vực hạch tâm phương hướng tối lui. Nhưng mà, rút đi bất quá mấy ngàn dặm, Trần Phong làm được sắc mặt lại một lần nữa lại biến. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo mênh mông vô cùng kiếm quang từ song tinh khu vực hạch tâm phóng lên tận trời, kiếm quang như là vạch phá bầu trời lưu tinh, mang theo không thể địch nổi uy thế, trực tiếp vọt tới kia ngay tại tụ tập hư không lôi bạo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng sấm chớp mưa bão đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, có đạo kiếm quang kia lại như là vô kiên bất tồi lưỡi dao, trong nháy mắt liền xoắn nát cái kia đạo khí thế ngập trời hư không lôi bạo. Càng làm cho Trần Phong đi khiếp sợ là, hắn cảm nhận được một cô vô cùng quen thuộc thiên địa cộng minh cảm giác. Bốn phía thiên địa linh khí phảng phất bị tỉnh lại, bắt đầu nóng lòng muốn động, vây quanh song tinh khu vực hạch tâm không ngừng xoay tròn, hình thành từng đạo mắt Trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Đây là Hóa Thần Thiên Tôn. Trần Phong làm được trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong mắt tràn đầy rung động, hơn nữa còn là một vị kiếm đạo thiên tôn. Hắn vội vàng dừng lại bỏ chạy bộ pháp, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục hướng lấy song tinh khu vực hạch tâm nhìn lại. Làm Trần thị tông tộc hạch tâm thành viên, hắn đối đại hoang bốn vực hóa thần thiên tôn đều có chỗ hiểu rõ, nhưng trước mắt này vị kiếm đạo thiên tôn lại không phải hắn di vãng biết bất luận một vị nào. Liên tưởng đến trước đây khu vực hạch tâm dị biến, Trần Phong đi trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, vị này thiên tôn đại khái suất là vừa vặn đột phá, mượn nhờ song tinh kỳ cảnh lực lượng dẫn động thiên địa của mình, lúc này mới đưa đến trận này sấm chớp mưa bão. Nhưng lại tại sau một khắc, Trần Phong đi lại nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, không đúng. Hóa thần đột phá lúc tất nhiên sẽ dẫn tới hóa thần thiên kiếp, có mới ngoại trừ cái kia đạo hư không lôi bạo, cũng không nhìn thấy thiên kiếp tung tích. Mà lại thiên địa này cộng minh phạm vi, tựa hồ cũng so bình thường hóa thần thiên tôn đột phá lúc nhỏ không ít. Cùng lúc đó, tại song tinh kỳ cảnh hạch tâm nhất hố thiên thạch bên trong, khoảng cách đỏ làm song tinh thẳng tắp khoảng cách không hơn bạn bên trong. Trần Thắng thân ảnh đứng bình tĩnh tại hư không bên trong. Nơi này vật chất sóng xung kích sớm đã đạt đến trình độ khủng bố, mỗi một đạo xung kích đều đủ để đem nguyên anh đại viên mãn tu sĩ pháp thể triệt để chôn bụi. Có Trần Thắng lại phảng phất không đếm xỉa đến, thanh minh kiếm lơ lửng tại quanh người hắn. Tản ra nhàn nhạt màu xanh kiếm quang. Những cái kia cuồng bạo vật chất sóng xung kích tới gần hắn lúc, vậy mà như là gặp bình chướng vô hình, tự động một phân thành hai, bị triệt để cắt chém xuyên thủng, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Trong năm qua, Trần Thắng một mực tại song tinh kỳ cảnh 10 vạn dặm bên trong khu vực hạch tâm tu hành, mượn nhờ song tinh diễn hóa thiên địa vĩ lực luyện kiếm, cùng hư không phong bạo, vật chất sóng xung kích bật lộn. Tại cực hạn áp bách phía dưới, tu vi của hắn cấp tốc đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, mới sáng tạo ra kiếm chiêu cũng dũ phát hoàn thiện. Theo kiếm chiêu thành thục, hắn cũng từng bước một hướng phía song tinh khu vực hạch tâm nhất tới gần. Cuối cùng tại trước đây không lâu, hắn sang tạo kiếm chiêu triệt để viên mãn, xuyên đấu đạo vận đại thành, hắn cũng thuận lợi xâm nhập khu vực hạch tâm nhất. Mới cái kia đạo hư không lôi bạo, đúng là hắn một kiếm sơ thành, trực tiếp xuyên qua song tinh âm dương sen lẫn hư không tiết điểm dẫn dắt. Mà theo sát phía sau kiếm thứ hai, thì là hắn đối mới sáng tạo kiếm chiêu lần thứ hai hoàn chỉnh thi triển, nhẹ nhõm liền vỡ vụn cái kia đạo đủ để uy hiếp nguyên anh đại viên mãn tu sĩ sấm chớp mưa báo. Lĩnh hội trăm năm, một kiếm này cuối cùng là ngộ ra tới. Trần Thắng nhìn xem trong hư không kia phiến đang bị lỗ đen dần dần hấp thu tán loạn sấm chớp mưa báo, khó được lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái cùng hưng phấn, một kiếm này cùng thiên địa đấu, song tinh chập chờn, tâm ta hoan hỉ, giống như đại tự tại, liền gọi là tinh duyệt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Thắng cảm giác được một cách rõ ràng, xuyên thấu đạo vận triệt để viên mãn, một đạo bình chướng vô hình bị trong nháy mắt đánh vỡ, xuyên thấu đạo tắc hình thức ban đầu chính thức lộ sắc thành hoàn chỉnh đạo tắc. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội, cả người cũng lâm vào một loại không hiểu trạng thái bên trong. Bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía hắn hội tụ, tứ chu thiên địa cũng cùng hắn sinh ra vi diệu liên hệ, phản phất toàn bộ thiên địa đều cùng hắn hòa làm một thể. Một ý niệm, hắn liền có thể mượn nhờ cái kia đạo vừa mới viên mãn xuyên thấu đạo tắc, thiêu động trùng quanh thiên địa chi lực. Đây cũng là thiên địa cộng minh. Trần Thắng trong lòng cấp tốc hiện ra bốn chữ này. Dựa theo tu hành giới lẽ thường, muốn làm được thiên địa cộng minh, chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, đem nguyên anh lộ sắc thành nguyên thần dung nhập thiên địa, tài năng mượn nhờ nguyên thần lực lượng khiêu động thiên địa chi lực, đồng thời xâm nhập thể nội thiên địa vận chuyển, tìm hiểu đạo thì. Trần Thắng ở trong lòng âm thầm tính ra, thiên địa của ta cộng minh, miễn cưỡng có thể khiêu động ngàn dặm phạm vi bên trong thiên địa chi lực, so với hóa thần thiên tôn động một tí vạn dặm phạm vi, lại là rất có cân bằng. Mà lại ta mặc dù có thể miễn cưỡng dẫn phát thiên địa cộng minh, nhưng không có ngưng tụ nguyên thần, không cách nào giống hóa thần tu sĩ như vậy thể ngộ thiên địa vận chuyển, tìm hiểu đạo thì, gần là đối với đạo tắc cảm ngộ so dĩ vãng rõ ràng mấy phần. Hắn có chút mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội cùng thiên địa ở giữa liên hệ, khoe miệng lộ ra một tia hiểu rõ tiêu dung. Bất quá, tại ta mà nói, mượn nhờ thiên địa cộng minh chỗ tốt lớn nhất, ngược lại là chiếu rọi tâm hải, để cho ta thấy rõ tâm tượng công xiềng. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thắng lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào trong tâm hải. Một cái to lớn tâm tượng thế giới trong nháy mắt tại trước mắt hắn triển khai, vô số đạo hư thực không chừng huyễn ảnh ở thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Có hắn mấy đời đến giết chóc trắng cảnh, đối diện nguy cơ lúc sợ hãi, có thu hoạch tài nguyên lúc tham lam, cũng có đối mặt cường địch lúc cẩn thận. Những này huyễn ảnh đều là hắn trong tính cách một mặt. Cuối cùng, vô số đạo huyễn ảnh hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu đốn lượn quanh co con đường, kia là hắn mấy đời luân hồi con đường tu hành. Chỉ là giờ phút này, đầu này con đường tu hành trên không lại bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù, mơ hồ không rõ. Hắn đứng tại cuối con đường, không nhìn thấy phía trước phương hướng. Liền liền thân về sau lúc con đường cũng biến thành có chút đục ngầu. Thì ra là thế, khó trách ta ở kiếp trước tại Tứ Hải Động Thiên Hồng Trần lĩnh hội, chẳng được gì, gông xiềng của ta cùng Tứ Hải Hồng Trần không quan hệ. Trần Thắng trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, mấy đời luân hồi ký ức cùng trải qua, mặc dù để cho ta về việc tu hành ít đi rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng trong lúc vô tình để cho ta tâm hải trở nên mê ly, ngược lại đúc thành một đạo trở ngại ta đột phá hóa thần kiên cố gông xiềng. Rõ ràng mấu chốt của vấn đề, Trần Thắng tâm cảnh càng thêm thông đấu, dễ khỏi gông xiềng, tiến tâm minh tính, phương chứng nguyên thần. Không biết lai lịch chỗ này phân biệt tiền đồ, muốn phá này gông, làm nặng dày tu hành chi đạo. Chương 294, rời đi chương 294, rời đi song tinh kỳ cảnh khu vực trung ương, trong vòng vạn dặm hư không vẫn lưu lại trước đây không lâu sấm chớp mưa báo tiêu tán dư vị. Đỏ lam song tinh vầng sáng ở đây xen lẫn thành một mảnh mê ly sương mù rực rỡ, vật chất sóng xung kích cùng lỗ đen hấp lực hình thành vi diệu cân bằng. Chỉ có chính giữa chỗ kia hố thiên thạch, giống bị một đạo vô hình bình chướng bao phủ, cuồng bạo năng lượng khẽ rửa gần dễ đi sẽ lặng yên phân lưu, lộ ra bên trong một mảnh hiếm thấy tĩnh mịch. Trần Thắng khoanh chân trôi nổi tại hố thiên thạch trung tâm, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt màu xanh kiếm quang. Kiếm quang khi thì hóa thành xuyên thấu hư không rời mang, khi thì dung nhập giữa thiên địa đạo tắc vật luật, cùng song tinh vận chuyển ẩn ẩn hô ứng. Sau một khắc, hắn hai con ngươi mở ra, đáy mắt lóe lên sao trời lưu chuyển. Trăm năm nội đạo, công thành viên mãn, ta cũng nên rời đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không cao lại xuyên thấu tầng tầng hư không, dẫn tới chung quanh sương mù rực rỡ nổi lên vòng vòng gợn sóng. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, quanh người hắn đạo tắc chi lực đống nhiên thu liễm, kia cố cùng thiên địa giao cảm bên mông khí tức lặng yên nội liễm, chỉ ở tay áo biên giới lưu lại mấy sợi thanh sắc lưu quang. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Thắng thân hình tựa như một đạo như khói xanh hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Hắn cũng không thi triển cực tốc, mà là tùy ý thân hình theo hư không lưu chuyển, trăm năm luyện kiếm mọi bệnh cùng ngộ đạo thoải mái xen lẫn ở trong lòng, để hắn khó được sinh ra mấy phần khoan thai. Dọc đường hư không phong bạo cùng vật chất thiên thạch, tại ở gần hắn quanh người ba thước lúc, liền sẽ bị vô hình xuyên thấu đạo tắc cắt chém thành một miệng, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Cùng lúc đó, tại song tinh kỳ cảnh hơn 300.000 dặm khu vực bên ngoài, một đạo áo xanh thân ảnh chính hướng phía trung ương chạy nhanh đến. Trần Phong đi quanh thân ngọn lửa kiếm khí lao nhanh, tương nên diện mà đến đá vụn đều tiêu hủy. Trên mặt của hắn mang theo khó nén đội vàng cùng chờ mong. Từ nửa tháng trước cảm giác được cái kia đạo rung động thiên địa kiếm quang cùng dị thường thiên địa cộng minh về sau, hắn liền kết luận khu vực hạch tâm tất có cao nhân, khăng khăng đến đây tìm tòi hư thực. Ngay tại hắn xuyên qua 30 vạn dặm cột mốc biên giới sát na, phía trước hư không đột nhiên nổi lên tinh mịn gợn sóng, một đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia đứng chắc tay, màu đen trường sam tại tinh gió thổi phật hạ bay phất phới, quanh thân tuy không ngoại phóng uy áp, lại có thản nhiên nói thì chi lực lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều cùng thiên địa vận luật đồng bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có mấy phần hóa thần thiên tôn đặc hữu phong thái siêu nhiên. Trần Phong đi trong lòng run lên, đội vàng dừng thân hình, cung kính hướng phía đạo thân ảnh kia đi một cái tiêu chuẩn đạo lễ, hai tay ôm quyền cong người, eo cong đến 90 độ, đâu ngực Trần Thị dòng chính đệ tử, Trần Phong đi, bái kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn hai chữ thốt ra trong nháy mắt, thần trí của hắn đột nhiên cảm nhận được một tia yếu ớt pháp lực ba động. kia nhìn như mênh mông đạo tắc chi lực dưới, ẩn giấu đi cực kỳ ảm đạm nguyên anh hậu kỳ pháp lực ba động, mặc dù so bình thường nguyên anh hậu kỳ tinh thuần mấy lần, lại cuối cùng chưa đạt hóa thần chi cảnh. Trong lòng hắn chỉ trệ, ngữ khí hơi có vẻ khó chịu đổi giọng, bái kiến đạo hữu. Cái này một nhỏ xíu dừng lại cùng đổi giọng, đều bị Trần Thắng nhìn ở trong mắt, hắn cũng không điểm phá, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt tu sĩ. Mà Trần Phong đi ngồi dậy lúc, con người đã bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh. Mới tiếp xúc gần gũi, hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương quanh thân lưu chuyển đạo tắc chi lực, mang theo cắt chém hư không, xuyên thủng vạn vật sắc bén, chính là nửa tháng trước dẫn phát thiên địa cộng minh căn nguyên. Chắc không được, chắc không được không có tan thần tiên tiếp, nguyên lai là sớm lĩnh ngộ đạo tắc, từ đó dẫn động thiên địa cộng minh. Cỡ nào kỳ tài ngút trời. Trần Phong đi trong lòng lật lên sóng to gió lớn, hắn thân là Trần thị dòng chính, tự nhiên sẽ hiểu tuyệt đại đa số tu sĩ đều là trước tu thành hóa thần, lấy nguyên thần dung nhập thiên địa, mới có thể mượn nhờ nguyên thần chi lực triệt để lĩnh hội một hạng đạo tắc. Mặc dù có cực thiểu số thiên kiêu có thể tại nguyên anh kỳ chạm đến đạo vận, có thể tìm hiểu mấy phần đạo tắc hình thức ban đầu chính là khoáng thế kỳ tài. Trần Phong đi chính mình chính là đi tại sớm tham đạo trên đường, bằng vào thiên phẩm hỏa linh căn cùng gia truyền hư không kiếm kinh hao phí 300 năm mới miễn cưỡng nắm giữ mấy phần hư không phá diệt đạo vận, biết rõ đạo này chi gian nan. Trước mắt vị đạo hữu này, có thể tại nguyên anh hậu kỳ liền tìm hiểu được xuyên thấu đạo tắc, dẫn động thiên địa cộng minh, phần này tài tình quả thực là chưa từng nghe thấy. Trần Thắng ánh mắt tại Trần Phong đi trên thân dừng lại một lát, trong lòng nhỏ không thể thấy khẽ động. Ở kiếp trước ký ức giống như thủy triều vào tới, trước mắt trương này tuổi trẻ khuôn mặt, cùng hắn ở kiếp trước trưởng tử Trần Tây Hành có 3 phần tương tự. Trần thị dòng chính thứ hắn còn nhớ rõ rõ ràng, phong chữ lót chính là trưởng mạch đệ tử đời thứ 7. Cái này hàng chữ càng là lấy được rượu. Ở kiếp trước, Trần Thắng bị nhốt tứ hải động thiên mấy trăm năm, hiện nay, Trần thị đời thứ 2 sớm đã hóa thành xương khô, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên mấy phần cảnh còn người mất cảm khái. Nhưng phần nhân tình này tự thoáng qua liền mất, hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhàn nhạt mở miệng tự giới thiệu, "Đâu được, Diệt Sinh đạo nhân." Diệt Sinh đạo nhân. Trần Phong đi thấp giọng tái diễn cái danh hiệu này, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay tạ lỗi, "Còn xin đạo hữu xin đừng trách, trước đây đạo hữu dẫn động thiên địa cộng minh, thanh thế quá mức to lớn, ta nhất thời thất ngôn lầm xương thiên tôn." Trong lòng của hắn chấn kinh chưa lắng lại, sinh ra mấy phần kinh ngạc, thử thăm dò hỏi, "Đạo hữu đã là đông vực xuất thân, lúc trước nhà ta tiên tổ Tây Hoa Thiên Tôn tổ chức Đại Hoang kiếm hội, lượt mời 4 vực kiếm tu, đạo hữu như thế nào chưa từng có mặt?" Lời còn chưa dứt, Trần Phong đi đột nhiên cứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó Tây Hoa Tiên Tổ triệu tập Trần Thị Hạch Tâm đệ tử lúc căn dặn, ngày sau bên ngoài du lịch, như gặp một thân am hiểu xuyên thấu đạo vận kiếm tu, cần phải tới kết giao, không thể làm địch. Lúc ấy hắn còn trong lòng còn có lo nghĩ, không biết là vị nào kiếm tu có thể được tổ sư coi trọng như vậy, hôm nay gặp mặt, lập tức giật mình. Kiếm hội. Trần Thắng lại là nao nao, trên mặt lộ ra mấy phần mở mịt, hắn cái này trăm năm một mực đắm chìm trong song tinh kỳ cảnh bên trong luyện kiếm nội đạo. Đối với ngoại giới tin tức sớm đã ngăn cách, đừng nói Đại Hoang kiếm hội, chính là ma đạo các nước biến thiên cũng biết chi rất ít. Gặp Trần Thắng coi là thật không biết, Trần Phong đi liền vội vàng cười giải thích, là nhà ta tiên tổ Tây Hoa Thiên Tôn tổ chức thịnh hội, mời 4 vực 2 tộc nhân yêu đỉnh tiêm kiếm tu, ý tại giao lưu kiếm đạo tâm đắc. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên ánh bạch ngọc giản mặt ngoài khắc lấy Trần thị tông tộc vân vân đánh dấu. Trần Phong đi cao giọng cười một tiếng, đem ngọc giản đưa về phía Trần Thắng, trong giọng nói tràn đầy kính nể, ta liền nói bạn như vậy phong thái, làm sao có thể không có tiếng tâm gì. Đạo hữu trước đây tại Đông vực ma đạo chém giết hơn 20 vị nguyên anh ma quân, quay đến ma đạo các nước lòng người bàng hoàng, việc này sớm đã truyền khắp 4 vực. Nhà ta tiên tổ đối đạo hữu càng là cực kỳ tôn sùng, đối đạo hữu kiếm thuật tài tình khen không dứt miệng, cố ý dặn dò chúng ta hậu bối, nếu là có hạnh gặp được đạo hữu, nhất định phải hảo hảo kết giao. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần thẳng thắn, nói thật, mới đầu ta còn có chút khinh phục, cảm thấy tiên tổ quá mức tôn sùng, hôm nay tận mắt nhìn đến đạo hữu phong thái, mới biết tiên tổ lời nói bất hư, ta tâm phục khẩu phục. Mai ngọc giản này bên trong, là nhà ta tiên tổ liên quan tới đạo tắc lĩnh hội tâm đắc, mong rằng đạo hữu nhận lấy, cũng coi như ta Trần thị cùng đạo hữu kết một thiện duyên. Trần Thắng nhìn xem viên kia đưa tới ngọc giản, trong lòng hơi động. Hắn một thế này đi đến xuyên thấu đạo tắc con đường này, Trần Tây Hoa hoàn toàn chính xác coi như hắn người dẫn đường, đối phương lĩnh hội tâm đắc, đối với hắn lúc có ích lợi. Hắn đưa tay một dẫn, ngọc giản liền hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong tay hắn. Trần Thắng yên lặng gật đầu, đem ngọc giản thu nhập trong nhận chứa đồ, ngựa khí so lúc trước ôn hòa mấy phần, thay ta cảm ơn Tây Hoa thiên tôn, ngày khác ổn thỏa đến nhà tiếp. Đã hiểu ra gông xiềng chỗ, ta nguyên đạo tông chuyến đi là tránh không khỏi. Như thế rất tốt. Trần Phong đi cười ha ha một tiếng, trong lòng câu nệ triệt để tiêu tán, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Thắng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vậy ta ngay tại Trần thị tông tộc lặng chờ đạo hữu đại giá. Lấy đạo hữu tài tình, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đột phá hóa thần, nói không chừng lần tiếp theo gặp nhau, ta coi là thật muốn đổi giọng bài kiến Diệt Sinh thiên tôn. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền mượn đường bạn chúc lành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía song tinh kỳ cảnh bên ngoài, nơi đó tinh sương mù đã trở nên mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được đại hoang dãy núi hình dáng. Trăm năm nội đạo công thành, đạo tác viên mãn, thiên địa cộng minh, hiểu ra công xưởng, tiếp xuống chính là xung kích hóa thần chi cảnh. Chương 295, Thần Quân Hiển Linh. Chương 295, Thần Quân Hiển Linh. Trong nháy mắt mấy tháng, sở quốc tu hành giới, thế tục đại tĩnh, nước Yến chính là nhân gian trời tháng tư. Yến đô thành bên ngoài dương liễu quyến luyến, sông hộ thành bên trên thuyền hoa cơi sóng, bên trong thành bản đá xanh đường bị vãng lai người đi đường đạp đến bóng loáng sáng loáng, tiểu kỳ trà cờ tại gió xuân bên trong bay phất phới, một phái náo nhiệt ồn ào chợ búa cảnh tượng. Túy Tiên lâu lầu ba nhã tọa, vị trí bên cửa sổ ngồi một đạo áo xanh thân ảnh. Trần Thắng cầm trong tay sứ trăng chén trà, vớt khẽ chén xuôi theo, nhìn xem dưới lầu rộn ràng đám người. Chén trà bên trong bích loa xuân mùi thơm ngát lượn lờ dâng lên, hòa với mặt đường bên trên truyền đến gào to âm thanh, tiếng vó ngựa, phát họa ra nồng đậm nhân gian khói lửa. Hắn cạn suýt một ngụm trà xanh, trong lòng lẩm bẩm, khoảng cách đời thứ nhất đã 2000 năm, đại tính vẫn còn, Tiến Vương phủ cũng tại. 2000 năm thời gian, đối phạm nhân mà nói đủ để cho vương triều thay đổi, thương hải tăng điển, có đại tính vương triều có thể kéo dài đến nay, cái này tại trong thế tục đã là hiếm thấy lâu dài. Trần Thắng thần thức lặng yên trải rộng ra, như một chương vô hình lưới lớn bao phủ nước yến ngàn dặm, trong nháy mắt liền thăm dò trong đó có thiếu, Tiến Vương phủ chỗ sâu, mơ hồ quanh quẩn lấy một tia yếu ớt tiên gia khí tức. Thanh hoa Trần thị sừng sững không ngã, Tiến Vương phủ cũng thêm lên tiên duyên. Trần Thắng buông xuống chén trà, thần thức đảo qua lướt qua đường phố đối diện tòa kia màu son cửa chính phủ đệ, Tiến Vương phủ tấm biển vẫn như cũ treo cao, chỉ là chữ viết đã không phải năm đó cố nhân chỗ để. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, bất quá, toàn bộ nước yến tìm không thấy mấy phần năm đó bộ dáng. Phạm nhân tuổi thọ không hơn trăm năm, năm đó hắn mới quen nước yến lúc người buồn bán nhỏ, vương hầu tướng lĩnh, sớm đã hóa thành một năm cát vàng. Chính là Yến Vương phủ kiến trúc, từ lâu không còn lúc trước cách cục, trong trí nhớ tòa kia mái cong đấu cùng tảng tư lâu, bây giờ biến thành một tòa tinh xảo lương đình. Năm đó tự tay trồng lão hoại thụ, từ lâu bị cuồng phong bẻ gãy, chỉ ở nguyên chỉ thượng gieo một gốc mới hoẹ, cành lá rậm rạp lại không nửa phần cũ ảnh. Hậu thế tử tôn cho dù tu sửa, cũng khó tránh khỏi thêm giảm cải biến, tích lũy tháng ngày, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Thần thức đảo qua Yến đô thành mỗi một tấc đất này, sông núi hình dạng mặt đất tuy cơ bản chưa biến, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nhân công điều khắc vết tích. Năm đó hắn uống rượu quán rượu sớm đã đổ sụp, hóa thành một mảnh khu dân cư, còn dựng lên kéo dài cửa hàng, tiếng giao hàng liên tiếp. Cố nhân dấu vết lưu lại, chỉ có mấy chỗ chôn sâu dưới mặt đất vật cũ, trong năm tháng trở mặc. Ngược lại là thần miếu nên đi nhìn xem, ngại ngùng mà nhận 2000 năm hương hỏa. Trần Thắng đứng dậy muốn đi gấp, mới vừa đi tới đầu bậc thang, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước người. Là một vị người mặc cẩm bào lão giả, râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước, mang trên mặt cùng kính ý cười, chắp tay nói, vị công tử này dừng bước, nhà ta công tử tại lầu ba nhã gian mời, còn xin công tử đến dự một lần. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần thức tùy ý quét qua, liền xuyên thấu lầu ba nhã gian bình phòng. Chỉ gặp nhã gian bên trong bày biện một trương bàn bắt tiên, trên bàn đặt vào tinh xảo trà bánh, hai nữ giả nam trang xinh đẹp công tử chính ngồi đối diện nhau. Bên trái vị kia thân mang xanh nhạt trường sam, giữa lông mày mang theo vài phần hồn nhiên, bên phải vị kia mặc màu xanh đoàn đà, thân hình tinh tế, hiển nhiên là thị nữ. Hai người chính thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng hướng phía dưới lầu liếc một chút. Thần thức lại dò xét thân phận của hai người, hắn cũng hiểu rõ, thiếu nữ đúng là đương đại Yến Vương phủ của chúa, lần này mời hắn tự nhiên là chọn chúng hắn. Trần Thắng yên lặng cười một tiếng, chỉ cảm thấy duyên phận, hắn cũng không điểm phá, chỉ là nhìn xem lão giả, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Một đạo nhỏ không thể thấy kim quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, như là cỗ sao chổi bắn vào nhã gian bên trong cái kia quận chúa mi tâm. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, lại như giọt nước dung nhập mặt hồ, lặng yên dung nhập bốn phía hư không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả vốn là Yến Vương phủ quản gia, kiến thức rộng rãi, giờ phút này lại dọa đến con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng rủi rủi con mắt. Mới còn tại trước mắt áo xanh công tử, lại hư không tiêu thất, trong không khí chỉ lưu lại một sợi nhàn nhạt hương trà. Tu tiên giả. Hắn la thất thanh, vội vàng bước nhanh chạy lên lầu ba. Nhã gian bên trong, Yến quận chủ chính sở lấy mi tâm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ mi tâm tràn vào, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, tinh thần gấp trăm lần. Gặp lao quản gia bối rối chạy tới, nàng nghi ngờ nói, vương bá, vị công tử kia đâu? Lao quản gia chỉ vào không có một hai đầu bậc thang, thanh âm phát run, quận chúa, vị kia là tu tiên giả. Hắn hư không tiêu thất. Vừa dứt lời, liền gặp quận chúa quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, khí tức đột nhiên mạnh lên, lại trực tiếp đột phá đến tiên thiên võ giả cảnh giới. Lão quản gia càng là cả kinh nói không ra lời, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, cái này, đây là tiên thiên võ giả khí tức. Nhà mình quận chúa đều chưa từng luyện võ, làm sao lại trở thành tiên thiên võ giả? Yến đô thành bên ngoài mười dặm, nhân vương thần quân ngoài miếu trên quảng trường, sớm đã người đông nghìn nghịt. Gần đây nước Yến đại hạ, trong ruộng hoa màu đều đã khô héo, dân chúng tự phát tổ chức tế mưa hoạt động, hy vọng có thể cầu được thần quân chiếu cố. Trong sân rộng trên đài cao, một tôn cao mấy trượng nhân vương thần quân tượng bị dơ lên đi lên, thần tượng người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt uy nghiêm. Trần Thắng thân ảnh lặng yên xuất hiện trong đám người, mặc một thân phổ thông áo xanh, xen lẫn trong dân chúng ở giữa không chút nào thu hút. Hắn nhìn xem trên đài thần tượng, khoe miệng cười khẽ, cái này thần tượng lại bị điêu khắc đến mãn kiểm cầu nghiêm, cùng hắn đời thứ nhất hoàn toàn không giống, bất quá lại hết sức phù hợp dân chúng tầm thường đối với thần linh nhận biết. Bên cạnh một vị lão giả gặp hắn chỉ cười không nói lời nào, chủ động đáp lời nói, vị tiểu ca này, ngươi là sứ khác tới à? Hôm nay thế nhưng là chúng ta nhân vương thần quân tế mưa lớn điện, cái này thần quân có linh nghiệm. 2000 năm, chúng ta nước Yến chỉ cần có thai, cầu thần quân nhất định ứng nghiệm. Bên cạnh một vị bán hoa lão bà cũng bu lại, chỉ vào thần tượng nói, còn không phải sao, thần quân thế nhưng là chúng ta nước Yến chí cao thần, hàng năm mùng 8 tháng 8, chúng ta đều muốn cử hành nhân vương du, chưa hề gián đoạn qua. Trần Thắng có chút hăng hái hỏi, ồ, kia thần quân nhưng có cái gì truyền thuyết? Lão giả vô đuổi, thao thao bất tuyệt nói, vậy nhưng nhiều lắm. Thần quân năm đó hạ phàm lịch kiếp, dù có trăm tử ngàn tôn, phàm là Yến nhân đều xem như thần quân hậu nhân, lão nhân gia ông ta đối với chúng ta tự nhiên là chiếu cố có thừa. Thần quân tại thế gian liền có thể ngày thầm dương, thầm vấn ban đêm âm, chém giết giao long, cầu con cầu mưa, trở lại trên trời càng là thần thông quảng đại, cái gì đều có thể phù hộ. Nghe nói 200 năm trước, nước Yến náo nạn châu chấu, hoa màu đều bị gặm sạch, dân chúng đi cầu thần quân, vào lúc ban đêm liền hạ xuống một trận mưa lớn, châu chấu đều bị chết lối. Còn có 80 năm trước, lũ quét, mắt thấy là phải chìm huyện thành, thần tượng đột nhiên phát sáng, lũ ống liền đổi đường. Nghe những này thêm mắm thêm muối truyền thuyết, Trần Thắng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới 2000 năm về sau, lại thành nước Yến bách tính trong miệng chí cao thần linh. Những cái được gọi là hiển linh hoặc là vương phủ người tu hành âm thầm tương trợ, hoặc là trùng hợp cho phép, lại đều tính tại hắn trên đầu. Giờ lành đến, bái thần quân rồi. Theo chủ trì tế tự lão đạo một tiếng hét to, trên quảng trường bách tính nhao nhao an tĩnh lại, cùng nhau hướng phía trên đài cao thần tượng quỳ xuống lạy. Tiếng chiêng trống vang lên, hương nến sương mù lượn lờ dâng lên, trong không khí tràn ngập thành kính khí tức. Trần Thắng đương nhiên sẽ không bái chính mình, thân hình hắn nhoáng một cái, như một trận như gió mát lặng yên biến mất trong đám người, dung nhập phía trên hư không bên trong. Bên cạnh hắn lão giả bái xong đứng dậy, phát hiện lời mới vừa nói áo xanh tiểu ca không thấy, nghi ngờ nói: "À, vừa rồi đứng ở chỗ này tiểu ca đâu?" Một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Bán hoa lão bà cũng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang: "Đúng vậy à, ta còn nói với hắn thần quân chuyển tuyết đây." Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên đài cao nhân vương thần quân tượng đột nhiên phát ra một vệt kim quang phóng lên tận trời, trên bầu trời ngưng tụ thành một tôn mấy trăm trượng cao thần quân bảo tướng. Bảo tướng người khoác kim giáp, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, chính là Trần Thắng bộ dáng, so thần tượng nhiều hơn mấy phần siêu nhiên khí độ. Thần quân hiển linh. Không biết là ai hô một tiếng, trên quảng trường bách tính đầu tiên là sương sở, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, trong miệng hô to: "Thần quân hiển linh, cầu thần quân ban tưởng mưa." Vừa rồi vị lão giả kia càng là kích động đến toàn thân phát run, chỉ vào trên bầu trời bảo tướng, đối người bên cạnh hô: "Ta liền nói vừa rồi kia tiểu ca không tầm thường." Hắn cùng thần quân giống nhau như lúc, ta mới vừa rồi còn nói chuyện với thần quân. Bán hoa lão bà cũng kích động hô, khắp khuôn mặt là tự hào, ta cũng nói với thần quân nói chuyện. Thần quân còn đối ta cười. Trên bầu trời thần quân bảo tướng khẽ hất cằm, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bung lên, khiêu động phương biên mấy trăm dặm thiên địa chi lực. Trong chốc lát, hồ vân hội tụ, sấm sét vang rội, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống, rơi vào khô cạn bên trên đất, phát ra đôm đốp tiếng vang. Dân chúng không để ý gặp mưa, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất cầu nguyện, khắp khuôn mặt là nước mắt vui sướng. Trời mưa rồi, trời mưa rồi. Mưa rơi càng lúc càng lớn, phương biên mấy trăm dặm đất đai đều bị nước mưa tới nhuần. Trần Thắng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại thần miếu trên nóc nhà, nhìn phía dưới reo hò tức dược bách tính, nét miệng lên một vòng cười nhạt. Hắn cũng không ở lâu, thân hình thoát một cái, lại lần nữa dung nhập hư không bên trong. Nước mưa bên trong, dân chúng vẫn như cũ thành kính quỳ lạy, trên bầu trời thần quân bảo tướng dần dần tiêu tán, chỉ để lại đầy trời mưa rào, làm dịu mảnh này đất đai. Nhân vương miếu truyền thuyết, cũng bởi vì lần này hiển linh, lại nhiều một đoạn chương mới, tại nước Yến lưu truyền xuống dưới. Chương 296, Trương thị nhất tộc chương 296, Trương thị nhất tộc thời gian như giữa ngón tay cát, từ nước Yến nhân vương miếu hiển linh về sau, Trần Thắng thân ảnh tựa như nhàn vân giá hạc, dọc theo số thế tu hành dấu chân, chậm rãi tiến lên. Hắn lần theo trong trí nhớ con đường chậm rãi du tẩu, nhìn lửa sơn hà biến thiên, cũng duyệt tận khói lửa nhân gian. Trạm thứ nhất chính là Thiên Cơ Phường thị, hắn đời thứ hai ký ức cơ hồ toàn bộ ở chỗ này. Bàn đá xanh lát thành đường lớn kéo dài 10 dặm, hai bên cửa hàng san sát, treo thiên cơ các đan hương lâu các loại chiêu bài cửa hàng tiền nhân đầu nhốn náo, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp. Trần Thắng thân mang áo xanh lẫn trong đám người, thần thức như khinh nu như nước chảy tràn qua cả tòa phường thị, trong nháy mắt liền thăm dò bên trong căn khôn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi đây ngược lại là thành đường thị phường thị. Nơi đây liên quan một bên Vân Long phường thị, cơ hồ thành đều thành thiên cơ đường thị sở thuộc. Dựa vào nguyên anh bạn cũ khối này bảng hiệu, đường thị chẳng những triệt để dung nhập Thanh Hoa, bây giờ còn ra một vị giả đan chân nhân. Trần Thắng thần thức đảo qua góc đường một tòa treo đường thị cửa hàng đan chiêu bài cửa hàng. Cửa hàng bên trong một vị trúc cơ cảnh giới đường thị trưởng lão chính cho đệ tử giảng giải đan đạo, trước ngực treo Thanh Hoa đan điện lệnh bài phá lệ bắt mắt. Rời đi thiên cơ phường thị, một đường hướng tây mấy vạn dặm chính là Linh Lung Tiên Thành, hắn đời thứ hai chết chỗ. Về sau ven đường trải qua đại tính thế tục Bạch Long Giang, ba đời điểm xuất phát. Năm đó nếu là không có Bạch Long Hán, ta ba đời có lẽ liền muốn vô tật mà chấm dứt. Trần Thắng trong lòng hơi động, tại Bạch Thị tộc địa lưu lại một đạo truyền thừa, ngày khác như gặp Bạch Thị người hữu duyên, có lẽ có thể bằng chi lại lần nữa đạp vào tiên đồ. Về sau thì là Phong Hoa Tiên Thành, Thanh Hoa Tông các loại cửu địa. Thanh Hoa Tông sơn môn bên ngoài, Trần Thắng đột nhiên trong lòng hơi động, đạo này khí tức có chút quen thuộc. Thần trí của hắn xuyên thấu tầng tầng hộ sơn đại trận, thẳng vào tông môn tim gan bảo khố. Bảo khố chỗ sâu, một viên lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm lân phiến lặng lặng nằm tại trong hộp ngọc, trên lân phiến đường vân rõ ràng, tản ra nhàn nhạt long uy, chính là xích giao hoàng lân phiến. Không có nghĩ rằng ngọc truyền thế mà cùng Thanh Hoa còn có liên hệ. Tinh tế tưởng tượng cũng rất bình thường, Trần Ngọc Tuyền đối với mình nhân tộc thân phận cũng không chú ý, cái này tại yêu đỉnh cao tầng cũng không tính là gì bí mật. Hắn thần thức đảo qua Thanh Hoa hạch tâm ngọc giản, rất nhanh giải được càng nhiều tin tức. Song phương cùng một tuyến thời gian rất sớm, Trần Ngọc Tuyền còn chưa trở thành yêu hoàng trước đó, liền xin nhờ vạn thú vương đình yêu hoàng đối với Thanh Hoa có nhiều lưu ý, bởi vì Trần Ngọc Tuyền quan hệ, vạn thú vương đình còn đối sở quốc xung quanh bên ngoài yêu vương ước thúc không ít, nhiều năm qua chưa từng phát sinh qua quy mô lớn yêu hoạn. Như vậy an ổn cục diện, ngược lại là so với hắn số thế tu hành lúc tốt lên rất nhiều. Có hắn ở kiếp trước truyền pháp, Thanh Hoa Tông bây giờ cũng coi là kim đan xuất hiện lớp lớp, tăng thêm Trần Ngọc Tuyền âm thầm chiếu cố, xuyên qua vạn thú sơn mạch tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. So sánh với Di Vãng, càng là hưng thịnh. Rời đi Thanh Hoa Tông, Trần Thắng một đường hướng nam, cuối cùng đến Thiên Phong sơn mạch. Liên miên ngọn núi như ngủ say cự long, tại trong mây mù như ẩn như hiện, mà trong đó tầm thường nhất tòa kia đảo Mộ Phong, chính là hắn đời thứ tư tu hành điểm xuất phát. Năm đó hắn chuyển thế là Trương thị tử đệ, chính là trên ngọn núi này mở ra đời thứ tư con đường tu hành. Trần Thắng thân ảnh từ hư không chậm rãi hiện hiện, rơi vào đảo Mộc Phong đỉnh núi. Dưới chân bùn đất mang theo vài phần hoang vu khí tức, đã từng trải rộng sườn núi rừng đảo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thần thức đảo qua cả ngọn núi, phát hiện dưới mặt đất linh mạch sớm đã tiêu tán hầu như không còn, trong núi không có nửa điểm người ở, chỉ có mấy cái sơn tức tại cảnh khô bên trên xây tổ, liễu diễu tiếng kêu càng lộ vẻ quẩn cũ é. Cũng không biết Trương thị nhất tộc vẫn còn chứ. Trần Thắng nhẹ giọng thì thào, ánh mắt lướt qua sườn núi chỗ địa điểm cũ, nơi đó từng là Trương thị tư đường, bây giờ chỉ còn lại nửa chắn tàn phá tường đất. Hắn đối Trương thị tình cảm không tính là thâm hậu, đời thứ tư trong trí nhớ, nhiều nhất chính là toàn tộc cung cấp một người còn có Trương thừa giao cái kia quật cường lao ra hỏa cùng Trương thị đào hoa nhưỡng. Mặc dù tình cảm không sâu, nhưng đào một phong chúng quy là hắn đời thứ tư đầu mượn, Trần Thắng trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Thiên Phong Sơn mạch bên ngoài Thính Vũ Phường thị bay đi. Thính Vũ Phường thị vẫn như cũ tọa lạc Thiên Đô phong phía dưới, chỉ là so hơn ngàn năm trước tiêu điều không ít. Năm đó phồn hoa đường lớn bây giờ chỉ còn lại một nửa cửa hàng còn tại kinh doanh, lộ diện bàn đá xanh cũng nhiều mấy phần vết rách, chỉ có đường phố cái khác cây liễu vẫn như cũ cảnh lá rậm rạp, rủ xuống cảnh phất qua người đi đường đầu bay. Trần Thắng dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền tìm được trong trí nhớ vị trí. Năm đó Trương thị bán đào hoa nhượng cửa hàng, bây giờ đã biến thành một tòa tên là Bách Mị Các Hồng Lâu, màu son cửa chính mở rộng ra, bên trong chuyển đến sáo trúc thanh âm. Trần Thắng cũng không tiến vào hồng lâu, mà là tại góc đường vây vây tay. Một vị mặc vải xám trường sam, con hầu bao trung niên hán tử lập tức bước nhanh đi tới, trên mặt chất đống định nọ tiểu dung, vị công tử này, nhưng là muốn tìm hiểu tin tức. Ta Lý Nha nhân tại Thính Vũ Phường thị lăn lộn 30 năm, lên tới phường chủ bí văn, xuống đến đầu đường bị bắt, không có ta không biết. Đây cũng là trong phường thị tin tức linh thông có mồi, dựa vào buôn bán tin tức mà sống, nhất là biết chút ít bí ẩn sự tình. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia màu vàng kim nhạt thất tình thần quang, nhẹ nhàng đảo qua Lý Nha nhân. Thần quang nhập thể, Lý Nha nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, trong miệng không tự chủ được mở miệng, công tử muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi là được. Trần Thắng nhàn nhạt mở miệng, ta hỏi Trương thị đào hoa nhưỡng, Trương thị nhất tộc. Trương thị nhất tộc a? Vậy nhưng không tầm thường. Thật nhiều năm trước đó, bọn hắn thế nhưng là Thính Vũ Phường thị thứ nhất gia tộc quyền thế. Trần Thắng nao nao, hắn vốn cho rằng Trương thị sẽ không có tiếng tăm gì tạm biến, thậm chí cảm thấy đến có mùi đại khái suất không biết Trương thị, không nghĩ tới lại còn có một đoạn lịch sử huy hoàng. Lý Nha nhân tiếp tục nói ra, nghe nói à, Phường thị trước mấy đời chủ nhân đều tốt cái này một ngụm Trương thị đào hoa nhưỡng, dựa vào cái tầng quan hệ này, Trương thị tại trong Phường thị đứng vững bước chân. Còn cùng giả đang chân nhân dựng vào quan hệ, lại về sau, Trương thị ra cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tên là Trương Nguyên Lập, nghe nói chỉ là trung phẩm linh căn ấn nói nhiều nhất tu đến trúc cơ sơ kỳ liền cao nữa là, có hắn hết lần này tới lần khác một đường gọi tới trúc cơ viên mãn, hoàn thành được hư chân nhân thủ hạ đại tướng. Viên chữ lót, Trương Nguyên Lập. Trần Thắng trong lòng hơi động, trong trí nhớ hiện ra một cái trải lấy tóc để trọm tiểu đồng tử. Năm đó Trương thị quán rượu, có cái tên là Lập Nhi tiểu đồng tử càng tại bưng trà đổ nước, bấm ngón tay tính toán, nên chính là người này. Có Trương Nguyên Lập cây to này, Trương thị coi như triệt để phát đạt, về sau Trương thị liên tiếp ra 9 đời trúc cơ tu sĩ, danh xưng cửu thế đại tộc. Đỉnh phong thời điểm, Thính Vũ Phường thị lập viên đường phố, chính là phía trước đầu kia đường phố, nửa cái đường phố cửa hàng đều là Trương thị, lúc ấy trong phường thị người đều nói, muốn đem Thính Vũ Phường thị đổi gọi Trương gia phường thị đây. Đáng tiếc a. Lý Nha nhân lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy tức hận, 200 năm trước, kia một đời Trương thị trúc cơ tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bên ngoài ra lịch luyện lúc vẫn lạc. Về sau Trương thị liền không người nối nghiệp, thời gian dần trôi qua, cửa hàng đóng cửa, điền sản ruộng đất bán thành tiền, cuối cùng liền triệt để đổi bại. Hiện tại trong phường thị còn có mấy nhà Trương thị hậu nhân, đều thành phổ thông tiểu thương, cũng không tiếp tục phục năm đó phong quang. Trần Thắng lặng lặng nghe, nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã minh bạch nguyên do trong đó. Năm đó hắn rời đi Thính Vũ Phường thị lúc, từng đem Phường thị giao phó cho Nôi Nhược Hư, cũng chính là về sau Nhược Hư chân nhân, cũng cố ý đề cập Trương thị đào hoa nhưỡng thuần hậu, để hắn nhiều hơn trông nom. Chắc là Nôi Nhược Hư nhớ kỹ lời này, đối Trương thị có nhiều dịu dắt, mới khiến cho Trương thị lập nghiệp cuối cùng phát triển thành gia tộc quyền thế. Duyên phận ngược lại là kỳ diệu. Trần Thắng trong lòng cảm khái, hắn năm đó bất quá là thuận miệng một câu nhắc nhở, lại gián tiếp sáng tạo ra một cái gia tộc ngàn năm huy hoàng. Hắn theo cò mồi chỉ hướng, thân thức đảo qua, quả nhiên tại một nhà tiểu quán bên trong, phát hiện mấy vị họ Trương luyện khí tiểu thương. Nơi đây thế mà cũng có đào hoa nhưỡng. Trần Thắng muốn một bát, hương vị thế mà cùng lúc trước có chút biến hóa, lại không nhiều. Nhưng là hắn lúc đầu cũng không thế nào thích uống rượu, cũng nói không ra một hai, năm đó khắc chữ, chỉ là vì âm thầm chiếu cố Trương thị. Lúc chạm vào tối, tiểu quán hậu viện, một tên thiếu niên mặt đen ngay tại ngồi xếp bằng tu hành, đột nhiên mi tâm trốn vào một vệt kim quang. Làm thiếu niên tỉnh lại lần nữa, lúc này mới phát hiện trong thức hải hiện lên một tiên cao thâm truyền thừa linh cựu thất quyển. Thiếu niên đầy mắt vui vẻ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, miệng lẩm bẩm, đều là lời cảm kích. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như có mấy phần cơ linh. Chương 297, bãi phòng Vân Lam Sơn. Chương 297, bãi phòng Vân Lam Sơn. Rời đi Thính Vũ Phường thị về sau, Trần Thắng đi tới một mảnh vô danh sơn cốc, bước chân hắn hơi ngừng lại, thần thức như vô hình đèn pha quét về phía bên phải một mảnh nhìn như bình thường lùm cây. Kia phiến lùm cây phiến lá so quanh mình hơi sâu mấy phần, càng kỳ chính là gió nhẹ lướt qua nơi đây lúc lại sẽ lặng yên bị lệnh. Quang ảnh lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có chừng hạt gạo hư không nếp vốn tại cảnh lá ở giữa lấp lóe, kia là giới vực hàng rào cùng hiện thế giao hòa lúc dấu vết lưu lại. Năm đó Nguyên Anh sơ kỳ mở tiểu giới, bây giờ xem ra ngược lại là có rất nhiều sơ hở. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc đó hắn sơ trưởng hư không chi lực, mở tiểu giới lúc trận văn tiết điểm qua loa không nói, dính liền chỗ càng là có lưu nhỏ bé khe hở, đổi lại hắn hôm nay, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể bày ra càng ẩn mật, càng vững chắc giới vực. Hắn cũng không bấm niệm pháp quyết nhập chú, thậm chí chưa từng vận chuyển pháp lực, chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như giọt nước dung nhập màu mực tiến vào chỗ kia hư không nếp vốn. Không có kinh thiên động địa linh quang bộc phát, chỉ có vài miếng dính lấy chướng khí lá dụng theo thân hình của hắn cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ, chậm rãi bay xuống lúc, nguyên bản không có vật gì hư không đã nổi lên vòng vòng gợn sóng. Tiểu giới bên trong càng biểu hiện ra sự hoang vu, bầu trời là một mảnh ngưng trệ mông mông bụi bụi, không nhìn thấy nhật nguyệt sao trời, chỉ có xa xa vách núi phản xạ yếu ớt ánh sáng. Trần Thắng thân ảnh hiện hiện, màu đen áo bào không nhiễm nửa phần bụi bặm, lộ ra giới vực hàng rào phía trên màu xanh nhạt trận văn, chính là năm đó hắn tự tay khắc họa. Thần thức giống như thủy triều đảo qua cả tòa tiểu giới, không hơn trăm bên trong phương viên trong không gian, chỉ có hai nơi tồn tại lấy năm đó vết tích. Góc tây bắc vách núi về sau, một phương thanh đồng hộp ngọc khảm tại cứng rắn nham thạch bên trong, hộp thân khắc lấy đơn giản tụ linh trận, mặc dù đã mất hiệu, lại vẫn đem trong hộp vật phẩm hoàn hảo bảo tồn. Trần Thắng con ngón đúng ra, hộp ngọc két cạch một tiếng bắn ra, bên trong nở rộ nước cờ 10 khối màu sắc cảm đạm thượng phẩm linh thạch, mấy chục bình tam giai linh đan, đủ để tu hành đến kim đan kỳ. Những tư nguyên này đối bây giờ hắn mà nói, lại là vật vô dụng, chân chính để hắn ngừng chân, là tiểu giới trung ương tòa kia truyền tống trận. Truyền tống trận còn có thể dùng, cũng là có thể tiết kiệm hơn một tháng đi đường thời gian. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lòng bàn tay ngưng ra một sợi màu xanh linh quang như linh hoạt rắn trườn chui vào trận văn, thuận phù văn quy tích chậm rãi du động. Bị linh khí thấm vào trận văn dần dần sáng lên, lộ ra phía dưới màu xanh đậm đường vân, như ngủ say thanh long dần dần thức tỉnh. Trần Thắng tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 7 viên sung mãn thượng phẩm linh thạch, đầu ngón tay bắn ra, linh thạch liền tinh chuẩn khảm vào trận nhãn, cùng trận văn hoàn mỹ phù hợp. Ngay sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, liên tiếp đánh ra 3 đạo gia cố pháp quyết, trận đài lập tức tản mát ra ôn nhuận thanh quang, hư không ba động cũng biến thành trầm ổn hữu lực, lại không nửa phần vướng nhíu. Làm xong đây hết thảy, hắn đưa tay tại trận đài trung ương tiên xu bị nhẹ nhàng gỗ, cựu cung cách trận văn trong nháy mắt sáng lên. Một đạo màu xanh trắng cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến tiểu giới mái vòm, tại mông mông bụi bụi màn trời đụng lên mở một cái hình tròn lỗ hổng, cùng ngoại giới hư không tiết điểm tinh chuẩn kết nối. Trần Thắng thân hình thoát một cái, bước vào trong cột sáng, thân ảnh theo cột sáng lấp lóe dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tiểu giới bên trong. Tam Nguyên Đạo Tông, Vân Lam Sơn. Cả ngọn núi bị một tầng nhàn nhạt sương trắng bao phủ, trong sương mù sen lẫn linh thảo mùi thơm ngát cùng linh mạch ôn nhuận, hút vào một ngụm liền cảm giác toàn thân đều giãn ra. Trong núi dòng suối róc rách, suối nước thanh tịnh tới đáy. Đáy nước phủ lên ngũ thải ngọc thạch, bên dòng suối sinh trưởng mảng lớn ngàn năm linh chi cùng nguyệt hoa thảo, trên phiến lá ngưng kết bóng ánh linh lộ, chiết xạ nhỏ vụn ánh sáng. Trên đỉnh núi, một đầu ngũ giai linh mạch như màu bạc như cự long chiếm cứ, linh mạch tán phát linh khí như là thác nước thuận ngọn núi chảy xuôi, tư dưỡng cả tòa Vân Lam Sơn. Đây chính là Trần Tây Hoa lấy hóa thần đại thần thông, na di mà đến ngũ giai linh mạch, cũng là Tam Nguyên Đạo Tông linh khí nồng nặc nhất bảo địa. Trần Thắng sửa sang lại một chút áo bào, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị tốt bài thiếp. Phía trên dùng kiếm khí hóa mực viết lấy diện sinh đạo nhân tiếp Tây Hoa Thiên Tôn mấy chữ, chữ viết cứng cáp hữu lực, ẩn có đạo thì lưu chuyển, nhất bút nhất họa đều lộ ra xuyên tấu hư không sắc bén. Canh giữ ở trước sơn môn hai vị đạo đồng tân mang màu trắng đạo bào, trên đuôi tóc cắm thúy ngọc trâm, gặp hắn khí độ bất phàm, liền vội vàng tiến lên không người tiếp nhận bài thiếp, trong đó một vị bước nhanh quanh người, đạp trên bàn đá xanh đường lên núi đỉnh nội đường thông báo mà đi. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu xanh từ đỉnh núi phiêu nhiên mà xuống. Người tới là vị trung niên tu sĩ, thân mang Tam Nguyên Đạo Tông chế thức đạo bào, quanh thân tản ra nguyên anh sơ kỳ pháp lực ba động, khuôn mặt ngay ngắn, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn hiển nhiên từng nghe nói Diện Sinh đạo nhân danh hào, vị kia tại Đông Bực Ma đạo chém giết hơn 20 vị nguyên anh ma quân truyền kỳ kiếm tu. Chỉ là không nghĩ tới trong truyền thuyết sát phạt quả đoán kiếm tu càng như thế tuổi trẻ, quên thân hoàn toàn không có nửa phần lệ khí. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là chắp tay khách khí nói, Diện Sinh đạo hữu mời đến, nhà ta Thiên Tôn đã ở nội đường chờ. Đi theo trung niên tu sĩ đạp vào thêm đá, ven đường thỉnh thoảng gặp được đạo tông đệ tử, bọn hắn đều thân mang thống nhất đạo bào, nhìn thấy Trần Thắng bây giờ là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ là không mình hành lễ, chưa từng tiến lên quấy rầy. Đi tới đỉnh núi nội đường lúc, Trần Thắng bỗng cảm giác một cỗ mênh mông đạo tắc khí tức đập vào mặt, mang theo phá diệt vạn vật uy thế. Nội đường bày biện cực giản, chỉ có một trương cổ pháp gỗ trinh nam bàn, hai thanh đá xanh ghế dựa, mặt đất phủ lên màu xanh bồ đoàn, góc tường trưng bày một chậu mở chính thịnh mực lan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Trần Tây Hoa xếp bằng ở cánh bắc bồ đoàn bên trên, quanh thân đạo tắc cùng thiên địa tương dung, rõ ràng ngồi ngay ngắn trước mắt, lại cho người ta một loại dung nhập sông núi cỏ cây hào giác, phảng phất hắn chính là Vân Lam Sơn một bộ phận, một hít một thở đều cùng linh mạch lưu chuyển đồng bộ. Quanh người hắn phá diệt đạo tắc lưu chuyển không chừng, khi thì ngưng tụ thành sắc bén hình kiếm, khi thì tán làm điểm điểm linh quang, hiển nhiên ngay tại thể ngộ cấp độ càng sâu đạo vận. Bái kiến Tây Hoa Thiên Tôn. Trần Thắng chắp tay hành lễ, quanh thân đạo tắc có chút thú liễm, phòng ngừa cùng Trần Tây Hoa khí tức chạm vào nhau. Nghe được thanh âm, Trần Tây Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên hai đạo màu vàng thần quang, đảo qua Trần Thắng lúc đống nhiên sáng lên, như hai đạo lợi kiếm xuyên tấu hư không. Hắn đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thanh âm như gió xuân phất qua, Diện Sinh tiểu hữu, có thể tính chờ đến ngươi. Nói cũng kỳ quái, ta gặp tiểu hữu luôn cảm thấy không hiểu thân thiết, phản phất là gặp được thở thiếu thời chính mình, cái này có lẽ chính là kiếm đạo đồng nguyên duyên phận đi. Trần Thắng chỉ là mặt lạnh bộ dáng, tựa như cưỡng ép gạt ra một cái hơi có vẻ cứng rắn tiểu dung, đa tạ thiên tôn trước đây ban thưởng đạo tắc cảm ngộ tri ân, viên kia trong ngọc giản xuyên tấu đạo tắc tâm đắc, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Tiểu hữu không cần phải khách khí. Trần Tây Hoa khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi tại phía nam bồ đoàn bên trên, chính mình thì một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, mang theo vài phần thưởng thức, ta xem tiểu hữu kiếm đạo, lấy xuyên thấu đạo tắc làm cơ sở, tàng kiếm thế chi uy, cương nhu cùng tồn tại, cùng ta kiếm đạo con đường có chút phù hợp. Trước đây vốn định tìm tiểu hữu truyền thừa ta chi kiếm đạo, bây giờ gặp tiểu hữu đạo tắc đã thành, hóa thần đại đạo gần ngay trước mắt, ta cũng là không mặt mũi nào lại vì thầy người. Dứt lời, Trần Tây Hoa từ trong tay áo lấy ra một viên trắng muốt như ngọc ngọc giản. Ngọc giản ước chừng dài nửa xích, bề rộng chừng hai ngón tay, mặt ngoài khắc đầy phức tạp kiếm đạo phù văn ở giữa lưu chuyển lên màu vàng kim phá diệt đạo tắc khí tức, ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm từ trong ngọc giản truyền ra, như vô số lợi kiếm ở trong đó lao nhanh. Hắn đem ngọc giản nhẹ nhàng đẩy, ngọc giản tựa như phù thuyền trôi hướng Trần Thắng, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Này ngọc giản ghi lại ta một thân kiếm đạo truyền thừa, từ nguyên anh đến hóa thần cảnh độ, kỹ pháp, tâm cảnh đều ở trong đó, có lẽ có thể trợ tiểu hữu càng nhanh đột phá hóa thần. Tiểu hữu nếu là đáp ứng ta một sự kiện, vật này liền trở về tiểu hữu tất cả. Trần Thắng chắp tay, không biết thiên tôn có gì phân phó. Trần Tây Hoa than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Vân Lam Sơn, trong giọng nói mang theo vài phần đối tông tộc lo lắng cùng thận thờ. Ta cũng không gạt tiểu hữu, ta cùng còn lại mấy vị thiên tôn hẹn xong, sắp rời đi giới này, ta nghĩ mời tiểu hữu tại sau khi ta rời đi, đối Trần thị tông tộc nhiều hơn trông nom. Trần Thắng nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lúc này cũng chỉ lên trời, trầm giọng nói, Diệt Sinh đạo nhân ở đây lập xuống tâm ma nói thề, ngày khác Tây Hoa Thiên Tôn sau khi phi thăng, như Trần thị tông tộc tao ngộ diệt tộc chi họa, ta tất xuất thủ tương hộ. Nếu có ngoại địch ước hiếp Trần thị, ta tất huy kiếm đón lấy. Như làm trái này thề, đạo tác phản vệ, thân tử đạo tiêu. Hắn vốn là Trần thị tiên tổ, thủ hộ tông tộc vốn là thuộc bổn phận sự tình, giờ phút này lập thể bất quá là cho Trần Tây Hoa một viên thuốc căn thần. Trần Tây Hoa thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong mắt lo lắng giết hết, thay vào đó là hoàn toàn tín nhiệm, tiểu hữu quả thật thẳng thắn sảng khoái. Cái này truyền thừa liền triệt để giao cho ngươi. Tiếp xuống 3 tháng thời gian, ngươi có thể tùy thời đến nội đường tìm ta, trong ngọc giản bất luận cái gì không hiểu chỗ, ta đều sẽ giải thích cho ngươi, ngươi nếu có kiếm đạo cảm ngộ, cũng có thể cùng ta giao lưu, có lẽ có thể giúp ngươi càng nhanh phá cảnh. Trần Thắng lần nữa chắp tay, gạt ra một cái nụ cười khó coi, đà tạ thiên tôn. Chương 298, huyết mạch pháp trận chương 298, huyết mạch pháp trận sau 1 tháng Vân Lam Sơn đỉnh, diễn võ trường. Mạc Ngọc Lát thành sân bãi biên giới, 12 cây bản lòng đá xanh trụ sừng sững đứng sừng sững, cán tinh mịn phủ văn đem trong tràng ba động một mực giam cầm. Giữa sân, ngũ giai linh mạch tràn ra linh khí như lụa mỏng lượn lờ, cùng hai đạo kiếm thế sen lẫn thành đặc biệt khí tràng. Trần Tây Hoa chắp tay đứng ở trận đông, màu trắng đạo bảo bị gió núi nhấc lên cạnh góc, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt giữa sân cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Giữa sân, Trần Thắng một bộ áo xanh, tay cầm thanh minh kiếm, hai mắt khép hở, quanh thân xuyên thấu đạo tắc cùng tiên địa giao hòa, mi tâm hiện hiện nhàn nhạt cộng minh ấn ký. Mượn nhờ cố này cộng minh chi lực, để hắn đối các loại đạo tắc cảm giác độ chính xác tăng lên không ít, ngay cả sâu trong hư không tiết điểm lưu chuyển đều rõ ràng như xem vân tay. Lên kiếm, Trần Thắng trong tay thanh minh kiếm chậm rãi nâng lên, lưỡi kiếm chỉ xéo bầu trời. Không có khí thế kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả kiếm phong cũng không từng nhấc lên nửa phần, nhìn như thường thường không có gì lạ thức mở đầu, lại làm cho Trần Tây Hoa trong mắt đột nhiên hiện lên tinh quang. Hắn rõ ràng phát giác được, Trần Thắng kiếm thế không động, xuyên thấu đạo tắc đã lặng yên phân ra một sợi, như dây tóc thăm dò vào hư không, tinh chuẩn cấu kết ở ngoài ba trượng một chỗ tọa độ không gian. Chém. Thanh minh kiếm thuận thế bổ ra, lưỡi kiếm xẹt qua không khí lúc lặng lẽ không một tiếng động, đã không lăng lệ kiếm khí tiết ra ngoài, cũng không linh quang bộc phát. Bên diễn võ trường duyên bản lòng cột đá lại là không ngừng rung động, mạ vàng phù văn bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên là cảm ứng được hư không nội bộ kịch liệt ba động. Tại thường nhân không thấy được sâu trong hư không, kia sợi xuyên thấu đạo tắc đột nhiên bộc phát ra màu vàng sẩm phá diệt chi lực, hai loại sức mạnh như kinh vị xen lẫn, hình thành một thanh vô hình kiếm ảnh, hung hăng chạm tại chỗ kia tọa độ không gian bên trên. Giang giác, tiết điểm vỡ nát, trung quanh nửa trượng bên trong hư không nổi lên tinh mịn vết rách bên trong xuất ra hư vô chi khí vừa mới tiếp xúc thanh minh kiếm vầng sáng, liền bị triệt để tan rã. Một kiếm này, bên ngoài hiển gió êm sóng lặng, bên trong dấu hủy thiên diệt địa, đem xuyên thấu phá trướng, phá diệt quy hư chân lý diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Thắng thu kiếm mà đứng, thanh minh kiếm bên trên u quang dần dần liễm, mi tâm cộng minh ấn ký cũng theo đó làm nhạt, có chút nhắm mắt, tinh tế tiêu hóa vừa rồi một kiếm. Không tệ, đã có 3 phần hư không phá diệt chi vận. Trần Tây Hoa nhẹ giọng tán thưởng, trong mắt nóng bỏng tán thưởng cơ hồ yếu dần xuất lai, tiến độ này đã truy thượng tộc bên trong những cái kia xuất sắc nguyên anh tu sĩ. Lúc này mới vẹn vẹn một tháng. Không hề nghi ngờ, đây là hắn dạy qua nhất bất lo học sinh, một giáo liền sẽ, một hồi liền tinh, còn có thể suy một ra ba. Tiến bộ chi thần tốc, làm cho người ngạc nhiên. Tán thưởng sau khi, một tia thật sâu tiếp nối lặng yên tại Trần Tây Hoa trong lòng hiện lên. Hắn nhìn xem Trần Thắng mi tâm cộng minh ấn ký, trong lòng thầm than, đáng tiếc a. Kẻ này đạo tắc căn cơ đã thành, thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Trần Thắng chắp tay hành lễ, đa tạ thiên tôn một tháng tới chỉ điểm. Trần Tây Hoa lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng tiếc nuối, vỗ tay cười to, hôm nay mới biết như thế nào kiếm đạo thiên tiêu, ngươi mà theo ta tới, ta lại chuyển cho ngươi hư không phá diệt kiếm hạch tâm yếu quyết. Thời gian như thời gian qua nhanh, lại là nửa tháng thời gian tại Vân Lam Sơn linh vụ cùng kiếm minh bên trong trôi đi. Đỉnh núi diễn võ trường mặc ngọc mặt đất, trong tràng linh lực hội tụ thành mắt trần có thể thấy quang mang, cuốn quanh lấy vãng lai xuyên thẳng qua kiếm quang. Ken, 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 liên tục 3 tiếng sắt thép va chạm, như thanh tuyển đụng thạch thanh thúy. Trong diễn võ trường, 4 đám sắc thái khác nhau kiếm quang chính vây quanh một đạo áo xanh thân ảnh phi tốc lưu chuyển, kiếm minh thanh âm liên tiếp, chấn động đến chung quanh linh vụ trận trận cuộn cuộn. Trần thị 4 vị nguyên anh tu sĩ hiện lên 4 góc chỗ đứng, đem Trần Thắng một mực vây quanh ở trung ương, mỗi người kiếm chiêu đều hiển thị rõ Trần Thị kiếm quyết nội tình, không có nửa phần giữ lại. Đối mặt bốn người vây công, Trần Thắng lại như trụ cột vững vàng lù lù bất động. Mấy chục cái hiệp đi qua, bốn vị nguyên anh tu sĩ kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Trần Thắng phòng ngự. Kiếm của đối phương ánh sáng luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện tại thỏa đáng nhất vị trí, thủ đến không có chút nào sơ hở, thậm chí còn có thừa dụ quan sát chiêu kiếm của bọn hắn. Không sai biệt lắm. Trần Thắng lạnh giọng mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua kiếm minh rõ ràng truyền vào bốn người trong hai. Lời còn chưa dứt, trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo cô đọng như thực chất kiếm khí màu xanh, kiếm khí trên không trung đống nhiên phân hóa, hóa thành bốn đạo cùng bốn người kiếm chiêu phong cách tựa như giống nhau như lúc kiếm băng. Một đạo mang lôi ầm, một đạo ngầm hàn nguyệt, một đạo hiển nặng nghề, một đạo dấu phiêu hốt, chính là bốn người tác phẩm đắc ý bốn đạo kiếm quang như cực nhanh bắn về phía bốn vị tu sĩ. Trần Liệt Tiêu thấy đối phương sử xuất chính mình lôi âm phá trận trong lòng giật mình, trong lúc đội ba huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện kiếm của đối phương ánh sáng không chỉ có tương tự, ngay cả kiếm thế biến hóa đều so với mình càng tinh diệu hơn. Phanh một tiếng, hắn bị chấn động đến lui lại ba bước, xích lôi kiếm bên trên hồ quang điện suýt nữa dập tắt. Trần Thanh Giao, Trần Thạch Cơ cùng Trần Phong Hoa cảnh ngộ cũng không kém bao nhiêu, bất quá hai ba hợp ở giữa, liền bị chính mình am hiểu nhất kiếm chiêu làm cho luôn cuống tay chân, sơ hở trong chỗ. Làm màu xanh kiếm quang chống đỡ tại bọn hắn cổ họng ba tấc chỗ lúc, bốn người không hẹn mà cùng thu kiếm nhận thua, khắp khuôn mặt là rung động cùng kính nghệ. Bại. Trần Liệt Tiêu thu hồi xích lôi kiếm, cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt run lên miệng hổ, gặp qua Diệt Sinh đạo hưu về sau, mới biết như thế nào thật kiếm tiên phong thái. Ta cái này luyện 300 năm lôi âm kiếm, tại đạo hưu trong tay có thể có như vậy uy lực, thật là khiến người xấu hổ. Còn lại ba vị nguyên anh cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Đạo hưu không chỉ có ngộ đạo thì, đối kiếm kỹ linh ngộ càng là xuất thần nhập hóa, từ kiếm khí ngưng cương đến kiếm ý thành thế, mỗi một hạng đều viễn siêu chúng ta, vừa rồi cái kia Hàn Nguyệt ba chồng cải tiến, để cho ta hiểu ra. Bọn hắn những ngày qua cùng Trần Thắng đấu kiếm, cùng hắn nói là tỉ thí, không bằng nói là tiếp nhận chỉ điểm. Trần Thắng luôn có thể tinh chuẩn bạch bọn hắn kiếm chiêu bên trong tỉ vết, thậm chí sẽ đích thân biểu thị cải tiến chi pháp, để bốn người được ích lợi không nhỏ, sớm đã tâm phục khẩu phục. Trần Thắng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, duy trì nhất quán mặt lạnh bộ dáng. Bốn vị Trần thị tu sĩ cũng không kỳ quái, ở chung nửa tháng đến nay, bọn hắn sớm đã thăm dò vị này kiếm tiên tính tình, trong nóng ngoài lạnh, mặc dù nói ít, cũng rất nguyện ý chỉ điểm bọn hắn kiếm thuật. Ngay tại mấy người thu thập pháp khí chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, Trần Liệt Tiêu đột nhiên kịp phản ứng, cùng Diệt Sinh đạo hữu đấu kiếm quá mức vâng ngã, ta đều quên hôm nay là các mạch vào núi thời gian, ta còn muốn tiến đến chủ trì đây. Một bên nguyên anh tu sĩ trêu ghẹo nói, có đi hay không đều như thế, thủ hạ ngươi kim đan trưởng lão đều là con tay, không ra được đừng rẽ. Trần Liệt Tiêu khoát tay, người hay là được, cũng lộ ra đối các mạch thiên tài coi trọng. Hắn nói liền muốn quay người, ánh mắt đảo qua Trần Thắng lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước lại cười nói, Diệt Sinh đạo hữu những ngày này một mực buồn bực tại diễn võ trường luyện kiếm, chắc hẳn cũng có chút buồn hề. Hôm nay các mạch đệ tử vào núi, còn có đệ tử trẻ tuổi đến đây tham gia khảo hạch, cũng là tính náo nhiệt, đạo hữu có nguyện theo ta đi nhìn cái náo nhiệt. Lời này vốn là thuận miệng hỏi một chút, chính Trần Liệt Tiêu đều không ôm hy vọng. Dù sao vị này mặt lạnh kiếm quân nhất tâm hướng đạo, ngoại trừ luyện kiếm chính là thỉnh giáo Trần Tây Hoa Thiên Tôn, chưa hề đối còn lại việc vật biểu hiện ra nửa phần hứng thú. Nhưng không ngờ, Trần Thắng lại nhẹ nhàng gật đầu, phun ra một chữ, được. Trần Liệt Tiêu đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, quá tốt rồi, ta cái này vì đạo hữu dẫn đường. Còn lại ba vị nguyên anh tu sĩ cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười đuổi theo. Vân Lam Sơn Sơn môn quảng trường là một mảnh chiếm diện tích vạn mẫu đá xanh quảng trường. Lúc này quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt, hơn bạn tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh tu sĩ trẻ tuổi chỉnh tề xếp hàng, từng cái dáng người thẳng tắp, khí tức trầm ổn. Có thể đứng ở nơi này đều là các nơi chi nhánh tuyển chọn ra 30 tuổi trở xuống trúc cơ tu sĩ, kém gọi nhất cũng là thượng phẩm linh căn. Trong đó không thiếu địa phẩm linh căn thiên tài, thậm chí có mấy vị thân mang khác biệt linh thể, tu hành cấp tốc, đã ẩn ẩn chạm đến kim đan cánh cửa. Quảng trường bốn phía, hơn trăm vị tu sĩ kim đan đang có đầu không lộn xộn an bài khảo hạch công việc. Bọn hắn thân mang có theo trần chữ là bảo, bên hông treo tu sĩ kim đan thân phận lệnh bài, cầm trong tay pháp quyết không ngừng điều chỉnh dọc theo quảng trường tụ linh trận, bảo đảm khảo hạch lúc linh khí cung ứng. Một vị kim đan viên mãn tu sĩ chính cao giọng tuyên đọc khảo hạch quy tắc, thanh âm mượn nhờ linh lực truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trong tai. Đúng lúc này, quảng trường trên không hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Năm thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra, nguyên thân nguyên anh tu sĩ uy áp giống như thủy triều trải rộng ra, làm cho cả quảng trường nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Là nguyên anh chân quân. Không biết vị kia tu sĩ trẻ tuổi hô nhỏ một tiếng, một đám tu sĩ kim đan trong lòng giật mình, vội vàng dừng lại trong tay động tác, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, thanh âm cung kính mà chỉnh tề, bái kiến chư vị chân quân. Trần Liệt Tiêu thân mang đạo bào màu đỏ thắm, tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa linh lực đem mọi người nâng lên, không cần đa lễ, các ngươi như thường lệ an bài công việc là đủ. Nói, Trần Liệt Tiêu nghiêng người nhường ra sau lưng Trần Thắng, dẫn hắn hướng phía quảng trường phía trước đài cao đi đến, vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, ta Trần thị chuyển thừa thời gian không tính xa xưa, nhưng năm đó vi tượng tiên tổ thể chất đặc thù, càng là thông gia thiên hạ. Bây giờ đã là cảnh lá rậm rạp, không có gì ngoài Vân Lam Sơn Tam Đại Mạch cùng 13 chủ mạch, đâu được các nơi càng có lớn nhỏ chi nhánh lấy ngàn mà tính. Cách mỗi 20 năm, các nơi chi nhánh ưu tú tử đệ đều sẽ đến đây chủ mạch tham gia khảo hạch thông qua người liền có thể lưu tại Vân Lam Sơn, tiếp nhận chủ mạch tài nguyên bồi dưỡng, nếu là thiên phú xuất chúng, còn có thể bái nhập các mạch Trần quân môn hạ. Trần Thắng thỉnh thoảng gật đầu, liên quan tới Trần Thị Tông môn mạch hệ phân chia, hắn sớm đã từ Trần Liệt Tiêu trong miệng biết được. Vân Lam Sơn tam đại mạch môn hạng cực cao, nhất định phải là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có tư cách mở mạch, chuyển thừa hóa thần hạch tâm đạo thống. 13 chủ mạch thì từ bình thường nguyên anh tu sĩ chủ trì, cũng là Trần Thị nhất tộc hạch tâm lực lượng. Về phần các nơi chi nhánh, muốn bị Trần Thị ghi lại ở sách, cũng cần có tu sĩ kim đan tọa trấn, bảo đảm chi nhánh chuyển thừa không đến nỗi đoạn tuyệt. Hồi tưởng lại năm đó chính mình sở tại Trần Thị, bất quá là một môn hai nguyên anh, trăm kim đan quy mô. Bây giờ cũng đã có được hơn 20 vị nguyên anh chân quân, số tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, càng có Trần Tây Hoa vị này hóa thần thiên tôn tọa trấn, nghiễm nhiên đã là giới này cấp cao nhất thế lực, Trần Thắng trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần cảm khái. Không bao lâu, quảng trường phía trước pháp trận đột nhiên sáng lên, kia là một tòa trăm trượng cho phép vuông hình tròn pháp trận từ vô số tinh mịn phù văn màu vàng tạo thành, phù văn ở giữa chạy xuôi nhàn nhạt linh quang. Hơn bạn năm nhẹ tu sĩ dựa theo chi nhánh trình tự, nối đuôi nhau mà vào, đặt vào pháp trận, mỗi khi một vị tu sĩ đứng lên pháp trận liền sẽ sáng lên một đạo màu máu của sáng. Trần Thắng nhìn xem tòa kia phù văn phức tạp pháp trận, trong đó có rất nhiều cổ lão trận văn, hắn lông mày phong hơi nhíu, đây là huyết mạch pháp trận. Trần Liệt Tiêu cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả trận pháp đều như vậy tinh thông. Cũng thế, đạo hữu kiếm quang phân hóa chi thuật thần hồ kỳ thần, thông hiểu trận pháp cũng không đủ là lạ. Đây cũng không phải là phổ thông huyết mạch pháp trận, mà là thiên tôn từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm thấy truyền thừa pháp trận, tên là Tố Nguyên huyết trận. Không chỉ có thể kiểm tra huyết mạch, còn có thể tìm căn nguyên tố nguyên, cho dù là mấy vạn đời huyết mạch truyền thừa, cũng có thể tinh chuẩn phân biệt, có chút huyền diệu. Nói về đây, Trần Liệt Tiêu còn có chút cảm thán, Trần Thị có chút chi nhánh, nhất là năm đó ở thế tục là vua hầu những cái kia chi nhánh, nhân khẩu sinh sôi cực nhanh, truyền thừa đến nay, sớm nhất một nhóm đã tiếp cận 200 đời. Bình thường huyết mạch pháp trận nhiều nhất chỉ có thể kiểm chắc mấy chục đời, căn bản là không có cách tinh chuẩn phân biệt, cũng chỉ có cái này Tố Nguyên huyết trận có thể phát huy được tác dụng. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu phổ thông pháp trận cực hạn, cái này Tố Nguyên huyết trận có thể kiểm chắc mấy vạn đời truyền thừa, xác thực được cho kỳ trận. Trần Liệt Tiêu nhìn xem Trần Thắng ánh mắt chuyên chú, trong lòng hơi động, cười ha ha một tiếng nói, đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, không ngại tiến đến lĩnh hội trận văn, thậm chí có thể tự mình thể ngộ một hai. Đạo hữu cũng là đông được xuất thân, lại cùng ta Trần Thị nguồn gốc rất sâu, nói không chừng quả nhiên là ta Trần Thị thất lạc tộc nhân đây. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng phía Tố Nguyên huyết trận đi đến. Trần Liệt Tiêu cùng còn lại mấy vị nguyên anh chân quân đều là sửng sở, lập tức tò mò đi theo. Trần Thắng đi đến pháp trận trong ương, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cũng không vận chuyển linh lực, chỉ là tùy ý tự thân trong huyết mạch khí tức tự nhiên phát ra. Sau một khắc, Tố Nguyên huyết trận đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số phù văn màu vàng điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo màu máu cổ sáng phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được vô số huyết mạch truyền thừa hình ảnh lưu chuyển, nhiều đời truyền thừa, cuối cùng dừng lại trên người Trần Thắng. Trần Liệt Tiêu đứng tại chỗ, triệt để ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt cứng đờ, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn chỉ là thuận miệng nói, làm sao cũng không nghĩ tới vị này diện sinh đạo nhân thật là Trần Thị huyết mạch. Còn lại mấy vị nguyên anh chân quân cũng cả kinh hít sâu một hơi. Một lát sau, Trần Liệt Tiêu mới phản ứng được, trên mặt bộc phát ra mừng như điên tiểu dung, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, diện sinh đạo hữu, ngươi thật đúng là ta Trần Thị huyết mạch. Trong lòng của hắn cuồn cuộn lấy sóng to gió lớn, diện sinh đạo hữu bản thân đã là nguyên anh hậu kỳ, lại lĩnh ngộ đạo tắc, khoảng cách hóa thần cơ hồ chỉ có cách xa một bước, liền thiên tôn đều đem nó coi là nửa cái người trong đồng đạo. Bây giờ lại chứng thực là Trần Thị huyết mạch, cái này chẳng phải là nói Trần Thị sắp có được vị thứ hai hóa thần thiên tôn. Đợi đến Tây Hoa thiên tôn cùng còn lại mấy vị thiên tôn cùng nhau sau khi phi thăng, có diện sinh đạo hữu tọa trấn, Trần Thị không chỉ có thể bảo trụ bây giờ địa vị, thậm chí có thể nâng cao một bước, trở thành giới này chân chính đệ nhất thế lực. Chương 299, tâm chướng cuối cùng phá. Chương 299, tâm chướng cuối cùng phá. Nội đường công chính tại thôi diễn kiếm đạo Trần Tây Hoa cũng đã nhận được tin tức, hắn liền đột nhiên mở mắt, chỗ mi tâm phá diệt đạo tắc phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lòng bàn tay thôi diễn kiếm thế đạm kim quang ảnh lặng yên tiêu tán, hắn lập tức cao giọng cười to, tiếng cười xuyên thấu nội đường kết giới, ta sớm nên nghĩ tới. Phần này sâu tận xương tủy cảm giác thân thiết, không phải đơn thuần kiếm đạo phù hợp có thể giải thích. Hơn 200 năm trước, hắn từng cùng yêu đình đại bằng hoàng từng có gặp mặt một lần, yêu kim sĩ che trời yêu hoàng quanh thân mặc dù quanh quẩn lấy hung lệ yêu lực, lại làm cho hắn không hiểu sinh ra thân cận cảm giác. Bây giờ diệt sinh đạo nhân cũng là như vậy, bây giờ nghĩ đến, đều là huyết mạch bố trí. Sau đó thời gian, Vân Lam Sơn cũng không nhân tiên tổ quy tông tin tức nhấc lên bọn sóng. Trần Tây Hoa chưa hề tại Trần Thắng trước mặt đề cập tông tộc thuộc về chủ đề, chỉ là mỗi ngày tại diễn võ trường dạy bảo càng phát ra dụng tâm. Thái Nhạc Trảm Hư kiếm mỗi một lần bổ ra, đều đem phá diệt đạo tắc cùng hư không đạo tắc dung hợp chi tiết triển lộ không bỏ sót, cung cấp Trần Thắng tinh tế thể ngộ. Trần Thị Tàng Kinh các cửa đồng lớn cũng lần đầu đối không phải mạch tu sĩ rộng mở. Trong các ba tầng cất giữ thượng cổ kiếm đạo ngọc giản, hóa thần cảnh đạo tắc cảm ngộ bản chép tay, Trần Tây Hoa đều tự tay lấy ra, đặt Trần Thắng trước mặt bàn ngọc bên trên. Hắn còn cố ý đem tông tộc truyền thừa đạo vận ghi chép thác ấn một phần đem tặng, số bên trên lít nha lít nhít châu phê, đều là các đời nguyên anh tu sĩ đối đạo tác độc đáo giải thích. Nguyên bản ước định 3 tháng dạy bảo kỳ hạn, tại ngày qua ngày kiếm đạo thôi diễn cùng đạo tác nghiên cứu thảo luận bên trong lặng yên kéo dài. Ngày xuân bên trong, hai người sóng vai đứng tại dưới cây đào. Trần Tây Hoa lấy chỉ làm kiếm, điểm hướng đầu cành nụ hoa, phá diệt đạo tác lướt qua chỗ, nụ hoa trước tạ sau mở, biểu thị phá rồi lại lập kiếm lý. Trời đông giá rét lúc, bọn hắn ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh, trong lò linh than thiêu đốt đốm lửa nhỏ tóe lên, bị Trần Tây Hoa dẫn làm kiếm thế, giảng giải tinh hỏa Liêu Nguyên kiếm thế quyết tán chi pháp. Trần Thắng Thanh Minh kiếm cùng Trần Tây Hoa Thái Nhạc Trảm Hư kiếm thường xuyên tại diễn võ trường giao kích. Kiếm minh thanh âm như rồng gầm phượng gáy, vang vọng cả tòa Vân Lam Sơn, để trong núi đệ tử mỗi ngày đều có thể đến nghe cao giai kiếm đạo vận luật, không ít người bởi vậy bình cảnh buông lỏng. Trong nháy mắt vài năm thời gian bỗng nhiên mà qua, Vân Lam Sơn hoa đào mở lại tạng. Sáng sớm hôm đó, gió núi mang theo vài phần điệu hiệu. Vân Lam Sơn bên ngoài đoạn đuổi lĩnh sân khẩu, Trần Liệt Tiêu thân mang đạo bảo màu đỏ thắm, đi theo phía sau mấy vị Trần Thị Nguyên Anh kiếm tu, đều là một mặt không bỏ. Trong tay hắn bưng lấy một cái hộp gỗ tử đàn, trong hộp nở rộ lấy Trần Thị đặc hữu ngưng nói trà lá trà bên trên còn ngưng tươi mới linh lộ. Đạo huynh, trà này chính là linh mạch tẩm bổ ngàn năm sở sinh, uống chi năng an thần nội đạo. Trần Thị cửa, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, nhớ kỹ thưởng trở lại thăm một chút. Trần Thắng thân mang màu đen áo bào, hắn tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mặc dù nhạt lại mang theo vài phần ấm áp. Sẽ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn màu xanh nhạt xuyên thấu đạo tắc lặng yên lưu chuyển, thân hình như giọt nước mưa dung nhập màu mực, chậm rãi rót vào hư không. Vân Lam Sơn trong chủ điện đường, Trần Tây Hoa bằng đứng ở cửa sổ, trong tay cầm một chén vừa pha tốt ngưng nói trà. Hắn nhìn qua Trần Thắng biến mất phương hướng, trong lòng phản chiếu ra vài năm đến cùng Trần Thắng nghiên cứu thảo luận kiếm đạo hình tượng, trong mắt cũng hiện lên không bỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn còn chưa hề đồng tộc bên trong hậu bối từng có như vậy thân cận ở chung. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới thở thiếu thời cùng phụ thân cùng một đám huynh đệ tỷ muội khắp nơi Cửu Vân Phong thời gian, trong mắt càng là hoài niệm. Bây giờ ngàn năm trôi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó Cửu Vân Phong bên trên người cũ chỉ còn lại hắn một cái. Quả nhiên là lớn tuổi, lại cũng nhiều như vậy sầu thiệt cảm. Trần Tây Hoa nhẹ giọng tự giễu, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, trà vẫn mang theo linh mạch ôn nhuận tại trong cổ tan ra. Giờ phút này, hắn chợt nhớ tới năm đó cùng Kim Vũ Yêu Tôn đàm luận cách giới thời điểm, đối phương đề cập yêu tộc hậu bối trưởng thành lúc vui mừng cùng thoải mái. Khi đó hắn mặc dù có thể hiểu được, lại chưa cảm động lây, bây giờ nhìn qua ngoài cửa sổ mây mù lượn lờ dãy núi, Trần Tây Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, giờ phút này, ta đại khái là minh bạch Kim Vũ đạo huynh cảm thụ. Hắn lắc đầu, quay người trở lại bàn ngọc trước, đưa tay bấm đốt ngón tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Còn lại thời gian, nên hảo hảo rèn luyện, ngày khác linh giới chưa hẳn không có gặp lại ngày. Thoại âm rơi xuống, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm tự hành ra khỏi vỏ, bắt đầu thôi diễn đạo tắc cảm ngộ. Hư không gợn sóng lóe sáng, Trần Thắng thân ảnh tại một chỗ hoang trên đồi lặng yên ngưng thực. Nơi đây rời xa người ở, phóng tầm mắt nhìn tới đều là khô héo cỏ dại, vài quặng tiểu tụy cây già đứng ở đỉnh. Thân cảnh như cầu long vặn mèo vươn hướng tối tăm mở mịt bầu trời, gió xoáy lấy cát sỏi lướt qua, phát ra ô ô tiếng vang, dường như giữa thiên địa thở dài. Hắn đứng ở đỉnh, màu đen áo bào bị gió thổi đến bay phất phới. Kia duy trì mấy năm mặt lạnh rốt cục tháo xuống căng cứng đường cong, hai đầu lông mày sắc bén lặng yên thu lại, thay vào đó là mấy phần hiếm thấy nhu hòa. Vân Lam Sơn vài năm thời gian như bức tranh ở trước mắt trải ra, điểm điểm tích tích đều hóa thành dòng nước ấm, đối với hắn mà nói, cái này vài năm cũng coi như khó được hài lòng. Dù sao, mấy đời người cũ, chỉ còn lại hai vóc dáng tự. Trần Thắng trong lòng thì thào, từ hắn bước lên con đường tu hành đến nay, trải qua số thế luân hồi, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, rất nhiều cố nhân sớm đã hóa thành đất vàng một buổi. Chỉ có Trần Tây Hoa, Trần Ngọc Tuyền, hai cái huyết mạch kéo dài đến nay dòng dõi, thành hắn cùng quá khứ duy nhất liên lụy. Hắn nhớ tới Trần Tây Hoa đề cập phi thăng lúc thong dong, nhớ tới đối phương nói về tổng tộc tương lai lúc mong đợi, trong lòng nổi lên khó nói lên lời thân thở. Cũng không biết còn có không gặp lại ngày. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hai năm trước từ Trần Thị trong tàng kinh cắt thấy mấy quyển ố vàng bản chép tay lặng yên hiện lên ở não hải. Trần Thắng nhớ rõ nội dung của trang cuối cùng, kia là Trần Tây hành trước khi lâm trùng tuyệt bút, trung nhân chi tư, tu hành đến nay 713 tuổi, kim đan viên mãn, tuy không duyên chân quân cảnh giới, nhưng cũng không tiếc, duy nguyện phụ thân bình an trở về, cửu đệ nếu là nhìn thấy, có hóa vàng mã cáo chi, đủ giải tâm lo. Chữ chữ nặng nề, trong câu chữ lo lắng cùng tiếc với, để cho người hảo hảo lòng chua xót. Xem số thế tu hành đường, Trần Thắng trong lòng nổi lên thật sâu tự xét lại, trên con đường tu hành hắn không để mắt đến quá nhiều đồ vật. Tu vi càng cao, hắn xem nhẹ đến càng nhiều, ba đời, đời thứ tư đều là như thế. Những cái kia đã từng hoạt bát khuôn mặt, cuối cùng đều chỉ hóa thành trước mộ phần mộ địa, chỉ có sâu đậm lúc, trong lòng mới của hắn sẽ nổi lên không rơi. Gió xoáy lấy cỏ khô lướt qua bên chân, mang đến bùn đất bụi tanh, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trường sinh tuy tốt, lại nhiều biệt ly, an đắc song toàn chi pháp. Một tiếng này thở dài, dường như nôn lấy hết mấy đời đọc lại thân thở. Cùng lúc đó, Trần Thắng không có tận lực thôi động đạo tắc, dẫn động thiên địa cộng minh, tâm hải lại tự phát nổi lên bận sóng. Đầu kia quanh co con đường tu hành dần dần rõ ràng, những cái kia đã từng bị sơ sót tình cảm, bị lãng quên lo lắng, đều hóa thành điểm điểm linh quang, dung nhập con đường tu hành quỹ tích bên trong. Tâm hải chỗ sâu biến hóa, trong nháy mắt khiên động trong đan điền Nguyên Anh, tôn này cùng hắn dung mạo nhất trí Nguyên Anh mở hai mắt ra, quanh thân màu xanh nhạt pháp lực giống như thủy triều phun trào. Trước đây quanh quẩn tại Nguyên Anh quanh thân vô hình công xiềng, tại dung nhập những cái kia tình cảm linh quang về sau, lại răng rắc một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Nguyên Anh mở rộng tứ chi, phát ra một tiếng vui sướng kêu nhỏ, pháp lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong đan điền linh lực như lao nhanh giang hà, đánh thẳng vào mỗi một đường kinh mạch. Trần Thắng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ, quanh thân đạo tắc cùng thiên địa triệt để giao hòa, hắn cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có thông thấu, lại không vui không buồn, tâm chướng đã phá, tiếp xuống, liền đem pháp lực tu hành to lớn viên mãn, lớn mạnh Nguyên Anh, xung kích hóa thần. Chương 300, cuối cùng thành hóa thần chương 300, cuối cùng thành hóa thần trăm năm ung dung, đại hoang chỗ sâu táng tiên nguyên yên tĩnh như tuyên cổ bản thạch. Đấy vực đang ngủ say đút vạn năm ngưng kết huyền băng tầng nham thạch, tầng băng hiện ra màu u lam lênh quang, đem quanh mình không khí quăng đến cơ hồ ngưng kết. Uyên đỉnh phía trên là dày đến ngàn trượng màu mực xương độc, chứng khí lăn lộn như vật sống, tản ra mùi hôi kịch độc. Bình thường nguyên anh tu sĩ vô ý hút vào một sợi, cũng muốn lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực bất động, có chút trì trệ liền sẽ kinh mạch khô héo, tu vi rút lui. Ngay tại cái này sinh linh tuyệt tích trong tuyệt cảnh, đáy vực trung ương kia phương trượng cho phép vung sao băng trên đá, một đạo màu đen thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là bế quan trăm năm Trần Thắng. Quanh người hắn bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương, kia là xương độc cùng huyền băng hàn khí giao hòa sản phẩm, nhưng thủy chung không cách nào xâm nhập hắn trong vòng ba thước. Một ngày này, Táng Tiên Nguyên đột nhiên rung động. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là bắn ra hai đạo thực chất hóa kỳ quang, như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bắn thẳng đến Nguyên đỉnh xương độc, đem màu mực trướng khí xé rách ra hai đạo ngắn ngủi khe hở. Lập tức kim quang thu liễm, đáy mắt chỉ còn một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Sau một khắc, quanh người hắn đột nhiên bộc phát pháp lực ba động giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ đáy vực. Huyền băng tầng nham thạch trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Vết rách bên trong xuất ra hàn khí bị pháp lực bốc hơi thành xương trắng. Nguyên đỉnh xương độc bị mạnh mẽ xông mở một cái đường kính trăm trượng chỗ trống, đây cũng là nguyên anh đại viên mãn cực hạn vì thế. Trần Thắng cúi đầu, thân thức như giò xét đèn chìm vào đan điền. Chỉ gặp trong đan điền, một tôn cùng hắn dung mạo chút xíu không kém nguyên anh chính ngồi xếp bằng. Tâm trướng sau khi vỡ vụn, tôn này nguyên anh như bị gió xuân khí cầu thổi phồng sinh trưởng tốt, so trăm năm trước lớn mạnh trọn vẹn gấp 5 lần, thân thể ngưng thực đến tựa như chân nhân. Đạo tác chi lực như nước chảy không ngừng cọ rửa nguyên anh, mỗi một lần lưu chuyển đều để nguyên anh khí tức càng tăng lên một phần. Đây mới là xung kích hóa thần nội tình. Trần Thắng trong lòng tự nói, ở kiếp trước hắn xung kích hóa thần lúc, nguyên anh bất quá lớn nhỏ như vậy 1/4. Tiếp xuống, chính là hóa thần. Trần Thắng trong lòng nhất định, không chần chờ chút nào, hai tay bỗng nhiên kết ấn, lưu lại từng đạo màu vàng kim pháp quyết phù văn trên không trung ngưng kết thành xoay tròn pháp luân, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Dẫn nguyên thần huyền quan, khải nguyên anh gây dựng lại. Nương theo lấy pháp quyết vận chuyển, trong đan điền nguyên anh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đồng dạng bắn ra kim quang, nguyên thân màu xanh nhạt đạo tắc điên cuồng vận chuyển, đem nguyên anh bọc thành một đạo màu vàng đen quang kén. Quang kén kịch liệt co vào, từ gần trượng lớn nhỏ co lại đến ba thước vuông, kén trên vách không ngừng có tinh mịn vết dạng hiện hiện, lại bị mới đạo tắc chữa trị. Nguyên anh thân hình tại quang kén bên trong không ngừng gây dựng lại, cô đọng. Mỗi một lần gây dựng lại đều có càng tinh thuần pháp lực tiêu tán ra, đem trung quanh huyền băng tầng nham thạch tan ra thành từng bãi thanh thủy. Vang, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, màu vàng đen quang kén ẩm vang nổ tung, vô số đạo thì mảnh vỡ giống như pháo hoa tứ tán bể ra. Một đạo rưỡi trong suốt nguyên thần từ quang kén bên trong chậm rãi hiện hiện, nguyên thần cao chừng hơn một trượng, thân mang màu đen kiếm bảo, tóc dài buộc lên, cầm trong tay một thanh hư ảo thanh minh kiếm, chính là Trần Thắng bản mệnh nguyên thần hiện hóa. Cao ngất kia dáng người, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên một vị tung hoành thiên hạ tuyệt thế kiếm khách. Nguyên thần mới vừa xuất hiện, Táng Tiên Nguyên trên không tiên địa linh khí tựa như lao nhanh giang hà vào tới, thuận xương độc chống rông rót vào đáy vực, tại nguyên thần quanh thân hình thành một đạo to lớn vòng xoáy linh khí, bị nguyên thần điên cuồng hấp thu. Cùng lúc đó, Trần Thắng thức hải đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất toàn bộ thức hải đều muốn lật qua. Vô số đạo suy nghĩ như tránh thoát lồng giam như dã thú nhảy ra ngoài, tại thức hải bên trong bốc lên gào thét, lẫn nhau va chạm. Những ý niệm này hình thái khác nhau, có như rùa đen rút đầu, tản ra nồng đậm khiếp đạm khí tức, có như còng xuống lao giả, chống quải trượng run lẩy bẩy, tràn đầy hèn yếu ý vị. Có như người khoác áo giáp cầm kiếm dũng sĩ, kiếm quang lạnh tấu xương, hiện lộ rõ ràng quả cảm phong mang, có như mắt lộ lục quang rảo hoạt hồ ly, cất giấu tính toán âm tàn. Tham lam, ghen ghét, từ bi, nổi giận rất nhiều cảm xúc hóa thành suy nghĩ càng là lít nha lít nhít. Tâm chi gông xiềng bài trừ về sau, theo nguyên anh lớn mạnh, những này tiềm ẩn tại thức hải chỗ sâu nhất suy nghĩ cũng theo đó tăng gọn, số lượng nhiều, thậm chí vượt qua Trần Thắng mong muốn. Trong lòng của hắn run lên, trong nháy mắt minh bạch đây là hóa thần trên đường hung hiểm nhất phong ma kiếp. Nếu đem tất cả suy nghĩ đều dung nhập nguyên thần, nhất là xung đột rõ ràng suy nghĩ, một khi không cách nào triệt để hạ phục, nguyên thần tất nhiên sẽ lâm vào phong ma, cuối cùng rơi vào cái thần trí không rõ, biến thành phế nhân hạ trạng. Trong lịch sử, nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đều gây tại cửa này, có điên điên khủng khủng lưu lạc hoang dã, có thậm chí mất khống chế tự bạo, hải cốt không còn. Kiến tâm minh tính, trước đây ta đã minh tâm, hôm nay chính là thấy tính cách. Thấy tính cách biện pháp có thật nhiều, Trần Thắng biện pháp đơn giản trực tiếp, hắn là kiếm tu, am hiểu nhất chính là lấy kiếm phá cục. Nguyên thần trong tay hư ảo thanh minh kiếm chém ra một đạo màu vàng đen kiếm quang, tản mát ra chạm diện hết thảy, vô kiên bất tồi vì thế. Bình sinh không hai kiếm, chạm người cũng chạm ta. Thoại âm rơi xuống, màu vàng đen kiếm quang đống nhiên phân hóa thành mấy chục đạo nhỏ bé lại lăng lệ kiếm ảnh, như mưa to hướng phía thức hải bên trong rất nhiều suy nghĩ chém tới. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm tới cực điểm, mỗi một đạo suy nghĩ đều là hắn tự thân linh hồn một bộ phận, chạm diện suy nghĩ đồng thời, nguyên thần cũng sẽ tiếp nhận ngang hàng phản vệ. Đây là lực lượng nguyên thần lẫn nhau tiêu hao, hơi không cẩn thận liền sẽ nguyên thần tán loạn, thân tử đạo tiêu. Tu sĩ tầm thường chạm diệt ba lượng đạo trùng đồ suy nghĩ, nguyên thần liền sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà sụp đổ. Cũng chỉ có Trần Thắng như vậy sớm đã tìm hiểu đạo tắc, giờ phút này có thể mượn nhờ thiên địa chi lực liên tục không ngừng bổ sung nguyên thần tiêu hao, chạm niệm quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Phúc. Kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, đạo thứ nhất xung đột suy nghĩ bị chạm, Trần Thắng chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi giống như thủy triều xông lên đầu. Đây cũng là chạm mình thống khổ. Trong lòng của hắn sinh ra đại khủng bố, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phía sau lưng quần áo trong nháy mắt ướt đẫm, cái này so đối mặt hóa thần tu sĩ một kích toàn lực còn muốn hung hiểm. Dù sao đối mặt ngoại địch còn có thể phản kháng, mà giờ khắc này hắn chạm chính là mình, muốn tránh cũng không được, có chút chần chờ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Trần Thắng ánh mắt càng phát ra kiên quyết, hắn mặc dù từ trước đến nay vững vàng, thực chất bên trong nhưng xưa nay không khuyết thiếu đập nồi dìm thuyền quả quyết. Nguyên thần thao túng kiếm ảnh không ngừng chém ra, những cái kia không phù hợp hắn kiếm tu đạo tâm suy nghĩ, từng cái bị chạm diệt tại màu vàng đen kiếm quang phía dưới. Thức hải bên trong suy nghĩ không ngừng giảm bớt, Trần Thắng nguyên thần cũng biến thành có chút hư ảo, quanh thân linh quang ảm đạm mấy phần. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng kiên định. Mỗi chạm diệt một đạo mặt trái suy nghĩ, hắn đối tự thân đạo tâm nhận biết liền khắc sâu hơn một phần, nguyên thần cùng thiên địa đạo tác độ phù hợp cũng theo đó tăng lên. Làm thức hải bên trong suy nghĩ chỉ còn lại một nửa lúc, còn lại đều là phù hợp hắn đạo tâm suy nghĩ, những ý niệm này khí tức hài hòa, lẫn nhau giao hòa, không có nửa phần xung đột, như là chúng tinh cùng nguyện quay chung quanh tại nguyên thần chung quanh. Trần Thắng hít sâu một hơi, thao túng nguyên thần, đem những ý niệm này đều đặt vào trong nguyên thần. Suy nghĩ dung nhập trong nháy mắt, nguyên thần đột nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, thân hình từ hơn một trượng tăng vọt đến cao ba trượng, quanh thân xuyên thấu đạo tắc lưu chuyển đến càng thêm thông thuận. Chôi này hư ảo thanh minh kiếm cũng biến thành ngưng thật mấy phần, càng lộ vẻ tuyệt thế kiếm khách xuất trần phong thái. Sau một khắc, nguyên thần cùng thiên địa triệt để dung nhập, phương viên ba vạn dặm, mỗi một tấc đất này, mỗi một sợi linh khí, mỗi một đạo tiếng gió đều rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. Thiên địa chi lực điều khiển như cánh tay, theo hắn phiêu động, thiên địa đạo thì vận chuyển quy tích, cũng biến thành vô cùng rõ ràng, phản phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Nhưng vào lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên vang lên quần quần lôi âm, kia tiếng sấm lột ngạt mà uy nghiêm, không giống bình thường kinh lôi như vậy chói tai, lại mang theo thiên địa uy áp. Không có ô vân hội tụ, từng đạo thiên lôi liền chống rông rơi xuống, lôi trụ thô đạt hơn một trượng, mặt ngoài quấn quanh lấy phủ văn màu vàng. Đây là hóa thần tu sĩ cần phải trải qua nhị cửu thiên kiếp, cũng xưng hóa thần thiên kiếp, là thiên địa đối tu sĩ đột phá hóa thần cảnh giới cuối cùng khảo nghiệm. Trần Thắng lại lâm nguy không sợ, sớm tìm hiểu đạo thì lực lượng tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đưa tay vung lên, thanh minh kiếm thuận thế chém ra, một đạo màu vàng đen kiếm quang phóng lên tận trời, cùng đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Lôi trụ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số điện xà tứ tán chạy trốn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ 15 nói thiên lôi theo nhau mà tới. Trần Thắng kiếm quang một đạo nhanh hơn một đạo, mỗi một đạo kiếm quang đều tình chuẩn chạm tại thiên lôi hoạch tâm tiết điểm bên trên, thiên lôi ứng thanh vỡ nát, ngay cả góc áo của hắn cũng không từng nhiễm nửa phần địa quang. Trong lúc đó, Trần Thắng vẫn không quên tinh tế thể ngộ hóa thần về sau trạng thái. Theo nguyên thần sinh ra, thiên kiếp rơi xuống, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vô số liên quan tới phá diệt đạo vận càng ngộ, những cái kia đã từng tối nghĩa khó hiểu địa phương, giờ phút này càng trở nên rõ ràng sáng tỏ. Thứ 16 đạo thiên lôi rơi xuống lúc, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nguyên thần trong tay màu vàng đen kiếm quang đống nhiên biến đổi. Phá diệt đạo tắc hình thức ban đầu thình lình dung nhập trong đó, cùng xuyên thấu đạo tắc đan vào lẫn nhau thăng hoa, hình thành một đạo thành kim giao nhau kỳ dị kiếm quang. Kiếm quang rơi xuống, thứ 16 đạo thiên lôi như giấy mỏng vỡ vụn, thậm chí so chém vỡ đạo thứ nhất thiên lôi còn muốn nhẹ nhõm. Đến tiếp sau thiên lôi theo nhau mà tới, Trần Thắng kiếm quang càng chạm càng thuận, xuyên thấu đạo tắc phụ trách phá phòng, phá diệt đạo tắc hình thức ban đầu phụ trách phá hủy, hai đạo đạo tắc phối hợp đến thiên ý vô phùng. Đến lúc cuối cùng một đạo thiên lôi bị kiếm quang chém vỡ lúc, lôi âm dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, càng kinh người dị tượng đống nhiên hiện hiện. Bầu trời phía trên, vô số màu vàng kim cánh hoa như mưa phùn bay xuống, mỗi một cánh hoa đều bóng ánh sáng long lanh, lúc rơi xuống đất không dính bụi bặm, ngược lại hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập đại địa. Cùng lúc đó, đại địa phía trên, từng đóa hoa sen vàng trống rỗng nở rộ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tâm sen chỗ nâng nhỏ bé pháp tắc phù văn, hoa sen theo gió xoay tròn, tản mát ra réo rắt phản âm. Đây cũng là tiểu thiên thế giới là chúc mừng hóa thần tu sĩ sinh ra mà hạ xuống kim hoa kim liên dị tượng. Giờ phút này kim hoa kim liên dị tượng bao phủ tại Trần Thắng nguyên thần phía trên, tư dưỡng hắn vừa ngưng thực nguyên thần cùng lục thân. Tại kim hoa kim liên gia chỉ dưới, Trần Thắng quanh thân khí tức đống nhiên tăng vọt, nguyên thần từ hơi mở triệt để ngưng thực, cùng lục thân hoàn mỹ dung hợp. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phản chiếu lấy đầy trời kim hoa cùng bờn quanh kim liên, thiên địa đạo thì vận chuyển quỹ tích trong mắt hắn rõ ràng như vẽ. Hắn đưa tay vung lên, thanh minh kiếm kêu khẽ một tiếng, một đạo thanh kim giao nhau kiếm quang lướt qua, đem một đóa bay xuống kim hoa cuốn vào trong kiếm, trên lưỡi kiếm lập tức sáng lên một tầng ôn nhuận kim quang. Hóa thân cảnh, cuối cùng đến vậy. Kim hoa còn tại bay xuống, kim liên vẫn như cũ xoay tròn, thiên địa dị tượng này kéo dài đến nửa canh giờ mới dần dần tiêu tán. Từ đây, thế gian này lại thêm một vị hóa thần tiên tôn. Chương 301, Động Thiên Chi Chủ chương 301, Động Thiên Chi Chủ hóa thần đã thành, tiếp xuống chính là Tứ Hải Châu. Trần Thắng hắn trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngón tay vê quyết trong nháy mắt, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, được thật dày xám mê thạch châu trống rỗng hiện lên ở trước người nửa thước chỗ. Thạch châu mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được tinh mịn như chu vong đường vân, lại bị một tầng sắc đá gắt gao bao khỏa. Ngay cả một tia linh khí đều khó mà tiết ra ngoài, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đi. Trần Thắng trong lòng hơi động, chỗ mi tâm một đạo màu vàng kim nhạt nguyên thần hư ảnh ngưng thực như thực chất, hóa thành một sợi lưu quang thăm dò vào thạch châu bên trong. Vừa mới tiếp xúc, liền có trăm ngàn đạo bén nhọn cấm chế chi lực như lưỡi dao đâm tới, chấn động đến hắn nguyên thần có chút run lên, nhưng cùng ở kiếp trước nguyên anh thời kỳ, thần thức như là châu đất xuống biển lại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này hắn mặc dù vẫn cảm giác kia cấm chế huyền ảo như tinh không hắn hải, lại rõ ràng nhìn thấy mấy phần tầng tầng cấm chế huyền diệu, tựa như nồng vụ bao phủ dãy núi rốt cục hiện lộ ra hình dáng. Không còn là trước đây một đoàn hỗn độn. Quả nhiên, cảnh giới đến, rất nhiều trước đây không hiểu quan hải liền giải quyết dễ dàng. Trần Thắng suy nghĩ cùng một chỗ, hai tay kết xuất phức tạp tế luyện pháp ấn, vô số thiên địa chi lực vào tới, hóa thành từng cái quang mang quấn quanh trên Tứ Hải Châu. Trong nháy mắt 3 tháng, Trần Thắng đột nhiên mở mắt, hai tay pháp ấn cấp biến, hét lớn một tiếng, phá. Xám ế bao khỏa thạch châu đột nhiên rung động, mặt ngoài tầng ngoài cùng cấm chế đường vân như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng xám tiêu tán. Trong chốc lát, một đạo trong trẻo lam quang phóng lên tận trời. Nguyên bản mông mông bụi bụi thạch châu đã hóa thành màu xanh thẳm, châu thân lưu chuyển lên như nước gợn quang trạch, bên trong phảng phất có ước vạn đầu ngân tuyến xen lẫn, chính xoay tít trên không trung xoay tròn. Ông nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, một đạo to một tấc màu lam nhạt linh quang từ châu thần bắn ra, thẳng tắp bao phủ hướng Trần Thắng, rõ ràng là động thiên tiếp ứng linh quang. Lần này, Trần Thắng không có ngăn cản, chỉ là chậm rãi thu phát ấn. Linh quang sở thể trong mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, phảng phất dung nhập dòng nước bên trong, thân hình tại nguyên chỗ hóa thành điểm điểm lam quang, lặng lẽ không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kia màu xanh thẳm tứ hải châu trên không trung xoay tròn ba vòng, châu thân lam quang lóe lên, lập tức không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tứ hải nguyên phủ, ngàn trụ chống trời cung điện cổ xưa bên trong, lam quang hội tụ ở giữa, Trần Thắng thân hình một lần nữa ngưng thực. Dưới chân là khắp đầy tứ hải triều tịch văn thanh kim thạch mặt đất, trong không khí tràn ngập tiên cổ không tiêu tan đàn hương, nơi xa đỉnh điện rủ xuống giao tiêu bảo màn theo gió lắc nhẹ, phát ra nhỏ vụn kim ngọc giao minh thanh âm. Cũng ở kiếp trước thấy mênh mông mông lung khác biệt, giờ phút này hắn nguyên thần có thể trông thấy trên cột cung điện xoay quanh long văn bên trong ẩn chứa cấm chế chi lực, mỗi một đạo đường vân đều cùng thiên địa linh khí ẩn ẩn của mình. Trần Thắng đứng chắp tay, trong lòng nhàn nhạt mở miệng, hóa thần cảnh giới, rốt cục đủ tư cách đụng vào hải tâm. Huyền phủ phía dưới hai tầng truyền thừa cấm chế, bị Trần Thắng bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa, hai đạo lưu quang trốn vào mi tâm của hắn, chính là hoàn chỉnh tứ hải hóa hư độ lục cùng tứ hải đàn thư. Không bao lâu, hắn đã đến tầng thứ ba, nơi này không có phức tạp cung điện bày biện, chỉ có một phương cao khoảng một trượng màu đen ngọc bia đứng ở trung ương. Bia thân khắc đầy vận mẹo như thủy triều phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất tận chứa một mảnh tứ hải cương vực, tản mát ra chấn áp thiên địa nặng nề khí tức. Đây cũng là tứ hải huyền phủ hạch tâm cấm chế. Trần Thắng trong lòng hơi động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ngọc bia cùng toàn bộ tứ hải động thiên chặt chẽ liên hệ, tựa như trái tim cùng thân thể. Hắn không chút do dự, khoanh chân ngồi tại ngọc bia trước trên bồ đoàn. Hai tay kết xuất chấp trưởng càn khôn phát ấn, mi tâm nguyên thần tăng vọt hơn một trượng, hóa thành một đạo màu vàng kim dòng lũ, ngang nhiên xông vào ngọc bia bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 3 năm. Một ngày này, nguyên bản gió êm sóng lặng tứ hải quần đảo đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đông hải bên trên, cao vạn trượng sóng lớn như màu trắng tường thành cuốn tới, đánh vào trên đá ngầm phát ra đình thai nhức có quanh mình. Nam hải chỗ sâu, tiên lặng ngàn năm núi lửa đống nhiên phun trào, đỏ thâm nham tương như là thác nước chút xuống vào biển, kích thích đẩy trời hơi nước. Tây hải bên trong, địa mạch kịch liệt lay động, từng tòa hải đảo như là bèo tấm trên mặt biển chập trùng, đáy biển đá san hô quần trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Bắc hải phía trên, nguyên bản băng phong mặt biển vỡ ra ngàn trượng rộng khe hở, hàn khí cùng nhiệt khí trên không trung xen lẫn, hình thành từng đạo quỷ dị băng vụ. Ầm ầm, đáy biển lưu ly cung điện bên trong, toàn thân đỏ thâm tam giai viêm sa yêu vương bỗng nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng uy áp, lân phiến hạ cơ bắp run rẩy kịch liệt. Nó bên cạnh mấy vị kim đan yêu vương càng là sắc mặt trắng bệch, trong đó một vị thanh giả yêu vương run rẩy rũa ra càng cua, muốn chống lên phòng ngự pháp thuật, lại phát hiện thể nội linh lực lại bị tia cố uy áp áp chế đến khó mà vận chuyển. Đây là cái gì lực lượng? Tứ hải quần đảo các tu sĩ càng là thất kinh. Đông đảo Hóa Long Tông Sơn môn trên quảng trường, vô số đệ tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem tia như mực lăn lộn mây đen, trên mặt viết đầy sợ hãi. Kim đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão Thiên Diễn Tử chống quả trượng, đứng tại tông môn đại địa đỉnh, hoa dâm sợi râu run rẩy dữ dội, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thiên địa biến sắc, linh mạch rung chuyển, chẳng lẽ là thế giới phá diệt ngày xuống tới? Ta Hóa Long Tông ngàn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Ngay tại chúng sinh sợ hãi thời khắc, một đạo uy nghiêm như thiên địa phản âm thanh âm, trực tiếp tại mỗi một cái sinh linh trong lòng băng lên, không có chút nào khói lửa, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền hành, bản tọa diện sinh thiên tôn, hôm nay luyện hóa tứ hải hải tâm, chính là động thiên chi chủ, từ hôm nay trở đi, tứ hải linh mạch khôi phục, tứ hải bí cảnh khởi động lại. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa kinh khủng uy áp đống nhiên tiêu tán. Ngay sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, trong không khí linh khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc lên. Nguyên bản mỏng manh linh khí hóa thành từng tia sương trắng, hút vào trong bụng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, ngay cả trong tu hành lưu lại ám thương đều đang chậm rãi khép lại. Những cái kia kẹt tại trúc cơ viên mãn nhiều năm tu sĩ, càng là rõ ràng cảm nhận được bình cảnh truyền đến buông lỏng, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cuồng hỉ. Ngay sau đó, từng đạo màu lam nhạt linh quang như là mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao phủ trong bốn biển tất cả tu sĩ kim đan cùng tam gia yêu vương. Cái này linh quang nhìn như nhu hòa, lại mang theo không thể kháng cự lực lượng, bị bao phủ người thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân hình liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, đã thân ở một tòa nguy nga tráng lệ trong cung điện, mái vòm khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, như sao trời sáng chói. Một tôn ngọc diện đạo nhân xếp bằng ở trong cung điện, thân hình phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, dương mắt nhìn lên, lại như nhìn lên toàn bộ tinh không, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Chính là luyện hóa hạch tâm cấm chế Trần Thắng. Giờ phút này hắn nguyên thần cùng tứ hải động thiên triệt để tương liên, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động hơn phân nửa động thiên thiên địa chi lực, quanh thân quanh quần thiên địa quyền hành, để hắn cho dù tính toán bất động, cũng như một tôn chấp trưởng càn khôn thiên tôn. Hai tộc nhân yêu tu sĩ kim đan đều là tâm thần bị chấn, trong nháy mắt rõ ràng người trước mắt thân phận, nhao nhao cung cung kính kính quỳ sát tại đất, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kính sợ, bái kiến diện sinh thiên tôn. Trần Thắng khẽ bước cằm, thanh âm bình thản lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là môn hạ của ta hành động, tu sĩ nhân tộc từ Thiên Diễn Tử thống lĩnh, yêu tộc yêu vương từ Viêm Sa vương thống lĩnh, cộng đồng chấp trưởng tứ hải hai tộc nhân yêu sự vụ, trấn an chúng sinh, nghiêm túc tu hành giới trật tự. Thiên Diễn Tử cùng Viêm Sa Vương trong lòng vui mừng, đội vàng dẫn đầu giật đầu, chúng ta tuân lệnh. Còn lại tu sĩ Kim Đan cùng Yêu Vương cũng nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy kích động, có thể đi theo một vị thần thông quảng đại thiên tôn, không chỉ có mang ý nghĩa con đường tu hành có bảo hộ, càng có thể thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Trần Thắng tay háo nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo, đã một lần nữa về tới riêng phần mình động phủ hoặc bên trong sân môn. Cùng lúc đó, một thiên tinh diệu tuyệt luân công pháp khẩu quyết chống rông xuất hiện tại mọi người trong óc, chính là tứ hải hóa hư đồ lục bên trong ghi lại mấy thiên nguyên anh giai đoạn công pháp tu hành. Mặc dù không kịp bản đầy đủ luyện hư truyền thừa tinh diệu huyền áo, nhưng cũng vì bọn họ đẩy ra nguyên anh cảnh giới một góc. Công pháp về sau, còn kỹ càng ghi chép đám người riêng phần mình chức trách, thanh tra tứ hải bí cảnh, đăng ký tu sĩ danh sách. Thiên tôn từ bi. Trong lòng mọi người mừng rỡ, nhao nhao đối tứ hải huyền phủ phương hướng chắp tay hành lễ. Sau đó, bọn hắn không dám trì hoãn, lập tức triệu tập môn hạ đệ tử cùng đệ tử trong tộc, truyền đạt thiên tôn pháp chỉ, an bài các hạng sự vụ. Tu sĩ nhân tộc thanh lý sơn môn, yêu tộc chỉnh đốn tộc quần, từng đạo chính lệnh như là nước chảy truyền khắp tứ hải quần đảo. Nguyên bản phân tán hỗn loạn tứ hải tu hành giới, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ngưng tụ, một cái thống hợp hai tộc nhân yêu, lấy diệt sinh thiên tôn làm hạch tâm thế lực to lớn, như vậy lặng yên thành hình. Chương 302, thượng cổ bí văn chương 302, thượng cổ bí văn tứ hải huyền phủ, Trần Thắng đứng ở ngoài điện sân thượng, quan sát phía dưới quần quần biển mây. Trong lòng bàn tay, màu xanh thẳm tứ hải châu chính lấy một loại cực chậm tần suất xoay tròn, châu thân mặt ngoài lưu chuyển gợn nước quang trạch bên trong, rõ ràng phản chiếu lấy toàn bộ tứ hải động thiên toàn cảnh. Từ quần đảo ở giữa triều tịch dao động, đến ấy biển long cung san hô quỳnh lâu, thậm chí huyền phủ chỗ sâu mỗi một đạo cấm chế đường vân, đều rõ ràng rành mạch. Theo cuối cùng một đạo hạch tâm cấm chế tại nguyên thần tẩm bổ hạ tan rã, tứ hải tán nhân lưu tồn ở bảo châu bên trong hoàn chỉnh truyền thừa như nước vỡ đê tràn vào thức hải của hắn. Trần Thắng mới hoàn toàn hiểu ra này châu chân chính huyền diệu. Hàng giới chi bảo. Thức hải bên trong ký ức rõ ràng hiện hiện, luyện hư tu sĩ tu hành, cần diễn hóa đạo chi lĩnh vực, mà tiểu thiên thế giới thiên địa bản nguyên chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Là lấy luyện hư tu sĩ thường lấy bí thuật hàng giới, hoặc mở ra giới vực chiến tranh cướp đoạt tài nguyên, hoặc gần nút thu hoạch bản nguyên. Viên này tứ hải châu chính là tứ hải tán nhân hao phí vạn năm tâm huyết luyện chế bản mệnh hàng giới chi bảo. Châu hạch bên trong phong tồn lấy rất nhiều tiểu thiên thế giới tọa độ tinh đồ, càng ẩn chứa giới vực neo định cùng linh lực hồi phục lập tức hai đại diệu dụng. Cái trước có thể khóa định mục tiêu thế giới tọa độ, phụ trợ hóa thân hàng giới, thậm chí chân thân hàng giới. Cái sau hàng giới về sau, có trốn vào châu bên trong, khôi phục nhanh chóng thực lực, cho dù bị thiên địa pháp tắc áp chế, cũng có thể mượn bảo châu nhanh chóng hấp thu động thiên linh khí, kéo dài chiến lực. Trần Thắng ung dung thở dài, đáng tiếc, cho dù có như thế chí bảo, tứ hải tán nhân cuối cùng vẫn là đưa tại thiên nguyên giới. Thiên nguyên giới, đây là tứ hải tán nhân tại trong truyền thừa đối với hắn chỗ thế giới xưng hô. Mảnh vỡ ký ức bên trong rõ ràng ghi lại giới này lai lịch, thời đại thượng cổ, giới này từng sinh ra một vị kinh tài tuyệt diễm hợp thể tu sĩ, Hào Thiên Nguyên pháp chủ. Pháp chủ sau khi chứng đạo, lấy đại pháp lực xuyên tạc giới vực tọa độ, đem mâu giới ẩn nấp tại lớn hư không ở giữa trong khe hẹp. Càng cướp đoạt rất nhiều tiểu thiên thế giới bản nguyên, làm cho này giới bản nguyên nội tình viễn siêu bình thường tiểu thiên thế giới, có thể so với vài tòa phổ thông tiểu thiên thế giới chi hỏa. Về sau Thiên Nguyên pháp chủ tại giới vực trong chiến tranh vẫn lạc, giới này tọa độ liền chỉ có số người cực ít biết được. Năm đó tứ hải tán nhân tại linh giới thôi diễn tinh đồ lúc, ngẫu nhiên bắt được một tia tiêu tán giới vực ba động, hao phí thời gian trăm năm mới khóa chặt thiên nguyên giới tọa độ. Khi hắn xác minh giới này chính là vẫn lạc hợp thể tu sĩ mâu giới lúc, luyện hư hậu kỳ tu vi đỉnh trệ gần vạn năm, viên kia khát vọng đột phá hợp thể cảnh trái tim trong nháy mắt bị dã tâm lấp đầy. Nếu là có thể thu hoạch dạng này một tòa nội tình thâm hậu tiểu thiên thế giới bản nguyên, hắn có lẽ có thể nhất cử đột phá bình cảnh, ngưng luyện pháp loại, trở thành hợp thể pháp chủ. Vì thế, hắn trực tiếp không tiếc lấy chân thân hàng giới. Đồng thời vì ngăn cản linh giới tu sĩ trợ giúp, hắn tại hàng giới mới bắt đầu lợi dụng bí thuật chặt đứt thiên nguyên giới cùng linh giới phi thăng thông đạo, càng tốn hao đại lực khí, đảo loạn giới vực tọa độ, để giới này triệt để cùng linh giới mất liên lạc. Đáng tiếc thần thông không địch lại số ngày. Ở đây nguy nan thời khắc, giới này hiện lên một nhóm kinh diễm hóa thần tu sĩ. Tại thiên địa bản nguyên gia trì dưới, những này hóa thần tu sĩ vì thủ hộ giới vực, có thể nói là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhao nhao liều mình chống lại tứ hải tán nhân vị này thiên ngoại ma đầu. Tứ hải tán nhân lại bị giới này thiên địa pháp tắc áp chế, chỉ có thể phát huy ra hóa thần cấp bậc lực lượng. Song phương lấy hóa thần cảnh giới, riêng phần mình thi triển thần thông, lục giai tiên trận, lục giai thần thông. Ở nhân gian bạo phát một trận không kém cỏi chút nào luyện hư cấp bậc quang thế đại chiến, đánh cho thiên địa sụp đổ, giới vực trung ương lõm. Bây giờ đại hoang chính là song phương giao chiến chiến trường chính, nói cho đúng, chính là bởi vì một trận chiến này mới sáng tạo ra bây giờ đại hoang. Cuối cùng, tứ hải tán nhân thất bại. Hắn trước sau chém giết mấy chục vị hóa thần, nhưng cũng bị mấy tôn kinh diệm hóa thần tu sĩ lấy đồng quy vu tận phương thức hủy diệt pháp thể, trọng thương dương thần. Cuối cùng chỉ có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng thôi động tứ hải châu, đem một sợi tàn hồn ký thác trong đó, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hư không. Có tứ hải tán nhân tàn hồn lại chưa thể sống qua luyện hư tu sĩ đạo kiếp, tại châu bên trong yên lặng mấy trăm năm về sau, liền triệt để tiêu tán, chỉ để lại truyền thừa cùng bảo châu chờ đợi lấy vị kế tiếp chủ nhân. Cùng tứ hải tán nhân cùng nhau vẫn lạc, còn có thiên nguyên giới uy hoàng thượng cổ tu hành thời kỳ. Giới này bản nguyên tại đại chiến bên trong thụ trọng thương, thiên địa đạo thì hiển hóa gian nan. Địa mạch đứt gãy người 78/10, nồng độ linh khí chợt hạ xuống, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, giới này đều chưa từng sinh ra mới hóa thần tu sĩ. Đã từng hóa thần tu sĩ liên tiếp bạo hóa, hoặc là mạnh độ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đã từng huy hoàng tông môn cũng dần dần suy sụp, chỉ để lại vô số liên quan tới thượng cổ đại chiến truyền thuyết, trong năm tháng dần dần mơ hồ. Trần Thắng lấy nguyên thần chi lực thăm dò vào tứ hải châu bên trong. Trong thức hải trong nháy mắt hiện ra bảo châu hạch tâm cấu tạo, châu hạch chỗ sâu, rất nhiều tiểu thiên thế giới tọa độ tinh đột như ngân hà sáng chói. Giới vực neo định cấm chế đường vân như vật sống lưu chuyển, linh lực hồi phục lập tức pháp trận càng là tinh diệu đến làm cho người thán phục. Có càng là thấy rõ những này huyền diệu, Trần Thắng trong lòng nhận biết liền càng rõ ràng, bực này chí bảo vốn là luyện hư tu sĩ chế tạo riêng, dùng cho vượt giới thu hoạch bản nguyên lợi khí. Mà hắn bây giờ bất quá hóa thần sơ kỳ, đừng nói sẽ rách giới vực, giáng lâm giới khác, liền ngay cả tiến về linh giới đều khó mà làm được. Hàng giới chi bảo, danh bất hư truyền đáng tiếc. Này châu tuy tốt, tạm thời lại cùng ta vô dụng. Hắn thu hồi nguyên thần chi lực, đầu ngón tay vẻ nhẹ, tứ hải châu trên không trung bay tròn xoay tròn một vòng, châu thân đột nhiên nổi lên một tầng mông lung thanh quang. Xuyên thấu qua thanh quang, có thể rõ ràng trông thấy bảo châu nội bộ cảnh tượng, đáy biển chỗ sâu, mấy trăm đầu ngũ giai linh mạch như là như cự long chiếm cứ, trên đó trải rộng phù văn. Càng có bốn tòa tản ra khác biệt linh quang bí cảnh lơ lửng ở giữa, trong đó sinh trưởng rất nhiều ngũ giai kỳ trân. Vạn năm bảo hà quả treo ở từng cục chạc cây bên trên, vỏ trái cây hiện ra mê người hồng quang. Cửu diệp hoàn hồn cỏ tại linh tuyền bên cạnh chập chờn, trên phiến lá nhấp nhô rọ xương chết xạ ra thất thải quang choáng. Càng có vô số chân quý khoáng thạch tản mát tại bí cảnh các nơi, mỗi một khối đều đủ để nguyên anh tu sĩ đoạt bề đầu. Gặp một màn này, Trần Thắng cũng lộ ra tiểu dung, ngược lại là cái này châu bên trong càn khôn, mới là dưới mắt chân quý nhất quả tạo. Ngũ giai linh mạch, nhân gian có được, nếu có thể coi đây là căn cơ tu luyện, hắn đột phá hóa thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ, đều đem làm ít công to. Những cái kia ngũ giai kỳ chân càng là luyện đan, luyện khí đỉnh cấp vật liệu, vô luận là luyện chế tăng cao tu vi đan dược, vẫn là chế tạo bản mệnh pháp bảo, đều có thể có tác dụng lớn. Đến này châu quả tặng, ta xem như nhân gian nhà giàu nhất. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay một chiều, một gốc cửu diệp hoàn hồn cỏ liền từ châu bên trong bay ra, rơi vào lòng bàn tay, kia tươi mát mùi thuốc hút vào trong bụng, lại để hắn ngưng trệ nguyên thần chi lực có chút buông lỏng. Luốt luốt trong tay kỳ chân, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào tứ hải châu tinh đồ phía trên, khi hắn nguyên thần đảo qua linh giới chỗ tọa độ khu vực lúc, lập tức trong lòng hơi động. Tứ hải tán nhân trong truyền thừa ghi chép, cái này linh giới tọa độ chính là nhất tinh chuẩn giới vực địa vị. Linh giới tọa độ, có lẽ có thể trợ Tây Hoa bọn hắn một chút sức lực. Chương 303, lại đến Vân Lam chương 303, lại đến Vân Lam sơn đỉnh, quên năm không tiêu tan mây mù bị một đạo lực vô hình gột rửa lại đi, lộ ra phương viên trăm trượng đá xanh bình đài. Trần Tây Hoa khoanh chân ngồi tại chính giữa bình đài, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc ở sau, sợi tóc ở giữa lại quấn quanh lấy điểm điểm nhỏ vụn trắng bạc điện quang, kia là phá diệt đạo tắc vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Hắn hai mắt hơi khép, mi tâm kiếm khiếu ẩn ẩn phát sáng, quanh thân trong vòng ba thước, hư không lại bày biện ra một loại kỳ dị hư hóa trạng thái. Bay xuống lá khô chạm đến một khu vực như vậy, liền vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, ngay cả linh khí bốn phía cũng bị vô hình đạo tắc ép thành điểm sáng. Đây cũng là phá diệt đạo tắc diễn hóa lĩnh vực hình thức ban đầu, dù chưa hoàn toàn ngưng thực, cũng đã có phá diệt vạn vật uy năng. Không biết qua bao lâu, Trần Tây Hoa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khẩu khí kia hơi thở lại hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt khí lưu, quanh quẩn trên không trung một tuần sau mới tiêu tán. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo kiếm quang sáng chói, lập tức cấp tốc thu liễm, chỉ còn lại thâm thúy như tinh không bình tĩnh. Hắn đưa tay nắm chặt bên cạnh thân thái nhạc trảm hư kiếm, thân kiếm tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động, phát ra vui thích bù bù. Cuối cùng là tu thành đệ tam cảnh viên mãn. Tiểu thiên thế giới, quả thật ngộ đạo bảo địa. Hắn tuần tự kế thừa thượng cổ Tây Xuyên kiếm phủ truyền thừa, vô cực tiên phủ bí điển, biết được rất nhiều bị tuế nguyệt vùi lấp thượng cổ bí ẩn. Hắn biết rõ, tại linh khí dư giả linh giới, tu hành tuy có tốt hơn tài nguyên phụ trợ, tìm hiểu đạo thì lại khó có tiểu thiên thế giới, đạo tác diễn biến, tốt như vậy hoàn cảnh. Hắn bây giờ vẫn chưa tới 2000 tuổi, liền đã xem phá diệt đạo tắc lĩnh hội đến đệ tam cảnh viên mãn. Khoảng cách ngưng luyện chân chính nói chi lĩnh vực, chỉ kém một bước cuối cùng. Như vậy lĩnh hội tốc độ, đối với linh giới hóa thần tu sĩ mà nói, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, huống chi hắn lĩnh hội chính là phá diệt như vậy cao thâm quỷ quyệt, có ngưng luyện pháp loại tiềm lực đạo tác. Khả Hân vui sau khi, một tia lo lắng âm thầm cũng lặng yên bỏ lên trên Trần Tây Hoa đôi lông mày. Hắn đưa tay vung lên, trước người hiện ra một mặt thủy kính, trong kính chiếu rọi ra mặt mũi của hắn, mặc dù vẫn như cũ tu lãng, cũng đã có thể nhìn thấy thái dương một tia sương trắng. Đáng tiếc thượng cổ về sau, giới này tài nguyên có hạn, tu hành lại là càng phát ra gian nan. Hắn nhẹ giọng thở dài, vì tu thành hóa thần trung kỳ, hắn cơ hồ hao hết Tây Xuyên kiếm phủ chuyển thừa xuống tài nguyên, mới khó khăn lắm tu thành hóa thần trung kỳ. Muốn trồng chất tu vi đột phá tới hóa thần hậu kỳ, vẫn như cũ thấy ở xa xa, khó như lên trời. Càng quan trọng hơn là tinh nguyên trôi qua, thọ nguyên không được lâu dài. Thượng cổ hoàng kim đại thế, thiên địa linh khí dư giả, hóa thần tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 6-7 thiên thuế, một ít tu hành đặc thù pháp môn, thậm chí có thể sống đến vạn thọ. Nhưng hôm nay thiên nguyên giới, bản nguyên bị hao tổn, linh khí khô kiệt, hóa thần tu sĩ thọ nguyên lại không đủ 3000 tuổi, liền thượng cổ thời kỳ 1/2 cũng chưa tới. Hắn bây giờ vẫn chưa tới 2000 tuổi, nếu là không dùng diên thọ đan dược, thế mà đem đứng trước thọ nguyên hao hết quẫn cảnh. Chỉ có linh giới mới có thể giải thọ nguyên chi ách, kéo dài chúng ta con đường. Linh giới linh khí dư giả, bản nguyên thâm hậu, không chỉ có đột phá cảnh giới sung túc tài nguyên, càng có thể tu bổ thọ nguyên, để hắn có đầy đủ thời gian truy cầu đại đạo. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, quanh thân phá diệt đạo tắc cũng theo đó ba động, để chung quanh hư không lần nữa nổi lên bọn sóng. Mấy ngày sau, Vân Lam Sơn đỉnh mây mù so ngày xưa càng thêm nồng đậm, lại mơ hồ có kiếm khí tại trong mây mù xuyên thẳng qua, phát ra vụ bụ nhẹ vang lên. Đột nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười xuyên thấu mây mù, quanh quẩn trên đỉnh núi, Diệt Sinh đạo hữu, một hồi trước ngươi tới làm khách, ta còn tại đại hoang tu hành, hôm nay cuối cùng là gặp được. Thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh màu xanh đã từ trong mây mù lướt đi, chính là Trần Thị nhất tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Trần Phong Hành. Hắn thân mang đạo bào màu xanh, khắp khuôn mặt là nhiệt tình tiêu dung, bên cạnh còn đi theo Trần Liệt Tiêu mấy vị Nguyên Anh kiếm tu. Trần Phong Hành bước nhanh đi hướng đứng ở đỉnh núi Trần Thắng, nụ cười trên mặt vừa triển khai một nửa, lại đột nhiên cứng đờ, bước chân cũng vô ý thức dừng lại. Hắn con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thắng thân ảnh, nguyên bản tùy ý tán phát khí tức trong nháy mắt thu liễm, quanh thân linh lực cũng tăng cứng. Trong mắt hắn, Trần Thắng nhìn như đứng ở nơi đó, thân hình phổ thông đến cực điểm, có quanh thân khí tức lại cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp, phản phất bản thân hắn chính là phiến thiên địa này một bộ phận. Bực này khí tức, cùng hắn thường xuyên bái kiến Tây Hoa Thiên Tôn, quả thực là giống nhau như lúc. Hóa thần. Trần Phong Hành chỉ cảm thấy không hiểu xấu hổ, hắn đã hơn một lần gọi sai xưng hô, hắn vội vàng sửa sang lại một chút đạo bào, cung kính chắp tay hành lễ, cung chúc tiền bối thành tựu hóa thần chi cảnh. Một bên mấy vị Nguyên Anh kiếm tu nhãn lực hơi kém, mới đầu còn chưa phát giác dị thường, có nghe được Trần Phong Hành về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Trần Thắng. Dù sao trăm năm trước, Trần Thắng mới là Nguyên Anh hậu kỳ. Bọn hắn vội vàng vận chuyển linh lực cẩn thận cảm giác, mặc dù không thể giống Trần Phong Hành như vậy rõ ràng nhìn rõ, nhưng cũng cảm nhận được Trần Thắng quanh thân kia cỗ thâm bất khả chắc khí tức, vội vàng đi theo không mình hành lễ, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được kính sợ, chúc mừng tiền bối, gặp qua diện sinh tiên tôn. Trần Thắng khẽ bước cằm, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, duy trì nhất quán mặt lạnh hình tượng, thanh âm bình thản lại mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, ta muốn bái kiến Tây Hoa Thiên Tôn. Ha ha ha, không cần bái kiến, ta đã tới. Một đạo vui vẻ thanh âm từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, điểm điểm nguyên thần kim quang tại Trần Thắng trước mặt hội tụ, hóa thành một đạo thân mang xanh nhạt kiếm bảo thân ảnh, chính là Trần Tây Hoa. Hắn vừa mới hiện thân, liền đem ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, nguyên bản bình tĩnh trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vui mừng, thậm chí mang theo vài phần khen ngợi, không hơn trăm năm, đạo hữu liền có kỷ cương tâm thấy tính cách, đột phá hóa thần chi cảnh, phần này tiên phú cùng nghị lực, quả nhiên là thật đáng mừng. Trần Thắng nguyên thần cùng thiên địa tương liên, tự nhiên cũng cảm nhận được Trần Tây Hoa quanh thân kia càng thêm cô động phá diệt đạo tắc, cái kia đạo thì bên trong ẩn chứa uy năng, so trăm năm trước cường thịnh mấy lần. Hắn khó được gạt ra một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, chắp tay đáp lễ, trăm năm không thấy, đạo hữu phá diệt đạo tắc cũng đã đăng phong tạo cực, đồng dạng thật đáng mừng. Trần Tây Hoa cao giọng cười một tiếng, đưa tay làm cái mời thủ thế, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm sau lưng hắn lơ lửng, phát ra thanh thúy kiếm minh, đạo hữu đường xa mà đến, một đường vất vả, theo ta nhập phủ nói chuyện, ta đã chuẩn bị linh trà, vừa vặn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận con đường cảm ngộ. Trần Thắng gật đầu đáp ứng, cùng Trần Tây Hoa sóng vai đi hướng Vân Lam Sơn chỗ sâu đập phủ. Trần Phong Hành bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động, nhất là Trần Liệt Yêu, càng là tuân gia vô hạn vui sướng, trong lòng của hắn thì thào, hai tôn hóa thần thiên tôn, ta Trần Thị có hai tôn hóa thần thiên tôn. Nội đường bên trong, hương trà lượn lờ. Đá xanh trà trên bàn, một tôn băng ngọc trà lô chính chậm rãi bốc hơi lấy sương trắng, trong bầu lá trà mùi thơm ngát tràn ngập ra, hút vào một ngụm liền làm cho tâm thần người thanh minh. Trần Tây Hoa chấp ấm châm trà, màu xanh nhạt cháo bột như quỳnh tương rót vào bạch ngọc chén trà, cháo bột mặt ngoài lại nổi một tầng nhỏ vụn linh quang, thật lâu không tiêu tan. Hai người đơn giản tham khảo nửa nén hương kiếm đạo cảm ngộ. Trần Thắng đặt chén trà xuống, hắn lòng bàn tay hướng lên, một đạo màu xanh thẳm quang mang từ mi tâm tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành một bức lớn chừng bàn tay tinh đồ. Tinh đồ phía trên, vô số sao trời lấp lóe, trong đó một điểm óng ánh nhất ngân tinh bên cạnh, ghi chú lít nha lít nhít cấm chế đường vân, chính là linh giới tinh chuẩn tọa độ. Đây là Trần Tây Hoa ánh mắt trong nháy mắt bị tinh đồ hấp dẫn, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, bình trà trong tay len ken một tiếng túi tại trà trên bàn, nóng hổi cháo bột tràn ra, hắn lại không hề hay biết. Hắn đưa tay muốn đụng vào tinh đồ, lại tại giữa không trung dừng lại, sợ đã quấy rầy cái này chân quý tọa độ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang. Trần Thắng tướng tinh đồ nhẹ nhàng đẩy hướng Trần Tây Hoa, thanh âm bình tĩnh lại mang theo phân lượng, đây là ta cơ duyên đoạt được, linh giới tinh chuẩn tọa độ. Trần Tây Hoa run rẩy đầu ngón tay, đem một đạo nguyên thần chi lực thăm dò vào tinh đồ. Làm tinh đồ bên trong linh giới giới vực hàng rào đường vân, tọa độ không gian phân bố rõ ràng ánh vào hắn thức hải lúc, hắn đông nhiên vỗ trả án, đông nhiên đứng dậy, tốt một cái linh giới tọa độ. Có đạo hữu này đồ, linh giới sự tình thành vậy. Trần Tây Hoa kích động trong động phủ giã bước, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm tại sau lưng ông tác hưởng, kiếm minh bên trong tràn đầy vui thích. Nhiều năm qua, vì tiến về linh giới, hắn khắp nơi tìm thượng cổ di tích, hao phí vô số tâm huyết, cũng bất quá có mơ hồ tọa độ, bây giờ lại xuất hiện như thế một trường tinh đồ, hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Hắn quay người nhìn về phía Trần Thắng, trong mắt lóe ra sốt ruột quan mang, đạo hữu, lần này đi linh giới hung hiểm tuy có, nhưng bằng vào ta các loại chuẩn bị, nhất định có thể thành công. Không bằng cùng ta cùng nhau hành độ hư không, tiến về linh giới, cộng tham kia cao hơn con đường. Trần Thắng nghe vậy, lâm vào trầm ngâm. Hắn kế hoạch ban đầu là tại giới này tu thành hóa thần biến mãn, đem đạo tắc lĩnh hội đến đăng phong tạo cực, lại nếm thử vượt qua linh giới. Nhưng nhìn lấy Trần Tây Hoa như vậy lòng tin tràn đầy, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến khẽ động. Gặp Trần Thắng trầm mặc không nói, Trần Tây Hoa cho là hắn tại lo lắng năm đó đối Trần Thị tông tộc lời thề, liền vội vàng tiến lên một bước, giọng thành khẩn trấn an nói, đạo hữu thế nhưng là đang lo lắng ngày đó lời thề. Việc này ngươi không cần lo lắng, ta sớm đã vì tông tộc chuẩn bị chu toàn thủ đoạn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dừng một chút, hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn mở miệng, đạo hữu, con đường làm trọng. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng ấm áp, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta cùng đạo hữu đồng hành. Trần Tây Hoa thấy thế, vui mừng quá đỗi, cất tiếng cười to, tốt, ta liền có thể đưa tin còn lại mấy vị đạo hữu, có đạo hữu gia nhập, lần này nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Chương 304, nhân tộc hóa thần tụ họp. Chương 304, nhân tộc hóa thần tụ họp một ngày này, Vân Lam Sơn đỉnh mây mù đột nhiên ngưng, chân trời chợt hiện một mảnh tứ tượng lưu chuyển phù vân, mây sợi thu quần quần ở giữa, lại có một sợi hỗn nguyên chi khí như du long rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất ngưng là hai thân ảnh. Bên trái người thân mang xanh nhạt đà bảo, châm gài tóc như cắm, quanh thân quanh quần lấy tứ tượng lưu chuyển thanh quang, chính là Tiêu Dao Thiên Tôn. Phía bên phải thân người khoác màu đen nham văn đà bảo, chân đạp ngọc thạch hư ảnh, khí tức chìm như vạn trượng núi cao, chính là Tả Huyền Thiên Tôn. Mấy vị hóa thần thiên tôn chung sống một chỗ, khí tức xen lẫn lại lẫn nhau không ba chạm, chỉ làm cho quanh mình hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bốn phía thiên địa linh khí nhưng vẫn phát uy cả, trong núi lưu phong cũng lặng yên tản đi, hóa thần uy áp ẩn mà không phát, lại làm cho đứng hầu nguyên anh tu sĩ cùng nhau không người nín hơi. Vị này chính là Diệt Sinh đạo hữu. Tiêu Dao Thiên Tôn tiếng như thanh khe thấu thạch, ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Bốn bậc hóa thần hạt giống, phần lớn là đại tông kiêu tử, dị vãng hắn nhưng không có nghe qua Diệt Sinh đạo nhân cái tên này, tựa như từ trong viên đá đột nhiên liền đụng tới, thành hóa thần tu sĩ. Trần Tây Hoa vỗ tay cười to, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm tại bên người run rẩy của mình, ta đến là hai vị rất yến. Vị này Tiêu Dao đạo hữu, tu thiên ý tứ tượng chi đạo, xuân sinh hạ giải, ngày mùa thu hoạch đông dấu, phong, hỏa, lôi, điện đều ở hắn năm giữ, giới này luận thông hiểu thiên đạo diễn biến, không người có thể đưa ra phải. Vị này Tả Huyền đạo hữu, tu hỗn nguyên điệu tử chi đạo, có thể nạp vũ hành, nhận văn pháp, năm đó lấy điệu tử chi lực chấn phong bên trên cổ ma huyệt, để đại hoang miễn đi một trận hạo kiếp, thủ đoạn có thể xương tuyệt diệu. Dứt lời hắn chuyển hướng Tiêu Dao, Tả Huyền, ngữ khí thêm mấy phần trịnh trọng, vị này chính là Diệt Sinh đạo hữu, chủ tu kiếm đạo, thiên phú chắc tuyệt, có thể xưng ta bình sinh thấy đệ nhất nhân, tại thành tiểu hóa thần trước đó, liền đã triệt để lĩnh ngộ một thức kiếm chi đạo thì. Ồ, hai đạo kinh dị đồng thời vang lên. Tiêu Dao Thiên Tôn nuốt dâu tay bỗng nhiên dừng lại, xanh nhạt đạo bảo bên trên tứ tượng thanh quang lại loạn một cái chớp mắt. Tả Huyền Thiên Tôn đạp ở đá xanh hư ảnh bên trên bàn chân có chút chìm xuống, để mặt đất thấm ra một vòng nước đọng. Hóa thần tu sĩ thần dung thiên địa, thể ngộ tiểu thiên thế giới diễn biến, tìm hiểu đạo thì vốn là thuận lý thành trương, có thể hóa chức thần tìm hiểu ra đạo tắc, lại là vạn cổ khó gặp. Hai người đều là hóa thần ngàn năm lão bối tu sĩ, biết rõ nguyên anh gông cùng xiển xích, lúc đó tu sĩ nguyên anh non nớt, ngay cả tìm hiểu đạo vận đều cần mượn thiên tài địa bảo phụ trợ, càng không nói đến triệt để ngộ đạo thì. Tiêu Dao Thiên Tôn năm đó kẹt tại nguyên anh đỉnh phong trăm năm, cho đến hóa thần về sau, hao phí mấy trăm năm mượn thiên đạo cảm ứng lĩnh hội thiên ý tứ tượng. Tả Huyền Thiên Tôn càng là lấy địa tử tôi thể ngàn năm, khó khăn lắm lĩnh hội đại địa đạo tắc chi hình thức ban đầu, hóa thần sau lần lượt tan ngũ hành, nguyên tử chi đạo mới ngưng ra hôn nguyên địa tử. Đạo hữu quả thật tốt nội tính. Tiêu Dao Thiên Tôn trong mắt kinh hãi khó nén, tiến lên nửa bước tinh tế dò xét, gặp Trần Thắng quanh thân kiếm ý mặc dù liễm, lại không bàn mà hợp thiên đạo chí lý, không khỏi bỗ tay tán thưởng. Lão phu hóa thần trước, chỉ có thể thấy được đạo tắc tàn vận, liền nói chi hình thức ban đầu đều khó mà lĩnh hội, đạo hữu có thể tại nguyên anh cảnh liền khám phá căn bản, phần này tài tình chính là chúng ta nhân tài kiệt xuất. Tả Huyền Thiên Tôn cũng gật đầu phụ họa, trầm hậu trong thanh âm mang theo mấy phần rõ ràng bội phục, đạo hữu tài tình vạn cổ hiếm thấy, có thể tại hóa thần trước khám thấu người, chính là trực chỉ bản nguyên đại trí tuệ. Trần Thắng thân hình bất động, chắp tay lúc mày kiếm cao lại, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh như sương, gặp qua hai vị đạo hữu, ta sở ngộ đạo tắc bất quá là kiếm đạo cơ sở diễn sinh, tính không được cái gì cao thâm pháp môn, hai vị đạo hữu quá khen. Tiếng nói rơi, Tiêu Dao, Tả Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên. Cho dù là cơ sở nhất đạo tắc, hóa thần trước có thể ngộ ra người cũng lác đác không có mấy, vạn cổ hiếm thấy, lại cứ Trần Thắng nói đến hết sức bình thản, phảng phất chỉ là nắm giữ một bộ cơ sở kiếm pháp. Trần Tây Hoa hợp thời giải vây, trong tiếng cười tràn đầy giữ gìn, Diệt Sinh đạo hữu đến nay vẫn chưa tới 500 tuổi, chủ tu kiếm đạo lúc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tính tình vốn là thanh lãnh. Huống hồ hắn chính là Trần Thị Di Mạch, cùng ta cũng coi như đồng tông, hai vị xin đừng trách hắn phần này ngay thẳng. Thì ra là thế. Tiêu Dao Thiên Tôn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi cười nói, ta nói ngươi kiếm này tên điên hôm nay như vậy nhiệt tâm, vừa thấy mặt, liền đem hai ta người bốn liếng đều sốc, đúng là người trong nhà. Tả Huyền Thiên Tôn cũng cười một tiếng, ánh mắt càng lộ vẻ nhu hòa, Diệt Sinh đạo hữu trước kia tàn sát ma quân, uy trấn bốn vực, lão phu cũng hơi có nghe thấy. Tính tình cao khiết, sát phạt quả quyết, vốn là kiếm đạo tông sư khí tượng, sao lại trách móc? Hắn dừng một chút, trong mắt thêm mấy phần cảm khái, bất quá, Diệt Sinh đạo hữu xuất thân Trần Thị ngược lại là ta không nghĩ tới, khó trách như vậy phong thái, năm đó Tây Hoa đạo hữu hóa thần lúc, cũng là như vậy kiếm áp toàn trường bộ dáng, quả thật là cùng mạch tương nhận. Trần Tây Hoa khoát tay cười thán, trong lời nói lại giấu không được giữ gìn, cái này có không liên quan gì đến ta, hắn tu thành nguyên anh hậu kỳ mới cùng ta quen biết, về sau pháp trận kiểm trắc mới biết là cùng mạch. Tiêu Dao, Tả Huyền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhưng kiếm tu bao che khuyết điểm, vốn là đương nhiên. Càng không nói đến Trần Thắng như vậy hóa thần trước ngộ đạo kỳ tài, chính là phóng nhãn thượng cổ thời đại hoàng kim, cũng đủ làm cho bất luận tông môn gì dốc sức nâng đỡ. Vài câu hàn huyên qua đi, Trần Tây Hoa đưa tay hư dẫn, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng như bạc đường vòng cung, bổ ra phía trước hư không, "Tốt, hai vị đạo hữu theo ta đi vào đường đàm phán." Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí ngưng tụ thành cổng vòng xuất hiện ở trước mắt, phía sau cửa là giường cột chạm chỗ nội đường, đan sa trụ trên có khắc thượng cổ kiếm văn, tại linh khí tầm bổ hạ lưu chuyển ánh sáng nhạt. Tiêu Dao, Tả Huyền hai người không chút khách khí, cất bước bước vào cổng vòng lúc, khí tức quanh người có chút thu liễm. Cùng là nhân tổ hóa thần, bọn hắn tại cái này nhân gian đạo đồ đã đi đến cuối cùng, ngàn năm qua hai bên cùng ủng hộ, quan hệ sớm đã siêu việt bình thường đồng đạo. Trần Tây Hoa mặc dù tu vi cao nhất, đạo cảnh sâu nhất, vững vàng nhân tộc đệ nhất tiên tôn chi vị, nhưng từ không nửa phần kiêu căng, đều nhân ngăn được hai chữ. Nội đường chính giữa bạch ngọc bàn tròn tự động hiện hiện linh trà, Trần Tây Hoa đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, để ba đạo linh quang nâng chén trà bay tới ba người trước mặt, mới chậm rãi mở miệng, hai vị cũng biết, thượng cổ về sau giới này bản nguyên không trọn vẹn, chúng ta hóa thần tu sĩ nhìn như phong quang, kỳ thực như giống trên băng mỏng. Hắn nâng chung trà lên, ánh mắt chìm chìm, thần dung thiên địa vốn là tạo hóa, có giới này thiên địa bản nguyên thân thể tàn phế, chúng ta cho dù tính toán bất động, tinh nguyên cũng sẽ theo thiên địa suy vi mà trôi qua, thọ nguyên so với thượng cổ lúc hao tổn hơn phân nửa. Tiêu Giao Thiên Tôn hớp miếng trà, xanh nhạt đạo bảo bên trên tứ tượng hư ảnh ảm đạm mấy phần, đâu chỉ hao tổn. Năm đó ta cùng đại hoang tôn này ma đầu giao thủ, bất quá vận dụng ba thành thần lực, liền tiêu hao 100 năm thọ nguyên, sau đó luyện chế ra hai lô đại dược đều không thể bổ về. Tạ Huyền Thiên Tôn cũng gật đầu phụ họa, màu đen đạo bảo bên trên nham văn nổi lên ánh sáng nhạt, còn có những cái này nguyên anh tông môn ngũ giai đại trận, như đổi tại thượng cổ, ta vung tay lên liền có thể phá bỡ. Nhưng hôm nay dẫn động địa từ bản nguyên phá trận, ít nhất phải tiêu hao 50 năm thọ nguyên, được không bù mất, mới khiến cho bọn hắn dám tự xưng có thể cản hóa thần. Lời này thể hiện tất cả hóa thần tu sĩ xấu hổ, không phải là không thể chiến, mà là chiến không dậy nổi. Một trận dốc sức chi chiến, động một tí tiêu hao mấy trăm năm thọ nguyên, thường thường địch nhân chưa diệt, tự thân đã thọ nguyên hao hết. Là lấy ngàn năm qua, hóa thần tu sĩ giao thủ đa số đấu văn lấy nguyên thần thôi diễn đạo tắc, tại hư không diễn hóa chiêu thức, chạm đến là thôi, chưa từng vận dụng chân thực pháp lực. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyên đạo tông ngũ giai nguyên tử đại trận, chính là như vậy có thể cản hóa thần trận pháp. Hắn bất động thần sắc nhìn xem ba người, chỉ gặp Tiêu Giao Thiên Tôn trước tiên mở miệng, rất mau đem chủ đề đưa vào chủ tuyến, thanh âm mang theo vài phần vội vàng. Tây Hoa đạo hữu đưa tin nói Diệt Sinh đạo hữu nguyện gia nhập cưỡng ép vượt qua kế hoạch, còn nói có kinh hỉ lớn. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Thắng, trong mắt tuy có tán thưởng, nhưng cũng cất giấu một tia lo nghĩ. Đối phương Tiên Phú tuyệt luân không thể nghi ngờ, có mới vừa vào hóa thần, luận đối đạo tắc trưởng khống, tất nhiên không kịp bọn hắn những này ngàn năm lão quái. Càng không sánh được yêu tộc vị kia tinh thông âm dương kim vụ yêu tôn, hiển nhiên cũng không phải là không thể thiếu người, tự nhiên không gọi được kinh hỉ lớn. Tạ Huyền Tiên Tôn cũng chậm rãi gật đầu, trầm hậu trong thanh âm mang theo thẳng thắn, chúng ta đã chuẩn bị trăm năm, Kim Vũ đạo huynh ổn định không gian, Tây Hoa đạo hữu mở thông đạo. Ta cùng Tiêu Giao đạo hữu thôi diễn lộ tuyến, luyện chế bảo vật, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhiều một vị hóa thần đồng bạn, tự nhiên là như hổ thêm cánh, bất quá. Lời còn chưa dứt, cũng đã điểm ra hạch tâm, Diệt Sinh đạo nhân bọn hắn hoan nghênh, nhưng là bọn hắn đường xa mà đến, càng để ý là Trần Tây Hoa trong miệng kinh hỉ lớn. Trần Tây Hoa nghe vậy vỗ tay cười to, Thái Nhạc Trảm hư kiếm tại góc bàn run rẩy, phát ra vui thích kiếm minh, cái ngạc nhiên này, cũng không phải ta có thể cầm được ra. Hắn nghiêng người tránh ra vị trí, ánh mắt nhìn về phía Trần Thắng, ngữ khí tràn đầy chắc chắn, đây là Diệt Sinh đạo hữu thủ bút, đảm bảo để hai vị hài lòng. Tiêu Giao, Tạ Huyền hai người lập tức đem ánh mắt tập trung trên người Trần Thắng, hiếu kỳ càng sâu. Trần Tây Hoa tầm mắt chi cao, liền thượng cổ truyền thừa đều chưa hẳn có thể để cho hắn động dung, có thể bị hắn gọi kinh hỉ lớn tuyệt không phải bình thường. Trần Thắng đón hai đạo ánh mắt dò xét, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là chậm rãi gật đầu, chỗ mi tâm nổi lên một đạo màu xanh thẳm linh quang bay tới bản tròn trung ương, đột nhiên tăng gọn, hóa thành một bức gần trượng lớn nhỏ bên ngông tinh đồ. Tinh đồ phía trên, ước vạn tinh thần lấp lóe, vô số ngân tuyến sen lẫn thành lưới, ghi chú lít nha lít nhít tọa độ không gian. Trung ương nhất chỗ kia sáng chói ngân tinh bên cạnh, khắc lấy ba đạo huyền ảo cấm chế đường vân, chính là linh giới tọa độ. Kia đường vân lưu chuyển ở giữa, lại cùng thiên địa hư không sinh ra cộng minh, để nội đường kết giới đều nổi lên gợn sóng. Đây là tinh đồ tọa độ. Tiêu Giao Thiên Tôn đông nhiên đứng người lên, xanh nhạt đạo bảo bên trên bốn mùa thanh quang trong nháy mắt ngưng kết, hắn lảo đảo tiến lên nửa bước, cơ hồ muốn chạm đến tinh đồ. Không đúng, cái này đường vân là linh giới không gian đơn ký, là linh giới tinh chuẩn tọa độ. Tạ Huyền Thiên Tôn cũng đông nhiên đứng dậy, đủ bên cạnh nền đá mặt vỡ ra tế văn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên tinh đồ tọa độ, hô hấp đều trở nên thô trọng, đúng là thật. Chúng ta thôi diễn trăm năm, cũng chỉ tính ra linh giới đại khái phương vị, ngay cả không gian sai lầm đều muốn lấy ngàn năm mà tính, tọa độ này cư nhiên như thế chuẩn xác. Hai người trong nháy mắt bị tinh đồ một mực hấp dẫn, trong mắt quẩn quẩn lấy kích động cùng cuồng hỉ. Bọn hắn cưỡng ép vượt qua kế hoạch mặc dù đã hoàn thiện, nhưng thủy chung bị một cái chí mạng vấn đề bối rối, lớn hư mênh mông vô biên, không gian loạn lưu thay đổi trong nháy mắt. Cho dù mượn nhờ thượng cổ tọa độ không gian định vị, cũng có không thấp xác suất mê thất tại hư không bên trong, hoặc là đụng vào giới vực hàng rào thịt nát xương tan. Cái này linh giới tọa độ, không thể nghi ngờ là đem như vậy cục diện triệt để nghịch chuyển. Như thế nào? Cái này kinh hỉ, đủ phân lượng a. Trần Tây Hoa tiếng cười tại trong kết giới quanh quẩn, mang theo vài phần đắc ý. Tiêu Giao Thiên Tôn liên tục gật đầu, kích động đến nuốt dâu tay đều đang run rẩy, đâu chỉ đủ phân lượng. Có này đồ nơi tay, ta trăm năm thôi diễn không gian lộ tuyến đều có thể dùng, những cái kia lần tránh loạn lưu dư thừa rườm rà chuẩn bị, toàn có giảm bớt. Cho dù đã làm nhiều lần vô dụng công, trên mặt hắn lại tràn đầy may mắn. So với mê thất hư không phong hiểm, điểm ấy nỗ lực không đáng giá nhắc tới. Tạ Huyền Tiên Tôn cũng cao giọng cười to, màu đen đạo bảo bên trên nham văn một lần nữa tỏa sáng hào quang, trước đây kéo lên Kim Vũ đạo huynh lúc, ta còn cảm thấy chuyến này thành bại nửa này nửa kia. Bây giờ có tọa độ này, lại dựa vào chúng ta chuẩn bị hư không bảo vật, phần thắng chi ít tám thành. Kích động qua đi, hai người liếc nhau, cùng nhau đối Trần Thắng không người cúi đầu, tư thái vô cùng trịnh trọng, đạo hữu tìm được này đồ, có thể xưng khai thiên tích địa chi công, giải chúng ta ngàn năm cuối cùng, này ân chúng ta ghi nhớ trong lòng. Trần Thắng nghiêng người tránh đi cái này cúi đầu, đầu ngón tay gảy nhẹ, tinh đồ thu nhỏ bay trở về mi tâm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, chư vị đều là cưỡng ép vượt qua linh giới mà đến, cùng là đồng bạn, tự nhiên đồng hội đồng tuyển, này đồ bất quá là cơ duyên đoạt được, tính không được cái gì ân tình. Trần Tây Hoa vỗ tay tán thưởng, tốt một cái đồng hội đồng tuyển. cưỡng ép vượt qua linh giới vốn là chúng ta tổng cộng có chi nguyện cảnh. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Giao Thiên Tôn đã chủ động xin đi, có này tọa độ, thôi diễn sự tình liền dễ dàng. Kim Vũ đạo huynh còn tại yêu tộc bí cảnh bế quan, ta cái này liền đi truyền đạt này tin tức, để hắn cũng tốt tốt hoan hỉ một phen. Tạ Huyền Thiên Tôn cũng cười ha hả đứng dậy, ta trở về khẩn cấp luyện chế hư không định tinh bản giao cho Diệt Sinh đạo hữu chấp trưởng, lấy tinh đồ làm dẫn, có thể bảo vệ chúng ta tại loạn lưu bên trong tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 305, Âm Dương Thần Hồn chi diệu chương 305, Âm Dương Thần Hồn chi diệu đơn giản sau khi thương nghị, hai người đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Tiêu Giao Thiên Tôn hóa thành thanh phong vòng quanh lưu vân tiêu tán ở chân trời, Tạ Huyền Thiên Tôn chìm vào địa từ lúc kích thích cuối cùng một sợi nham văn linh quang cũng dần dần biến mất. Vân Lam Sơn đỉnh quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại nội đường bên trong hai đạo hóa thần khí tức xen lẫn chảy xuôi. Bạch Ngọc bàn tròn bên cạnh, Trần Tây Hoa nhìn qua vắng vẻ cửa ra vào cười cười, quay người nhìn về phía Trần Thắng lúc, trong mắt đã tràn đầy ý cười. Hắn chậm rãi đi đến đường bên trong kia phương khắc đầy kiếm văn bổ đón trước, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, đưa tay làm cái mời thủ thế, "Đạo hữu, bây giờ nội đường thanh tịnh, vừa vặn cùng lão phu nói tỉ mỉ vài câu." Đợi Trần Thắng ngồi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần rõ ràng nhiệt tình, "Tiếp xuống đoạn này thời gian, đạo hữu dự định tiến về nơi nào? Nếu không chê Vân Lam Sơn đơn sơ, không bằng ở đây xây nhà tu hành, người ta sớm chiều luận đạo, cùng tham gia kiếm thì cùng tiên địa lý lẽ như thế nào?" Lời này nhìn như là mời bạn luận đạo, kỳ thực cất giấu chỉ điểm chi ý Trần Tây Hoa tu luyện đại đạo ngàn năm. Đối phá diệt đạo tắc lĩnh hội đã tới hóa cảnh, trên lệch một bước liền có thể ngưng luyện đạo chi lĩnh vực, càng thông hiểu thượng cổ kiếm đạo bí mật, cùng hắn bạn tu, Trần Thắng chí ít có thể ít đi 10 năm đường quanh co. Trần Thắng nghe vậy, đã quyết định cưỡng ép vượt qua linh giới, hắn đương nhiên sẽ không tiến về Tứ Hải Huyền Phủ tu hành. Hắn trầm ngâm một lát, hắn dương mắt nhìn về phía Trần Tây Hoa, mày kiếm hơi thư, nhẹ nhàng gật đầu, đã mông đạo huynh không bỏ, vậy liền làm phiền. Trần Tây Hoa nghe được đạo huynh hai chữ, lập tức vỗ tay cười to, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm tại bên người vui sướng rung động, kiếm minh như thành tuyển đấu thạch. Quấy rời hai chữ đừng nói. Chúng ta tu sĩ luận đạo, vốn là ấn chứng với nhau, lẫn nhau thành tựu. Người kiếm kia tạm biệt ra ý kiến, lão phu đang muốn hảo hảo lĩnh giáo, nói không chính xác còn có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh đây. Tiếng cười dần dần nghỉ, thân sắc hắn chỉnh trọng mấy phần, tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim nhạt đạo tắc linh quang, khoảng cách cưỡng ép vượt qua linh giới kỳ hạn còn có hơn 10 năm, đạo hữu nhớ lấy, đoạn này thời gian không cần nóng lòng chống chất pháp lực. Chúng ta tiểu thiên thế giới hóa thần tu sĩ, chân quý nhất chính là thiên địa giao cảm cơ duyên. Tiểu thiên thế giới bản nguyên mặc dù tổn hại, đạo tắc lại còn tại diễn biến. Người ta thần dung thiên địa, có trực quan thể ngộ thiên địa đạo thì lưu truyền chi diệu, phần này cảm ngộ là linh giới những cái kia hóa thần tu sĩ mong mà không được. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tự có so đo, hắn kế thừa tứ hải tán nhân truyền thừa, so Trần Tây Hoa rõ ràng hơn cơ duyên này chân quý. Linh giới linh khí dư giả, nhưng cũng pháp tắc sâm nghiêm, hóa thần tu sĩ khó mà giống tại tiểu thiên thế giới như vậy trầm tâm thức thể ngộ pháp tắc diễn biến. Tiểu thiên thế giới ra đời hóa thần tu sĩ, thường thường có thể bằng vào phần này cảm ngộ, tại linh giới cùng cảnh tu sĩ bên trong lực áp một bậc, đây cũng là độc thuộc về bọn hắn nội tình. Trần Tây Hoa nhìn qua hắn hiểu rõ thần sắc, chợt lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách, nói đến, lão phu lôi kéo đạo hữu cùng nhau cưỡng ép vượt qua, chung quy là có chút đường đột. Như vậy thiên địa giao cảm cơ duyên, nếu là có thể dốc lòng thể ngộ ngàn năm, nhất định đăng phong tạo cực, tiến về linh giới về sau, lại không cơ duyên như thế, ta thực sự không biết cử động lần này là tốt là xấu. Đạo huynh lời ấy sai rồi. Trần Thắng lòng có át chủ bài, lại là không thèm để ý chút nào, thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn mấy phần kiên định, đưa tay nắm chặt bên cạnh thân thanh minh, vỏ kiếm tiêu khẽ. Cùng Trần Tây Hoa Thái Nhạc Trảm Hư kiếm hô ứng lẫn nhau. Đại đạo tu hành, tối kỵ trịch trục, duyên sinh duyên diệt, vốn là thường luân. Chúng ta kiếm tu, đã chấp ba thước thanh phong, làm xuất kiếm không trở về, lạc tử vô hối, thì sợ gì bằng hoàng. Cưỡng ép vượt qua linh giới là ta tự nguyện tiến hành, đã có thể cùng đạo huynh đồng hành, lại có thể tìm được rộng lớn hơn con đường, sao là đường đột mà nói. Nói hay lắm. Trần Tây Hoa bỗng nhiên bố đuổi, cao giọng cười to, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm cùng vui mừng, phảng phất thấy được thời niên thiếu cái kia cầm kiếm sông đại mang, không sợ hãi chính mình. Ngược lại là lão phu lấy tướng kiếm tâm vốn là nên như thế thuần túy, thẳng tiến không lùi. Đã đạo hưu có này tâm cảnh, vậy liền theo ta đi phía sau núi Ngộ Kiếm Đài nhìn xem, nơi đó có thể rõ ràng hơn cảm ứng tiên địa pháp tắc, thích hợp nhất bạn tu lĩnh hội. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước đi ra ngoài, Thái Nhạc Trảm Hư kiếm tại phía trước mở đường, kiếm khí bổ ra trong núi mây mù, lộ ra một đầu thông hướng phía sau núi thềm đá. Trần Thắng theo sát phía sau, xám xanh đạo bảo cùng xanh nhạt kiếm bảo thân ảnh xen lẫn tại trong mây mù, hai đạo kiếm đạo khí tức như song long quay quanh, để cả tòa Vân Lam Sơn linh khí đều tùy theo sôi trào. Đại Hoang Yêu Đỉnh cung quyết che một tầng kim vũ yêu tôn tự mình ra chỉ linh quang chiếu sáng rạng rỡ. Trong đại điện, kim vũ yêu tôn xếp bằng ở trên điện, một thân lưu kim vũ bảo hiện ra như kim loại lanh quang, bốn phía âm dương đạo tác hiện hóa là kim tiểu thái cực hư tượng. Làm Tiêu Giao Thiên Tôn hóa thành thanh phong cuốn vào đại điện, đem nhân tộc mới thêm hóa thần, Diệt Sinh Thiên Tôn cũng muốn gia nhập cưỡng ép vượt qua kế hoạch tin tức nói ra lúc. Kim vũ yêu tôn bung thông kim xí đống nhiên chấn động, hắn nguyên bản đạm mạc mắt vàng bên trong nổi lên bận sóng, trong lòng có chút cảm thán, nhân tộc sao mà nhiều thiên tiêu. Nhưng khi Tiêu Giao Thiên Tôn lấy ra linh giới tinh đồ hình chiếu, kia sáng chói ngân tinh tọa độ trong điện sáng lên lúc, Kim Vũ yêu tôn trong nháy mắt trở nên cuồng hỉ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lưu kim vũ bảo bên trên yêu văn trong nháy mắt sáng lên, quanh thân đạo tắc chi lực như lang yên bốc lên, đây là linh giới tinh chuẩn tọa độ. Tinh đồ chính là luyện hư tu sĩ thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ chuyên môn chi vật, cần lấy giới vực ấn ký mới có thể vẽ. Kim Vũ yêu tôn chấp trưởng Đại Hoang yêu đình mấy ngàn năm, khắp nơi tìm bên trên cổ yêu đình di tích, cũng chỉ tìm tới nửa bức không trọn vẹn giới vực đồ, giờ phút này thấy hoàn chỉnh tọa độ, làm sao có thể không kích động. Có này đồ nơi tay, chúng ta cưỡng ép vượt qua linh giới sự tình, thành vậy. Hắn ngửa đầu hít dài, Kim Sĩ triển khai giả thiên tế nhật, trong lòng đã là phiên giang đảo hải hoan hỉ. Hai vị thiên tôn trong điện ngồi đối diện, lấy yêu giới linh quả nhắm rượu, tâm tình cưỡng ép vượt qua chi tiết, tiếng cười chấn động đến đỉnh điện giáng trần. Cho đến trăng lên giữa trời, Tiêu Giao thiên tôn mới hóa thành thanh phong rời đi, Kim Vũ yêu tôn vẫn khó nén kích động, một vệt kim quang bắn về phía ngoài điện, truyền đại bằng hoàng tới gặp. Cùng lúc đó, đại hoàng yêu đỉnh hải tâm, một cái lớn chừng bàn tay sứ thanh hoa bình lơ lửng giữa không trung, thân bình vẽ lấy âm dương ngư đường vân, lưu chuyển lên nhàn nhạt đen trắng linh quang, chính là âm dương bảo bình. Bảo bình nội bộ không gian lại mênh mông như ngân hà, trung ương vắt ngang lấy một tòa mênh mông âm dương kim tiểu. Kim tiểu hai đầu phân biệt phun trào ra thuần bạch dương viêm cùng đen như mực âm hàn, nhị khí tại cầu trung ương giao hội, hóa thành mở mịt thái cực hư ảnh. Kim tiểu phía trên, một đầu thần tuấn kim sĩ đại bằng chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nó thân hình vạn trượng, lông vũ như xích kim rèn đúc, mỗi một cây vũ linh đều hiện ra lưu quang, hai cánh thu nạp lúc, có thể nhìn thấy cánh nhọn ngưng kết băng tinh cùng đốm lửa nhỏ, kia là âm dương nhị khí sơ bộ dung hợp dấu hiệu. Quanh thân tán phát nguyên anh đại viên mãn pháp lực như thủy triều chập trùng, làm cho cả bảo bình không gian linh khí đều tùy theo rung động, chính là ở đây bế quan hơn 200 năm Trần Thắng. Đột nhiên, Trần Thắng hai cánh đột nhiên mở ra, thuần bạch dương viêm cùng đen như mực âm hàn như là thác nước chút xuống, trước người sen lẫn thành một bức xoay tròn thái cực đồ ghi chép. Đồ lục chuyển động ở giữa, âm dương đạo vận hóa thành ngàn vạn phù văn, có như chồi non chui từ dưới đất lên hiện lộ rõ ràng sinh cơ, có như thu diệp tàn lụi hiển thị rõ tịch diệt, đạo vận chi tinh diệu, lại để không gian nổi lên vận sóng. Bảo bình nơi trọng yếu, một đạo rơi trong suốt lão giả hư ảnh lặng yên hiện hiện, chính là Bình Linh Bình Lao hắn Vân Vê Dâu Dê, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thắng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, âm thầm suy tính, cái này lĩnh hội tốc độ, lại so sánh với Nguyệt lại nhanh ba thành. Dựa theo tiến độ này, lại có 500 năm, âm dương đạo tắc hình thức ban đầu có thể thành, tấn thăng hóa thần nước chảy thành sông. Quả nhiên là cái thế thiên tư. Bình lão nhịn không được cảm thán, trong thanh âm lại mang theo vài phần tiếc hận, đáng tiếc sinh ở cái này tiểu thiên thế giới, vẹn vẹn đến bán thánh huyết mạch. Tại Đại Hoang yêu đình yêu tộc trong mắt, bán thánh huyết mạch đã là đỉnh phong, có Bình lão đến từ linh giới, tầm mắt viễn siêu giới này. Linh giới bên trong, thánh phẩm huyết mạch bất quá là đại tộc tử đệ tiêu chuẩn thấp nhất, chính là nối thẳng luyện hư cảnh giới chân linh huyết mạch, cũng không hiếm thấy. Hắn nhìn xem Trần Thắng cánh nhọn lưu chuyển âm dương nhị khí, lắc đầu, trong lòng thầm than, bán thánh huyết mạch tại giới này còn có thể xưng hùng, đến linh giới, chính là chí mạng gông cùm xiềng xích. Như vậy thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, thần thú hậu duệ tụ tập chi địa, chỉ là bán thánh huyết mạch, thực sự không xứng với phần này ngộ tính thiên tư. Một bên khác, thời khắc này Trần Thắng đã triệt để đắm chìm trong đạo tắc trong tham ngộ, lấy âm dương thần hồn chi diệu, hắn có thể mượn nhờ nhân tộc dương hồn tầm mắt cùng tham thiên địa đạo tắc. Trăm năm trước, nhân tộc dương hồn xuyên thấu đạo vận viên mãn, dẫn động thiên địa cộng minh lúc, hắn lĩnh hội tốc độ liền đã gấp bội. Trước đây ít năm dương hồn ngưng luyện nguyên thần, cảm ngộ thiên địa giao cảm về sau, hắn lĩnh hội tốc độ càng là tiến triển cực nhanh, âm dương đạo tắc mỗi một chỗ chi tiết đều tại trong thức hải của hắn rõ ràng hiện ra. Nhưng hắn từ đầu đến cuối dương cung mà không phát, đem chân thực lĩnh hội tiến độ gắt gao giấu giếm. Nếu không đem chính mình chân thực tiến độ triển lộ ra, rõ ràng không thành hóa thần, lại có nguyên thần giao cảm cấp bậc lĩnh hội tốc độ, mới có thể dẫn phát hoành động cực lớn. Giờ phút này, Trần Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được, âm dương đạo vận đã có thể diễn hóa thành đạo tắc hình thức ban đầu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động tấn thăng, có hắn càng muốn các loại dương hồn cưỡng ép vượt qua linh giới về sau, giới này lại không hóa thần, hắn lại lấy yêu tộc âm hồn xung kích hóa thần, đến lúc đó đã có thể giữ lại thiên địa giao cảm ngộ đạo trạng thái, lại có thể phòng ngừa bại lộ át chủ bài. Đợi dương hồn đến linh giới, âm hồn tấn thăng hóa thần, dừng lại tại giới này tiếp tục thăng ngộ tiểu thiên diễn biến, làm ta đạo tắc đăng phong tạo cực. Trần Thắng trong lòng suy tư, hai cánh lần nữa chấn động, thái cực đồ ghi chép tăng vọt đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, âm dương nhị khí như long phượng quấn quanh, làm cho cả bảo bình không gian đều vang lên nói thì vận chuyển anh minh. Chương 306, 500 năm kỳ hạn đã tới. Chương 306, 500 năm kỳ hạn đã tới. Mấy chục năm thời gian trong nháy mắt liền qua, khoảng cách năm đó Trần Tây Hoa, Kim Vũ yêu tôn các loại bốn tôn thương định cưỡng ép vượt qua linh giới kỳ hạn, đã không đủ nửa tháng. Kim Vũ chủ điện bên trong, ánh đến như đầu, tỏa ra vương tọa bên trên cái kia đạo mạ vàng thân ảnh, chính là nhắm mắt chìm ngồi 3 năm Kim Vũ yêu tôn. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt vàng rực, kia là thần dung thiên địa lúc cùng thiên địa tương liên dấu hiệu, trong điện lơ lửng bụi bặm đều bị cố khí tức này ngưng trệ, ngay cả không khí đều mang như kim loại nặng nề. Đột nhiên, Kim Vũ yêu tôn mi mắt khẽ run, cặp kia yên lặng 3 năm mắt vàng đột nhiên mở ra, hai đạo kim mang từ trong con mắt bắn về phía đỉnh điện, tại huyền thiết mái vòm lưu lại hai đạo cạn ngấn sau chậm rãi tiêu tán. Hắn từ thần dung thiên địa trạng thái bên trong rời khỏi, đánh ra một vệt kim quang, triệu kiến đại bằng hoàng. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, từng bước một đạp đến mặt đất huyền thiết có chút rung động. Ngay sau đó, một đạo vai hùng thân ảnh bước vào đại điện. Nam tử thân mang theo lên kim sĩ đồ đằng màu đen kim bảo, bên hông thắt có khảm âm dương gai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn lãng lại xúc lấy sợi râu, thêm mấy phần uy nghiêm. Quanh người hắn khí tức thu liêm đến vừa đúng, chỉ có lúc hành động, tay áo đong đưa lúc lại tiết ra một tia như có như không âm dương nhị khí, chính là Trần Thắng. Thang tôn tham kiến tăng tổ. Trần Thắng đi đến trong điện, không mình hành lễ, động tác tiêu chuẩn mà khiêm tốn, và áo đảo qua mặt đất lúc, lại mang theo một sợi nhỏ xíu đen trắng khí lưu, tại mặt đất sen lẫn thành nửa đóa thái cực hư ảnh, lại trong nháy mắt tiêu tán. Kỳ Vũ yêu tôn vốn là tùy ý dương mắt, ánh mắt chạm đến kia sợi đen trắng khí lưu sát na, con người bỗng nhiên co bảo, đây là âm dương đạo tắc hình thức ban đầu. Thanh âm của hắn mang theo khó mà che giấu run rẩy, nhô ra tay, một đạo kim mang rơi vào Trần Thắng quanh thân, tra xét rõ ràng lấy kia như ẩn như hiện đạo vận, trong mắt quần quật lấy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Hoan Nhi, ngươi lại tìm hiểu ra âm dương đạo tắc hình thức ban đầu. Trần Thắng ngồi dậy, trong mắt gật đầu, ngựa khí vẫn như cũ khiêm tốn, tàng tôn đoạn trước thời gian tại âm dương bảo bình bên trong bế quan, lòng có cảm ngộ, may mắn hiểu thấu đáo âm dương đạo tắc ra lông, nương ra đạo này hình thức ban đầu. May mắn. Ha ha ha. Kim Vũ yêu tôn ngửa đầu cười to, tốt một cái may mắn. Bình Lao trăm năm trước liền nói với ta, ngươi tại bảo bình bên trong nội đạo tốc độ tiến triển cực nhanh, viễn siêu cùng thế hệ. Không có nghĩ rằng, trước khi chuẩn bị đi, ngươi lại cho ta như vậy thiên đại kinh hỉ. Ta không lo vậy. Hắn quá rõ ràng đạo này hình thức ban đầu phân lượng. Âm dương đạo tắc vốn là huyết mạch chi nguyên, dựa vào kim sĩ đại bằng nhất tộc phù giao nguyên thần bí pháp, lại thêm Trần Thắng bán thánh huyết mạch, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tấn thăng hóa thần chính là 10 phần chắc chín. Càng làm cho hắn an tâm là, cái này 200 năm đến, Trần Thắng y theo vạn yêu chi phụ kế hoạch, tuần tự cùng Thanh Loan tộc, Bạch Hổ tộc các loại chín đại yêu tộc cường tộc thông ra, sinh hạ dòng dõi đều kế thừa song tộc huyết mạch, thiên phú chắc tuyệt. Lại tại yêu đình nội bộ đề bạt thế hệ trẻ tuổi, ân uy tịch thì sớm đã một mực nắm trong tay yêu đình thực quyền, bây giờ lại triển lộ thực lực như vậy, cho dù hắn rời đi, yêu đình cũng có thể vững như Thái Sơn. Trần Thắng nhìn qua Kim Vũ yêu tôn trong mắt vui mừng, cũng là trong lòng hơi động. Kim Vũ yêu tôn đối hắn luôn luôn là hôn dạy có thừa, hắn tận lực triển lộ đạo này đạo tắc hình thức ban đầu, chính là biết được tặng tổ trước khi đi nhớ thương nhất yêu đình truyền thừa. Cái này đã là thực lực hiển lộ rõ ràng, cũng là để tặng tổ an tâm hứa hẹn. Kim Vũ yêu tôn tiếng cười dần dần ngừng, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn đưa tay vung lên. Một viên khắc đầy yêu văn huyền thiết lệnh bài từ trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Trần Thắng trước mặt, ta đã đối ngoại tuyên bố bế quan khổ tu, là cưỡng ép vượt qua linh giới làm cuối cùng chuẩn bị. Sau khi ta rời đi, cái này Mai yêu tôn khiến liền giao cho ngươi, yêu đỉnh đại quyền đều từ ngươi chấp trưởng. Hắn dừng một chút, mắt vàng bên trong hiện lên một tia tàn khốc, cưỡng ép vượt qua sự tình nếu có tin tức tiết lộ, những cái kia không tuân theo hiệu lệnh ngỗ nghịch hàng người, ngươi không cần nóng lòng thanh toán. Ẩn nhẫn chờ phân phó, đợi ngươi tấn thăng hóa thần, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét sạch không còn, vững chắc ngươi quyền hành. Trần Thắng đưa tay tiếp nhận yêu hoàng lệnh, hắn lần nữa không lời, thanh âm kiên định, tàng tôn minh bạch, định bảo vệ tốt yêu đình. Kim Vũ yêu tôn hài lòng gật đầu, phất phất tay để hắn lui ra. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Kim Vũ yêu tôn nhìn qua ngoài điện phương hướng, kim sĩ bên trên quang mang lúc sáng lúc tối. Nửa tháng thời gian đỗng nhiên mà qua, đại hoang cấm địa trướng khí so ngày xưa càng đậm, màu xám trắng tầng mây thấp treo giữa không trung, đem trọn phiến cấm địa bao phủ đến không thấy ánh mặt trời. Trong cấm địa, một chỗ đường kính trăm trượng hình tròn đất chống đắp lên cổ cấm chế vây quanh, mặt đất khắp đầy hiện ra ám quang không gian phù văn. Nơi đây nơi này chính là bốn tôn thương định cưỡng ép vượt qua điểm xuất phát, cũng là đại hoang số lượng không nhiều có thể ổn định liên thông lớn hư tọa độ không gian. Giờ phút này, năm đạo đủ để lay động đất trời khí tức ở đây hội tụ, chính là nhân gian đứng đầu nhất năm vị hóa thần tiên tôn. Kim Vũ yêu tôn thân mang lưu kim vũ bảo, đỉnh đầu kim xí hơi chấn, đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong đám người vị kia thân mang sám xanh đạo bảo tuổi trẻ kiếm tu. Kiếm tu thân hình thẳng tắp như tùng, bên hông bội kiếm vỏ thân cổ phát, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi đạo tắc khí tức. Khí tức kia khi thì như trời đông giá rét nước băng lạnh thấu xương, khi thì như âm dương giao hội huyền ảo, càng cất giấu một tia phá diệt vạn vật phong mang. Kim Vũ yêu tôn trong lòng thất kinh, tiến lên một bước chắp tay cười nói, vị này chính là Diệt Sinh đạo hữu a. Sớm nghe nói về đạo hữu hóa thần trước liền ngộ ra đạo tắc, hôm nay gặp mặt, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Trần Thắng đưa tay đáp lễ, xám xanh đạo bào ống tay áo đảo qua hư không, mang theo một sợi nhỏ xíu kiếm phong, gặp qua Kim Vũ đạo hữu. Hóa thần về sau, ngộ đạo lại chỉ là bắt đầu. Đạo tắc tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới, tu thành đệ tam trọng viên mãn, liền có thể bắt đầu diễn biến nói chi lĩnh vực, từ đó tấn thăng luyện hư. Trần Tây Hoa liền ở vào một bước này. Trần Thắng tại mấy chục năm Vân Lam Sơn tu hành, chưa hề sống ngủ thời gian. Hắn lấy trước kia lĩnh ngộ xuyên thấu đạo tắc làm căn cơ, dung hợp Trần Tây Hoa chỗ thụ phá diệt đạo tắc sát phạt chi uy, lại dựa vào yêu tộc âm hồn xâm nộ âm dương đạo tắc huyền ảo. Hắn rốt cục tại 20 năm trước ngộ ra chuyên môn kiếm đạo, âm dương tịch diệt kiếm đạo. Đạo này lại được nhu cùng tồn tại, đã có thể lấy xuyên thấu chi lực phá phòng, lại lấy phá diệt chi uy trọng thương, có thể xưng đỉnh cấp đạo tắc, không chút nào kém hơn Trần Tây Hoa hư không phá diệt kiếm đạo đồng dạng có ngưng luyện pháp loại tiềm lực. Bây giờ hắn tịch diệt kiếm đạo đã tu tới đệ nhất cảnh viên mãn, đạo tác sơ thành, khí tức mặc dù liễm, cũng đã có không tầm thường khí thế. Đạo hữu không cần câu nệ. Kim Vũ yêu tôn cao giọng cười một tiếng, kim sĩ vung khẽ mang theo một trận gió mát, nói đến, chúng ta cũng coi như quan hệ thân thích, đại bằng hoàng chính là tộc ta hậu bối. Lời này vừa ra, một bên tiêu giao, tạm biệt hai vị thiên tôn đều lộ ra hiểu rõ tiểu dung, Trần Thắng cũng khẽ bước cằm, xem như chấp nhận tầng này nguồn gốc. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu, bầu không khí liền thân thiện, dù sao đều là vì cưỡng ép vượt qua linh giới mà đến. Giữa lẫn nhau sớm đã thông qua đưa tin ngọc phù liên hệ tường tình. Canh giờ đến, bắt đầu đi. Trần Tây Hoa tiến lên một bước, tay phải hư nắm một thanh toàn thân trắng bạc khắc đầy tinh văn trường kiếm từ hư không hiện hiện, chính là Tây Xuyên kiếm phủ trấn phủ chi bảo Thái Nhạc Trảm hư kiếm. Phá diệt kiếm ý phóng lên tận trời, càng đem cấm địa trên không trướng khí xé mở một đạo lỗ hổng. Tiêu Giao Thiên Tôn tùy theo tế ra thiên ý tứ tượng đạo bảo triển khai trong nháy mắt, tứ tượng hư ảnh vờn quanh quanh thân. Tả Huyền Thiên Tôn thì đem địa tứ nguyên đỉnh ném tại trên mặt đất, thân đỉnh xoay chuyển phun ra nặng nghề màu vàng đất linh quang, cùng mặt đất không gian phủ văn tướng ngay cả. Kim Vũ yêu tôn lấy ra âm dương kim tiểu vượt ngang hư không, hai đầu tinh chuẩn chụp tại tọa độ không gian hai cái hạch tâm phủ văn bên trên. Trần Thắng cuối cùng tế ra hư không định tinh bản bản trên mặt linh giới tọa độ ngân tinh chiếu sáng rạng rỡ. Đám người chưa động tác, không gian kia tiết điểm đã bắt đầu kịch liệt rung chuyển, trung ương chỗ hư không nổi lên như nước gợn gợn sóng. Gợn sóng bên trong thỉnh thoảng hiện lên đen nhánh khe hở, trong cái khe truyền đến tê tâm liệt phế gào thét, kia là lớn hư không ở giữa loạn lưu gào thét, bình thường nguyên anh tu sĩ chỉ cần nhiễm một tia, liền sẽ bị quấy thành cho bụi. Kim Vũ Yêu Tôn ánh mắt ngưng tụ, hai tay kết ấn, âm dương kim tiểu đống nhiên bộc phát ra hai khói trắng đen, định. Nhị khí như xiềng xích cuốn chặt lấy tọa độ không gian, dung chuyển hư không trong nháy mắt vững vàng mấy phần, có kim tiểu mặt ngoài vẫn bị lực lượng vô hình xung kích đến kịch liệt rung động, mạ vàng đường vân đều nổi lên một trắng. Đi. Trần Tây Hoa quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đạp về tọa độ không gian, Thái Nhạc Trảm hư kiếm trong tay hắn tăng vọt đến hơn một trượng, lưỡi kiếm xẹt qua hư không lúc, không có phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, lại có một đạo trong suốt kiếm vực trong nháy mắt triển khai. Tiết điểm trung ương hư không bị kiếm vực xé rách, lộ ra một đầu lối đi tối thui, trong thông đạo vô số màu xám bạc loạn lưu như độc xà toán loạn, những nơi đi qua, hư không đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Trần Tây Hoa cầm kiếm phía trước, lưỡi kiếm mỗi một lần vung vẩy đều tinh chuẩn chạm tại loạn lưu cuồng bạo nhất nơi trọng yếu, màu xám bạc loạn lưu chạm đến kiếm vực, tựa như băng tuyết gặp lửa tan rã. Hắn tại loạn lưu bên trong mở ra một đầu hơn 10 trượng rộng thông đạo trên vách bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhạt kiếm vận, đem ánh liệt loạn lưu một mực cách trở bên ngoài. Theo sát phía sau Kim Vũ Yêu Tôn gặp một màn này, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, Tây Hoa đạo hữu kiếm đạo, quả thật sát phạt vô địch. Chính là hắn am hiểu hư không chi thuật, cũng cần hao phí pháp lực cưỡng ép ổn định loạn lưu, mà Trần Tây Hoa chỉ dựa vào một kiếm, liền có thể lấy lực phá xảo, phần này kiếm đạo tạo nghệ, có thể xưng nhân gian cực hạn. Trần Thắng cùng sau lưng Tả Huyền Tiên Tôn, nhìn về phía trước cái kia đạo trắng bạc kiếm ảnh, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, thức hải bên trong, tứ hải tán nhân truyền thừa ký ức bỗng nhiên hiện hiện. Thời kỳ thượng cổ, Thái Nhạc Trảm hư kiếm chủ nhân Thái Nhạc kiếm tôn, chính là Tây Xuyên kiếm phủ trung hưng tổ sư. Là chém giết xâm lấn tứ hải tán nhân, Thái Nhạc tiên tôn lấy tự thân nguyên thần làm thế, để kiếm khí linh vẫn lạc, chém ra kinh thiên nhất kiếm, mặc dù thân tử đạo tiêu, lại trọng thương tứ hải tán nhân phát thể, trực tiếp đặt vương thượng cổ đại chiến thắng cục. Bây giờ Trần Tây Hoa cầm kiếm này mở thông đạo, ngược lại rất có vài phần năm đó Thái Nhạc tiên tôn phong phạm. Tạ Huyền đạo hữu, gia cố thông đạo. Tiêu Dao tiên tôn thanh âm từ phía sau truyền đến. Tạ Huyền tiên tôn ứng thanh mà động, địa tử nguyên định phun ra màu vàng đất linh quang dọc theo thông đạo bích lan tràn. Hóa thành một tầng nặng nề nham văn áo giáp, đem kiếm vực kết giới ra cố mấy lần. Tiêu Dao Thiên Tôn thì thôi động thiên ý tứ tượng đạo bảo bên trên bốn mùa hư ảnh dung nhập thông đạo. Kim Vũ Yêu Tôn thỉnh thoảng phất tay đánh ra âm dương nhị khí, tu bổ thông đạo trên vách bị loạn lưu xung kích ra vết rách. Trần Thắng thì mi tâm hiện ra tinh mịn tinh đồ, cùng hư không định tinh bản ngần tinh hô ứng, tinh chuẩn chỉ dẫn lấy phương hướng, để đám người tránh đi mấy chỗ ẩn tàng hư không cả bấy. Năm người xếp thành một hàng, tại đen nhánh lớn hư không ở giữa loạn lưu bên trong vững bước tiến lên. Ngoài thông đạo, màu sáng bạc loạn lưu gào thét va chạm kết giới. Phát ra như vạn mã buôn đằng mênh mình, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đám người liên thủ bày ra phòng ngự. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, chính là mấy năm, đám người thân hình đều có chút chật vật, cho dù là đám người làm đủ chuẩn bị, càng có kỹ càng chỉ dẫn, vẫn như cũ tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Cũng may Trần Tây Hoa, Kim Vũ Yêu Tôn hai người thực lực đủ mạnh kinh, đều đem đỉnh cấp đạo tắc lĩnh hội đến đệ tam trọng viên mãn. Đám người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, mặc dù hơi có thương tích, lại không người vẫn lạc. Một ngày này, hư không định tinh bàn bên trên ngân tinh càng ngày càng sáng, linh giới khí tức xuyên thấu qua tầng tầng hư không truyền đến, mang theo làm lòng người say linh khí nồng nặc. Trần Tây Hoa trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Thái Nhạc Trảm hư kiếm bỗng nhiên đâm vào phía trước hư không, phía trước chính là linh giới hàng rào. Năm đạo lưu quang theo sát phía sau, như là cỗ sao trổi dung nhập hàng rào, xông vào kia phiến tràn ngập sinh cơ mới thiên địa. Sau lưng không gian thông đạo tại loạn lưu trùng kích vào ầm vang khép kín, mà năm vị thiên tôn thân ảnh đã biến mất tại linh giới trong mây.